Chương 80, người ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống. Kiếm thần giáng lâm. Chương 80, người ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống. Kiếm thần giáng lâm. Tu vi của hai đạo chủ hiệp khách đạo có mạnh không? Điều này là không cần phải nói, bọn hắn có thể gây ra bóng ma tâm lý cho võ lâm một khu vực tương đương, hình thành sự áp chế võ học tuyệt đối đủ để nói lên vấn đề. Nhưng hạ phàm căn bản không để trong lòng, đạo chủ hiệp khách đạo có mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn Trường Tam Phong sao? Có thể mạnh hơn vô danh sao? Tu vi của mình bây giờ ngày càng tăng, thực lực một ngày càng dặm, chưa nói đến việc hai đạo chủ hiệp khách đạo thực sự đến mình lúc đó có đủ sức chiến đấu hay không, cho dù mình đánh không lại, cũng có thể nghĩ cách mời người đến cho bọn hắn hoạt động gần cốt. Nhìn nụ cười âm hiểm và quỷ dị của Hạ Phàm, mọi người đều dùng mình sợ hãi, Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ lập tức quay đầu như con quay, liên tục cáo tử, lập tức chạy trốn. "Ê, Tiểu Ban chủ, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi đi rồi?" Hạ Phàm thấy Tiểu Phong cũng cáo tử rời đi, vội vàng gọi, "Ngươi không phải còn chưa ở đủ ngày sao? Đừng đi mà, ta ở đây còn có rượu ngon chiêu đãi." Tiểu Phong liên tục từ chối, "Ta đã rời Đại Tống khá lâu, đệ tử trong giáo đông đảo, tất nhiên có nhiều giáo vụ đợi ta trở về giải quyết, ta không tiện ở lại lâu, xin cáo biệt, tiên sinh xin bảo trọng, chúng ta hẹn ngày gặp lại." Hạ Phàm nhìn Tiểu Phong bị nụ cười của mình dọa chạy, liên tục than tiếc, gần đây lại không có người đến gây rối, tiếc cho thân thủ tốt như Tiểu Phong, lại không có cơ hội ra tay, thật là quá lãng phí. Khu khu. Lý Tầm Hoan đang vừa uống rượu vừa đi tới bên cạnh liên tục sặc, tay cầm chén rượu đều run rẩy. "Này này, ngươi làm gì vậy?" Hạ Phàm quay đầu lại, nói với Lý Tầm Hoan, "Ta sẽ không bắt ngươi làm khổ được đâu, ngươi ở chỗ ta thích chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, ăn ở bao trọn gói, ngươi ở lại đây chính là niềm an ủi lớn nhất trong lòng ta sẽ không đối xử với ngươi như người khác đâu." Lý Tầm Hoan ho khan vài tiếng, nhìn Hạ Phàm, mỉm cười, "Tiên sinh tiêu sái, khiến ta bội phục. Trong lòng ta có thiện cảm với tiên sinh, hơn nữa ta ở chỗ ngươi những ngày tháng vui vẻ, tiên sinh lại có lòng nhiệm nghĩa, cho dù tiên sinh bảo ta ra tay đối phó với ai, ta cũng không do dự." "Ha ha." Hạ Phàm giơ ngón cái với Lý Tầm Hoan, "Trong lòng ta cũng có thiện cảm với ngươi, cho nên ngươi cứ yên tâm ở lại." Lúc này phía sau Hạ Phàm bên trái là một thiếu tư mệnh, bên phải là một hiểm động, còn có Chu Chỉ Nhược thỉnh thoảng ra vào bận rộn, bên cạnh ba mỹ nhân vây quanh, trông thật là diễm phúc không nhỏ. Lý Tầm Hoan lắc đầu cười, nói, "Tiên sinh mau lên đi. Hôm nay hình như đến rất nhiều thính giả, sáng sớm nay tiếng đã ồn ào lắm rồi, một nữa lại gây ra sự phẫn nộ của công chúng." Hạ Phàm khép cười, nói với Lý Tầm Hoan, "Hiểu mộng, thiếu tư mệnh, các ngươi đều vào bao xương trở đi, hôm nay ta sẽ bắt đầu xếp hạng quần hùng kiếm đạo rồi, không biết cảm xúc khán giả bên ngoài có ổn định không, sợ có người ném trứng gà, các ngươi vẫn nên tránh xa ta một chút." Lý Tầm Hoan cười sảng khoái, đã quen thuộc cùng Hiểu Mộng tự mình đi vào bao xương tiền viện chờ đợi. Chỉ có thiếu tư mệnh vẫn vẻ mặt vô cảm đi theo Hạ Phàm. "Ta nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, ngươi nói một lời đi." Hạ Phàm vô cùng cả lời, "Trong lòng ngươi nghĩ gì thì nói ra, ngươi không nói ta cũng không hiểu ngươi đang nghĩ gì phải không? Cho dù ngươi muốn đâm ta một nhát ngươi cũng nói cho ta biết. Vũ khí chỗ ta nhiều lắm, ta có thể cho ngươi mượn một thanh." Tuy nhiên thiếu tư mệnh chỉ nhìn Hạ Phàm với vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào, như thể nàng là một người máy, Hạ Phàm đều nghi ngờ, người âm dương gia lúc đi đã tắt chức năng ngôn ngữ của nàng rồi. "Ôi, thôi vậy, ngươi muốn đi theo thì cứ theo đi." Hạ Phàm bất lực, lập tức quay người ra khỏi tiền viện, đi về phía đài kể chuyện. Hạ Phàm vừa bước ra, lập tức tiếng reo hò và vỗ tay như núi lở biển gào bên ngoài vang lên. Khán giả hôm nay nhiều bất thường, hội trường nghe chuyện của Phạm Tâm Tiểu Úc do đệ tử Mặc Gia Đích thân thiết kế xây dựng, đủ sức chứa trọn vẹn 2000 người. Nhưng chỗ ngồi hôm nay đều chật kín, thậm chí ngay cả lối đi rộng rãi cũng đứng không ít người. Kể từ khi Hạ Phàm xếp hạng kiếm đạo Tiềm Long bảng xong, mấy ngày nay đều kể chuyện thành tiên, sau đó hắn dự định hôm nay bắt đầu xếp hạng kiếm đạo quần hùng lục, cho nên thính giả nghe tin mà đến hôm nay có thể nói là nhiều không đếm xuể, số lượng người đã vượt quá giới hạn mà hội trường có thể chứa được. "Mọi người chú ý an toàn, đừng chen lấn nhau, giữ khoảng cách, xin hãy để lại không gian đi lại cho nhân viên." Hạ Phàm nhìn những thính giả vô cùng hâm mộ mình, trong lòng càng khái, người nghe càng nhiều, kinh nghiệm hệ thống tăng càng nhanh, vòng 10 lần rút thăm tiếp theo của hắn đã sắp tích lũy đủ rồi. Mọi người trong hội trường nghe chuyện nghe lời Hạ Phàm xong, đều yên lặng lại, đều có trật tự ngồi xuống. Hạ Phàm mỉm cười, đang định nói gì đó, đột nhiên hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức sắc bén từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cường giả tông sư cảnh giới, hơn nữa không chỉ một. Khí tức của mỗi người đều đang khóa chặt mình. Hạ Phàm quay đầu nhìn lại, ngay tại mấy hướng của đài kể chuyện, đều có mấy người thần sắc lạnh lùng đang ôm kiếm nhìn mình. Kiếm khí dao động của mỗi người đều rất mạnh mẽ, e rằng đều là kiếm đạo đại lão, bọn hắn tình hình gì vậy? Tại sao đều đang nhìn chằm chằm vào mình? Hạ Phàm đưa tay ra hiệu cho thính giả trong hội trường dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một nam tử trung niên mặc cẩm bào hoa văn, hỏi: "Các hạ khí độ bất phàm, ta cách ba trượng đều cảm nhận được kiếm khí sắc bén của ngươi. Ngươi xem, hôm nay ở đây có nhiều thính giả như vậy, rất nhiều người cả đời chưa từng ra khỏi đông trấn, hiếm khi hôm nay có một vị tuyệt thế cao thủ xuất hiện ở đây, ngươi không ngại tự giới thiệu bản thân với bọn hắn chứ?" Hội trường thính giả một trận xôn xao. Bên cạnh đài kể chuyện lại có một tuyệt thế cao thủ. Nhất thời không ít khán giả đều vươn dài cổ, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai. Khoe miệng nam tử đó khẽ nhếch lên, nói: "Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành." "Ơ, Diệp Cô Thành nào?" Hạ Phàm có cảm giác gió quá lớn không nghe rõ, vô danh không phải đã nói là khuyên Diệp Cô Thành bay về rồi sao? Tên này sao lại đến nữa? Cái Diệp Cô Thành bị ngươi tiên đoán là muốn mưu phản, sau đó bị hoàng đế phái cẩm y liễu vệ sao chép nhà rồi đó. Nụ cười lạnh trên miệng Diệp Cô Thành đầy hàn ý, vì một câu nói của ngươi, khiến Bạch Vân thành của ta hóa thành tro tàn. Tiên sinh thật có bản lĩnh. Ồ, oh. Hạ Phàm kéo dài giọng ồ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử Bạch Y bên kia, kiếm ý của ngươi đối với ta cũng không thân thiện lắm nhỉ. Vị nào? Tây Môn Suy Tuyết. Nam tử Bạch Y lạnh lùng nói. Hạ Phàm nhìn Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, gật đầu nói, oan gia phải không? Đến tìm chuyện phải không? Nói xong, Hạ Phàm mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hai người có khí tức cũng rất mạnh khác, vậy còn ngươi? Yến Thập Tam. Tạ Hiểu Phong. Ôi trời, bốn kiếm đạo tông sư cấp bậc cường giả đều đến rồi. Hạ Phàm trầm giọng nói, Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết thì thôi đi, các ngươi hai người làm gì mà phóng thích kiếm ý mạnh mẽ như vậy đối với ta? Hạ Phàm từng nghĩ rằng chuyện mình kể chuyện, chắc chắn sẽ gây ra việc các anh hùng hào kiệt khác đến gây rối, nhưng tình huống trước mắt này hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành tự xưng vì lúc trước Hạ Phàm kể chuyện ở Lũng Hưu, nói đến sự thật đằng sau Tử Cấm Chi Điên, dẫn đến Bạch Vân Thành bị triều đình phái binh tiêu diệt. Hai họa vô cớ này khiến Diệp Cô Thành vô cùng phẫn nộ, hắn đổ lỗi tất cả lên đầu Hạ Phàm, cho nên tuy từng bị vô danh quên lui, nhưng Diệp Cô Thành nhanh chóng tìm đến nhiều người giúp đỡ hơn. Nghe nói tiên sinh thông hiểu chuyện thiên hạ, trong lòng bọn ta có điều nghi ngờ, cho nên mới đến xem rốt cuộc. Tạ Hiểu Phong chắp tay nói, không cần xem nữa, chuyện các ngươi mật mưu chắc chắn thất bại, sớm từ bỏ, sớm giải thoát. Hạ Phàm liếc nhìn Tạ Hiểu Phong nói, thiên tử Đại Minh Chu đệ đắc vị bất chính, là do phát động tính nan chi dịch đoạt ngôi vị của Kiến Văn Đế mà đến. Kiến Văn Đế sau vụ cháy hoàng cung mất tích, Chu đệ khắp thiên hạ tìm kiếm Kiến Văn Đế muốn đuổi tận giết tuyệt, không thiết phái Trịnh Hòa Hạ Tây Dương tìm kiếm. Tuy nhiên trên thực tế Kiến Văn Đế vẫn còn ở trong Trung Châu, hắn tuy đã cạo đầu xuất ra, nhưng vẫn có không ít nghĩa sĩ muốn giúp hắn giành lại ngôi vị. Kiếm thần Tạ Hiểu Phong chính là một trong số đó. Tạ Hiểu Phong nghe lời Hạ Phàm nói, trong lòng vô cùng kinh hãi, ta còn chưa mở lời, tiên sinh làm sao biết được? Chuyện nhỏ không đáng để cười. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn Yến Thập Tam, hỏi, còn ngươi? Chúng ta chưa từng gặp mặt, ta cũng chưa từng bình luận về ngươi, cớ gì ngươi lại nổi giận đùng đùng với ta? Nghe nói tiên sinh dựa vào đấu tự bí, dùng tiên thiên cảnh giới lực chiến với Quỷ Cốc tung hoành bất phân thắng bại. Yến Thập Tam hỏi, đấu tự bí gần như có thể gọi là thiên hạ đệ nhất thần công, điều này khiến ta vô cùng nghi hoặc. Từ khi ta sáng tạo ra thập tứ kiếm đến nay, ta vô địch thiên hạ. Nếu ta dùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm đối chọi với đấu tự bí của tiên sinh, không biết ai thắng ai bại. Thì ra chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Phàm liếc nhìn Yến Thập Tam đầy khinh bỉ, nói, những kẻ hết ngồi đáy giếng như ngươi đến không xuể, ta còn tưởng giữa chúng ta có ẩn oán gì, hóa ra là chuyện vô vị này. Ngươi cứ đứng sang một bên hóng mát đi, đợi ta giải quyết xong chuyện bên này rồi sẽ tính sổ với ngươi. Nói rồi, Hạ Phàm hoàn toàn mặc kệ Yến Thập Tam với vẻ mặt khó coi, quay đầu lại nhìn Diệp Cô Thành, hỏi, vậy ngươi định thế nào? Diệp Cô Thành hận Hạ Phàm thấu xương, ta ngồi yên trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ngươi là kẻ khởi sướng, không định biện minh cho mình trước khi chết sao? Hạ Phàm thở dài một tiếng, nói, thực ra, vài năm nữa hạ chẳng của ngươi còn thảm hơn. Tội mưu nghịch nên xử lý thế nào, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng. Ken, một đạo bạch hồng bút lên, Diệp Cô Thành đột ngột rút kiếm, thân người hóa thành một dải lụa trắng vắt ngang chân trời, chợt ánh bạc trắng xóa rơi xuống, thoáng chốc là vô số đạo kiếm khí sắc bén mà quỷ dị từ bốn phương tám hướng giáng xuống, trên thiên ngoại thiên lại có phi tiên chi kiếm bay tới. Thiên ngoại phi tiên. Vô số khán giả dưới đài đều biến sắc, hầu như tất cả mọi người đều từng nghe qua trận quyết chiến Tử Cấm Chi Đỉnh mà Hạ Phàm chưa kể xong. Trong chuyện kể, kiếm pháp thiên ngoại phi tiên được đánh giá là thần hồ kỳ kỹ, không ngờ hôm nay bọn hắn lại có thể tận mắt chứng kiến. Diệp Cô Thành bay người lên, tựa như tiên nhân lâm phàm, kiếm pháp trong tay hắn phiêu dật, tiên thiên cương khí từng tầng sóng ánh sáng lướt qua, kiếm khí đầy trời từ ngoài trời bay đến, khí thế như cầu vồng không thể ngăn cản, toàn lời dối trá. Nếu đây là di ngôn của ngươi, vậy hãy chìm vào im lặng đi. Ánh mắt Hạ Phàm trầm xuống, đang định ra tay phản kích, chợt một đạo khí mang sắc bén đâm thủng trời xanh, âm thanh như xé rách không gian sắc bén vô cùng khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Một thanh phi đao bay ra, một luồng kinh khí sắc bén bắn tới, trong nháy mắt nghiền nát tất cả kiếm khí của thiên ngoại phi tiên. Bên trong bao xương, một bóng người lướt ra, trên người hắn liên tục bay ra bốn đạo khí mang, một đạo nhắm thẳng vào Diệp Cô Thành, nghiền nát tất cả kiếm khí của hắn. Ba đạo khí mang còn lại nhắm vào Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, ba vị kiếm đạo tông sư cao thủ đều biến sắc, nhao nhao rút kiếm đỡ. Sau khi chặn được một chiêu phi đao đó, bọn hắn đều bay lên đài kể chuyện. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Hạ Phàm, một thân bạch y tiêu sái tuấn giật, khiến hắn toát lên khí chất nho nhã. Chương 81, trên đời này ta xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất. Chương 81, trên đời này ta xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất. Lý Tầm Hoan vừa ra tay đã dùng bốn thanh phi đao nhắm vào bốn vị kiếm đạo tông sư cảnh cao thủ, buộc cả bốn người phải lên đài, nhất thời hiệu ứng bùng nổ đạt đến đỉnh điểm, lập tức khiến cả trường reo hò. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam đều nhìn Lý Tầm Hoan với vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đã sớm đến Phàm Tâm Tiểu Úc, nhưng vì luôn cảm thấy bên trong nội viện Phàm Tâm Tiểu Úc tràn ngập khí tức uy hiếp nên không dám manh động. Giờ đây xem ra, nguồn gốc của tất cả những tín hiệu nguy hiểm liên tục phát ra đó chính là vị công tử tuấn tú nho nhã này. Vừa rồi một đao đó, ta chưa dùng hết sức. Lý Tầm Hoan chậm rãi lắc tay, trong ống tay áo chợt lại xuất hiện bốn thanh phi đao, ánh mắt hắn sắc bén và đầy uy hiếp. Nhưng nếu chư vị vẫn còn vô lễ với tiên sinh, vậy thì tiếp theo ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cùng lúc đó, Hiểu Mộng cũng bay đến, tay cầm kiếm thu lệ, ánh mắt lạnh lùng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Phía sau Hạ Phàm còn có Thiếu Tư Mệnh, Chu Chỉ Nhược cùng những người khác đang tập trung đề phòng. Khoảnh khắc này, Hạ Phàm nhìn những người đang vây quanh mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đối mặt với bốn vị tông sư cảnh cường giả, bọn hắn không hề sợ hãi, không hề lùi bước, mà chọn cách sát cánh chiến đấu cùng ta. Hành động này có thể coi là mọi người thật lòng tin tưởng nhau rồi sao? Các ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Diệp Cô Thành trầm giọng nói, ân đoán giữa ta và hắn đã có từ lâu, hôm nay hợp lẽ phải kết thúc nhân quả. Trước đây lão giả kéo nhị hồ kia ngăn ta, hôm nay lại đổi thành các ngươi, tên khốn ngươi chỉ biết dùng lời lẽ dối trá, chỉ biết trốn sau lưng người khác sao? Ánh mắt Hạ Phàm trầm xuống, chậm rãi bước ra, vô vô vai Lý Tầm Hoan, nở một nụ cười thấu hiểu. Lý Tầm Hoan suy nghĩ một chút, liền không người lùi lại một bước, để Hạ Phàm tự mình đối mặt. Muốn ta nói, ngươi đáng đợi. Hạ Phàm mặt không cảm xúc bước đến trước mặt Diệp Cô Thành, lạnh lùng nói, chỉ là kiếm pháp phàm nhân nho nhỏ, lại suốt ngày tự mãn tự cho mình vô địch thiên hạ, vì thế không tiếc làm chuyện mưu nghịch đại loạn, ngươi không chết thì ai chết? Ngươi dù thật sự vô địch thiên hạ, ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nên mưu nghịch ta không nói làm gì. Vấn đề là thực lực của ngươi chỉ có vậy, sao lại dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Diệp Cô Thành giận tím mặt, đột ngột vung kiếm chỉ vào Hạ Phàm, ngươi có dám cùng ta quyết một trận sinh tử? Hạ Phàm cười dài một tiếng, rồi lớn tiếng nói với đám đông đang xôn xao dưới đài, chư vị thính giả không quản khó nhọc ngày đến nghe ta kể chuyện, ta vô cùng cảm kích. Vì để báo đáp sự yêu mến của chư vị, hôm nay ta sẽ đích thân giảng giải cho mọi người, kiếm đạo thiên hạ này, kiếm của phàm kiếm thập trọng cảnh có gì huyền diệu. Ai cũng biết, Hạ Phàm đã phổ cập vô số lần về sự phân chia cảnh giới thực lực võ lâm đương kim thiên hạ. Thấp nhất là hậu thiên cảnh giới chia làm 9 trọng cảnh, sau đó là tiên thiên cảnh giới luyện ra tiên thiên cương khí cũng chia làm 9 trọng cảnh, cao hơn nữa là tông sư cảnh giới có thể cảm ứng tiên tượng chi thế và điều khiển sức mạnh của nó cũng có 9 trọng cảnh, rồi sau đó là đại tông sư cảnh giới độc nhất vô nhị, đó là cực hạn của lực lượng phàm nhân, sức mạnh đạt đến cực điểm không thể diễn tả, không thể hiểu nổi, vượt xa sự hiểu biết của người thường. Nhưng kiếm đạo còn chia phàm kiếm và siêu phàm chi kiếm sao? Trong đám người thật sự xôn xao, đều nhìn về phía Hạ Phàm, muốn biết hắn sẽ xếp hạng kiếm đạo này như thế nào. Phàm kiếm thập trọng cảnh. Tiến thập tam trầm giọng hỏi, bọn ta đều là tông sư cảnh giới, thực lực tu vi của bọn ta chính là sự phản ánh cảnh giới của bọn ta, thế nào là phàm kiếm? Hạ Phàm vung tay, ma kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay, tà kiếm này vừa ra, kiếm thế lăng nhiên lập tức khiến áp lực của mọi người trên đài tăng vọt, Hạ Phàm còn chưa động thủ, chỉ bằng một thanh kiếm đã mang đến sự chấn động cực lớn cho mọi người. Tạ Hiểu Phong, phàm kiếm thất trọng cảnh. Hạ Phàm nắm ma kiếm, chỉ thẳng vào Tạ Hiểu Phong, nói, kiếm pháp của ngươi tuy tinh xảo dày dặn, lại có khí tượng rộng lớn, đạo lý viên mãn vô hạ. Nhưng kiếm đạo sơ kỳ của ngươi thô ráp, rồi kiếm đạo trung kỳ bạo liệt, kiếm đạo hậu kỳ mới thoát khỏi gông cùm thăng hoa lô xác. Cho nên kiếm pháp và kiếm đạo ý cảnh của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể là phàm kiếm thất trọng cảnh giới. Khán giả dưới đài xôn xao, bọn hắn đều không biết Hạ Phàm đánh giá vị tông sư cấp cường giả này như vậy, rốt cuộc có căn cứ gì? Tây Môn Suy Tuyết, phàm kiếm bắt trọng cảnh. Hạ Phàm nói xong Tạ Hiểu Phong, quay đầu nhìn Tây Môn Suy Tuyết, nói, kiếm của ngươi tương đối thuần túy, trước sau như một, trắng tinh như tuyết. Nhưng cũng chính vì vậy, ngươi có một khuyết điểm chí mạng, quá hoàn mỹ ngược lại chính là khuyết điểm. Kiếm pháp của ngươi đã hoàn hảo, nhưng kiếm đạo ý cảnh của ngươi nhiều nhất chỉ có thể là phàm kiếm bắt trọng cảnh giới. Nghe Hạ Phàm bình phẩm, trong ánh mắt lạnh lùng của Tây Môn Suy Tuyết lóe lên một tia hàn quang, bàn tay nắm kiếm hơi siết chặt, trên người ẩn ẩn có khí tức đáng sợ chảy ra. Ngươi đừng vội ra tay, lát nữa ngươi có khối cơ hội. Hạ Phàm liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết nói, quay đầu lại đánh giá Yến Thập Tam, sự theo đuổi kiếm đạo của ngươi càng thuần túy hơn, theo đuổi cố chấp hơn hắn, leo lên điên cuồng hơn. Sát và phá chính là kiếm đạo cực hạn chi pháp của ngươi, cho nên kiếm pháp và kiếm đạo ý cảnh của ngươi đã đạt đến phàm kiếm cựu trọng cảnh giới. Trong mắt Yến Thập Tam có sự tức giận tản ra, ngươi vừa xếp hắn là phàm kiếm thập trọng cảnh, mà ta lại chỉ xếp phàm kiếm cựu trọng cảnh, hợp lại ta còn kém hắn một bậc sao? Sự thật là như vậy, ngươi có gì mà tranh cãi? Hạ Phàm liếc nhìn Yến Thập Tam đầy khinh bị nói, tuổi của ngươi hiện tại cũng chỉ đạt đến độ cao này, tương lai có thể ổn định kiếm đạo ý cảnh, vượt qua phàm kiếm thập trọng cảnh của hắn hay không thì còn chưa biết, nhưng thực lực hiện tại của ngươi chính là như vậy, có gì mà không hài lòng? Yến Thập Tam nhất thời á khẩu, nghe lời Hạ Phàm nói, mình còn quá non, nên không bằng Diệp Cô Thành. Vậy tương lai mình có thể mạnh hơn không? Ngươi nói rõ ra đi chứ. Sao nói chuyện cứ út út mở mở thế? Khi Hạ Phàm nhìn về phía mình, Diệp Cô Thành mở lời, thế nào là phàm kiếm? Uy lực mà kiếm pháp do lực lượng phàm nhân thi triển ra có thể phóng thích, được gọi là lực lượng phàm kiếm. Hạ Phàm thản nhiên nói, giống như cô nương bên cạnh ta đây, tuy tuổi còn trẻ, nhưng tu vi kiếm đạo cũng có phàm kiếm tứ trọng cảnh. Người Hạ Phàm nói, chính là Hiểu Ngộng. Vẻ mặt Hiểu Ngộng trầm xuống, hỏi, phàm kiếm tứ trọng? Nói như vậy, toàn bộ cao thủ kiếm đạo thiên hạ còn không ít người trên ta. Cũng không phải. Hạ Phàm cười ha hả nói, tuy ta đặt tên là phàm kiếm, nhưng 9/9 kiếm khách thiên hạ đều là thực lực bất nhập lưu, ngay cả thực lực phàm kiếm nhất trọng cảnh cũng không đạt tới. Nói rồi, Hạ Phàm cố ý hay vô tình nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao. Kiếm pháp mà Chu Chỉ Nhược thể hiện trước đây vô cùng cao siêu, thậm chí giao chiến với Trương Tam Tiên Tiên cảnh giới đại viên mãn cũng có thể đánh ngang ngửa. Kết quả hiện tại tiên sinh kể chuyện lại ám chỉ cảnh giới kiếm pháp của Chu Chỉ Nhược, lại còn chưa đạt đến phàm kiếm nhất trọng cảnh, vẫn ở mức thực lực bất nhập lưu. Lần này đám đông xôn xao. Vừa rồi còn cảm thấy phàm kiếm thập trọng cảnh là một cảnh giới cũng chỉ đến thế, nhưng nghe Hạ Phàm giảng giải như vậy xong, lập tức cảm thấy từ phàm kiếm nhất trọng cảnh trở đi, mỗi cảnh giới kiếm đạo đều cao thâm khó lường như vậy. Hơn nữa bốn vị tông sư cảnh cường giả trên đài lúc này lại đều lần lượt là kiếm đạo cường giả phàm kiếm thất, bắt, cửu, thập trọng cảnh sao? Nói như vậy, tiên sinh kể chuyện vừa lên đã xếp hạng những kiếm đạo cường giả rất cao rồi sao? Thấy đám đông xôn xao ngày càng lớn, Hạ Phàm chậm rãi rung động ma kiếm trong tay, tà khí lẫm liệt ma quang cuộn, nhưng lực lượng phàm kiếm cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay ta không dùng những chiêu thức nhập môn khác, chỉ dùng kiếm pháp đối chiến với bốn người các ngươi, để các ngươi biết kiếm pháp trên đời còn nhiều và mạnh hơn. Những người từng thấy Hạ Phàm ra tay đều biết Hạ Phàm có trình độ không tồi trên kiếm đạo, nhưng bốn vị tông sư cảnh cường giả lại chưa từng đích thân cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hạ Phàm. Ngay lúc bốn người nhìn nhau, Hạ Phàm mở lời, "Các ngươi là bốn người cùng lên, hay từng người một?" Hội trường nghe kể chuyện lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thái độ kiêu ngạo và cuồng vọng này của Hạ Phàm lập tức khiến vô số khán giả phát cuồng. Bọn hắn chính là thích nhìn bộ dạng cuồng ngạo vô địch của tiên sinh, cái vẻ mặt ông trời mau hiện linh ngăn ta tiếp tục giết người trên đời này, ta xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất, khiến vô số fan hâm mộ của Hạ Phàm mê mẩn, phát cuồng vì Hạ Phàm. So với hình tượng công tử nho nhã của Lý Tầm Hoan vừa rồi ra tay đã kinh động tứ tọa uy chấn toàn trường, thái độ này của Hạ Phàm giống như sự khiêu khích kiêu ngạo của một cuồng công tử, càng khiến khán giả thêm yêu thích và ngưỡng mộ. Dù sao cũng là tông sư cường giả, luôn không có mặt mũi cùng nhau vây đánh một người. Tạ Hiểu Phong chậm rãi bước ra một bước, nói với Hạ Phàm, vì ta là người yếu nhất trong số những người được tiên sinh bình phẩm, vậy thì để ta ra tay trước là hợp lý nhất. Tạ Hiểu Phong đã mở lời, vậy thì ba người còn lại đều lùi lại một bước. Kiếm đạo cường giả vẫn có sự tôn nghiêm nhất định của mình, khi cần thiết, người ta muốn đơn đấu, ngươi xen vào chính là sỉ nhục người ta. Còn việc Quỷ Cốc tung hoành vây công Hạ Phàm, đó là tình huynh đệ sâu nặng của người ta, không đành lòng nhìn người kia lâm vào nguy hiểm, cũng không nói rõ trước, nên mới có trận liên thủ vây công đó. Người ra tay trước. Hạ Phàm gật đầu nói, cũng được, để ta lĩnh giáo sự lợi hại của Trung Châu kiếm thần trước. Tạ Hiểu Phong còn chưa nói gì, khán giả trong hội trường nghe kể chuyện đã nổi giận trước. Cái gì? Cao thủ kiếm đạo này là của Trung Châu? Có người hỏi. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nói, đúng vậy. Bốn người bọn hắn đều là cao thủ kiếm đạo Trung Châu, có vấn đề gì sao? Lập tức dưới đài im phăng phắc. Trung Châu một lúc lại có bốn cao thủ kiếm đạo tông sư cảnh giới. Quả nhiên là một nơi võ đức sung mãn, cao thủ như mây. Thiên hạ Cửu Châu, vô số vương triều đế quốc, mỗi nơi có nội tình khác nhau, nhưng đều là liệt kê cường quốc, anh hùng hào kiệt các nước đều không phân cao thấp. Chỉ là Đại Minh Trung Châu chiếm cứ khu vực lớn nhất, màu mỡ nhất và giàu có nhất của thiên hạ Cửu Châu, nội tình nhân tài của bọn hắn cũng quá phong phú rồi. Khán giả dưới đài đều cảm thấy áp lực, trước đây bọn hắn luôn đoán trách tiên sinh kể chuyện khi xếp hạng thích xếp người Trung Châu, nhưng bây giờ xem ra, người ta Trung Châu có nội tình này. Ken. Một tiếng kiếm ngân khiến âm thanh xung quanh đều im lặng, Tạ Hiểu Phong đã rút kiếm ôm trong lòng ra, chậm rãi bước đến trung tâm đài kể chuyện, tất cả mọi người trên đài đều lùi xuống, chỉ còn lại Hạ Phàm tay cầm mà kiếm, lặng lặng chờ đợi Tạ Hiểu Phong ra tay. Tiên sinh không ra chiêu sao? Tạ Hiểu Phong nhìn Hạ Phàm bất động, mở lời hỏi, ta lớn tuổi hơn một chút, tiên sinh nên ra tay trước. Khóe miệng Hạ Phàm nết lên một nụ cười lạnh, nếu ta ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Thật sao? Thân pháp Tạ Hiểu Phong lóe lên, một mảnh kiếm khí như hoa tuyết lan tỏa, vậy thì đắc tội rồi. Chúng ta chỉ điểm đến là dừng. Kiếm pháp Tạ Hiểu Phong vừa mở, trong nháy mắt tiên tượng bị biến, khí thế xung quanh bao trùm, khí tức viên viên hỗn hỗn che phủ xuống, hắn một kiếm đưa ra, trong khoảnh khắc kiếm pháp chia làm hai, hai chia làm 16, kiếm khí mở mịt nhanh chóng, lập tức hóa thành hơn 30 chiêu lao ra, huyền diệu vô cùng. Vừa ra tay này, những người dưới đài đều kinh hãi run rẩy. Tạ Hiểu Phong này quả nhiên không hổ danh kiếm thần, kiếm pháp vững vàng nhanh chóng, chiêu thức hoa lệ tinh diệu, thật sự mạnh mẽ. Chương 82, kiếm pháp hoàn hảo nhất thế gian, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 82, kiếm pháp hoàn hảo nhất thế gian, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hừ. Hạ Phàm cười khẽ một tiếng, ma kiếm trong tay rít lên, tiếng rồng ngâm trên kiếm vang lớn, hắn phản tay vung một nhát, tà mang chấn động, lưỡi kiếm có ba thước xương lạnh bao phủ không tan, hắn lướt qua không trung, ma kiếm đột ngột rung lên nhanh chóng lướt qua quét ngang, hàn hoang tà mang đột nhiên nổ tung, phá kiếm thức. Ầm. Hạ Phàm ra tay đầu tiên chính là độc cô cửu kiếm, đây là chiêu thức huyền diệu phá hết kiếm pháp thiên hạ, trăm lần thử đều hiệu quả. Cộng thêm sự gia trì của ma kiếm, uy lực càng mạnh. Tạ Hiểu Phong một kiếm ra chiêu, hóa thành 36 biến chiêu mà động, vây quanh Hạ Phàm tấn công dữ dội. Nào ngờ ma kiếm của Hạ Phàm ra tay, phá kiếm thức đối chọi gay gắt, tất cả hậu chiêu của Tạ Hiểu Phong đều bị nhìn thấu, tất cả kiếm khí quanh thân đều bị ma kiếm khí chặn lại. Hai người giao thủ trong nháy mắt, đã đối hơn 10 chiêu, trên đài kiếm khí tung hành, bóng dáng quỷ mị chập chờn bất định, khán giả bình thường dưới đài đã không thể theo kịp hai người đang chiến đấu, chỉ có người luyện võ mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ, chỉ có cường giả mới có thể thấy được tình trạng chiến. Phụt. Đột nhiên một đóa máu tươi bắn ra, trong lòng Tạ Hiểu Phong trầm xuống, mình căn bản không có cảm giác đánh trúng đối phương, hơn nữa ra chiêu không hề có sơ hở, tại sao vẫn bị đối phương áp chế? Trên má hắn bị một vết kiếm dài mảnh cắt qua, hai người mới giao thủ hơn 10 chiêu, Tạ Hiểu Phong đã bị Hạ Phàm một kiếm xuyên thủng đòn tấn công của hắn, một kiếm làm bị thương trên mặt, điều này khiến Tạ Hiểu Phong trong lòng nổi giận, kiếm pháp trong tay càng mạnh hơn, càng hung mãnh hơn, càng nhanh hơn. "Tiên sinh cẩn thận, ta sắp sử dụng chiêu thức mạnh nhất của Tạ thị kiếm pháp rồi." Tạ Hiểu Phong mở lời quát với Hạ Phàm, sau đó thân pháp đột ngột tăng dã, trên đài lập tức biến thành hai Tạ Hiểu Phong, hai đạo kiếm khí sắc bén từ các góc độ khác nhau tấn công Hạ Phàm, kiếm khí đi được nửa đường, khí tức đột ngột thay đổi lại phân hóa ra hai bóng người bốn hướng. Đợi đến khi kiếm thế cực gần Hạ Phàm, Tạ Hiểu Phong đã hóa thành 8 bóng người, mỗi bóng người đều có lực lượng thật giả tương đương, mỗi đạo kiếm khí đều uy lực vô cùng, Hạ Phàm trong nháy mắt đã rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Khán giả dưới đài đều đứng dậy, chiêu này của Tạ Hiểu Phong khiến nhiều người cảm thấy lạnh lẽo. Tiên sinh kể chuyện sẽ đối phó với chiêu này như thế nào? Hạ Phàm lộ ra vẻ mặt chế giễu, đột ngột vung ma kiếm, trong khoảnh khắc kiếm hoa sắc lạnh, một mảnh ô quang đột nhiên nổi lên, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí ma kiếm bao phủ quận ra, Hạ Phàm một kiếm đâm ra, tựa như ngàn kiếm vạn kiếm đều ra, kiếm khí quần quần tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Trong nháy mắt quét ngang ra, phá tiên thức. Tạ Hiểu Phong kinh hãi, tám bóng người của hắn đột nhiên co lại, trực tiếp bị đòn tấn công mãnh liệt này của Hạ Phàm nghiền nát tất cả kiếm khí giữa không trung, chân thân trực tiếp bị bộc lộ ra, trong nháy mắt vô số cuồng chiều kiếm khí đổ ập xuống nhấn chìm hắn. Tạ Hiểu Phong quát khẽ một tiếng, thi triển hết khả năng, tu vi kiếm đạo cả đời được nâng lên đến cực điểm, Tạ thị kiếm pháp được hắn thi triển lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Tạ Hiểu Phong thậm chí khoảnh khắc này cảnh giới tông sư của hắn ẩn ẩn có dấu hiệu tiến thêm một bước, nhưng không đủ. Phụt. Vai Tạ Hiểu Phong đau nhói, hắn lại trúng một kiếm. Cho dù kiếm pháp của hắn đã nhanh đến cực điểm, cho dù chiêu thức của hắn không chê vào đâu được, nhưng hắn vẫn không thể phòng thủ được sát chiêu và kiếm ý sắc bén của Hạ Phàm. Phụt. Lại có một kiếm xuất hiện từ góc độ không thể tưởng tượng nổi, tìm thấy sơ hở trong chỗ vốn không có sơ hở của Tạ Hiểu Phong, thành công xuyên qua cửa không của hắn, thành công đánh trúng hắn. Hai người đại chiến tại chỗ hơn 30 chiêu, thân pháp phiêu dật gì, bước chân huyền diệu gì đều trở thành rất rươi. Hai người đứng yên tại chỗ trực tiếp dùng kiếm đối chém, mỗi người phô diễn sự hung hãn và huyền diệu kiếm pháp của mình. Tạ Hiểu Phong trong nháy mắt đã trúng hơn 10 kiếm, trong lòng hắn chấn động lớn, tuy vết thương không nặng, nhưng hai người bọn hắn chỉ là so đấu kiếm pháp mà thôi, nếu ngay từ đầu đã dốc hết sức, không màng tất cả để giành chiến thắng, Hạ Phàm chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, mình đã sớm bị trọng thương rồi. Hưởng cho mình còn nói gì là điểm đến là dừng, mình hoàn toàn không thể điểm đến tiên sinh kể chuyện, thậm chí tiên sinh kể chuyện dường như còn thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người dưới đài nhìn thấy hai người so chiêu trở nên một mạc không hoa mỹ, vừa định vỗ tay, chợt thấy máu tươi văng ra quanh thân Tạ Hiểu Phong, hắn lại nhanh chóng bị ma kiếm của Hạ Phàm liên tục đánh bị thương. Mọi người đều kinh hãi trong lòng, không ngờ chỉ xét riêng về kiếm pháp, cao thủ kiếm đạo tông sư cảnh giới cũng bị lao bản kể chuyện dễ dàng nghiền ép. Ông chỉ thấy kiếm khí trên đài xung kích, Tạ Hiểu Phong đột ngột rút thân bay lùi lại, từ bỏ tấn công, mà Hạ Phàm chỉ lạnh lùng chỉ nghiêng ma kiếm, không hề truy kích. Tạ Hiểu Phong nhẹ nhàng đáp xuống mép đài kể chuyện, trên bộ y phục bó sát của hắn có không dưới 30 vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng, tuy không bị thương quá nặng, nhưng bất kỳ một kiếm nào trong số đó nếu sâu thêm vài phần thì chính là trọng thương rồi. Tiên sinh kể chuyện xem ra thật sự đã làm được điểm đến là dừng, không ra tay quá nặng với Tạ Hiểu Phong. Trận chiến này, tiên sinh thắng rồi. Tạ Hiểu Phong thu kiếm vào vỏ, hai tay chắp lại cúi chào Hạ Phàm, kiếm pháp của tiên sinh huyền diệu, ta tự thẹn không bằng. Thấy chưa? Đây chính là thực lực của Trung Châu kiếm thần, uy lực của Phàm kiếm thất trọng cảnh. Hạ Phàm nói với thính giả, một kiếm phá bốn phương, một chiêu đoạn chín dòng, nếu hôm nay đứng ở đây không phải là ta, người khác muốn thắng hắn ở cùng cấp bậc cũng không dễ dàng như vậy. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, tiên sinh kể chuyện rõ ràng đã thắng Tạ Hiểu Phong, nhưng vẫn khiêm tốn dành cho Tạ Hiểu Phong lời khen ngợi rất cao, điều này khiến khán giả đều vô cùng công nhận nhân phẩm của tiên sinh kể chuyện. Đinh. Điểm kinh nghiệm rút thưởng hệ thống đã đầy, nhận được một cơ hội rút thưởng, có chọn rút thưởng ngay bây giờ không? Đang lúc quần chúng dưới đài vui vẻ cười nói, chúc mừng tiên sinh kể chuyện giành được một trận thắng, Hạ Phàm chợt nhận được lời nhắc nhở của hệ thống. Điểm kinh nghiệm hậu trường hệ thống đã đầy, hắn lại nhận được một cơ hội rút thưởng, hơn nữa 10 lần rút thưởng liên tiếp mà hắn tích lũy bấy lâu đã đủ rồi. 10 lần rút thưởng liên tiếp. Hạ Phàm không chút do dự, trực tiếp chọn 10 lần rút thưởng liên tiếp. Dù sao 10 lần rút thưởng liên tiếp chắc chắn ra cực phẩm, thậm chí có khả năng ra truyền thuyết, hắn tích lũy lâu như vậy, chẳng phải là vì đặc tính của 10 lần rút thưởng liên tiếp sao? Đinh. Ký chủ chọn 10 lần rút thưởng liên tiếp. Đinh. Xin chờ một chút. Đinh. 10 lần rút thưởng liên tiếp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 khối Trạc Nhật tinh thông thường, 1 khối Tiên Tâm thạch cao cấp, 1 đôi Đăng Vân Hoa, toàn bộ Tà Tự Bí, 1 bộ Dịch Tâm Kinh, 1 viên Nguyên Linh đan cao cấp, 2 viên Đại Hoàn đan cao cấp. Chết tiệt. Hạ Phàm lập tức phấn chấn, những vật liệu luyện khí kia hắn không hiểu cũng không có hứng thú. Những thứ thuốc trị thương, đan dược nội công khác hắn cũng không để tâm. Nhưng một trong cựu bí có thể tăng gấp 10 lần chiến lược trong nháy mắt là Tà Tự Bí lại được hắn rút ra. Nếu đợi hắn luyện thành môn thần công bí điển này, sau này nếu đơn đấu kịch chiến với người khác, khi rơi vào khẩu chiến, đột nhiên thi triển Tà Tự Bí, chẳng phải có thể lật ngược tình thế trong nháy mắt sao? Không ngờ mình lại đã gom đủ 3 trong cựu bí, có được Hành Tự Bí tốc độ thần tốc, Đấu Tự Bí đấu chiến vô song, và Tà Tự Bí tăng gấp 10 lần chiến lược. 3 bí này luyện thành, thiên hạ Cửu Châu còn nơi nào hắn không thể đến được. Hạ Phàm trong lòng vui mừng, nhận tất cả phần thưởng hệ thống, sau đó ánh mắt rực lửa nhìn về phía 3 cao thủ kiếm đạo tông sư cảnh giới đại. Mấy gói kinh nghiệm các ngươi, mau lên đây đi, ta muốn cướp đoạt thêm nhiều kinh nghiệm từ các ngươi. Tiễn Thập Tam vừa định đứng dậy, Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh lại chậm rãi đứng dậy, hắn không nói một lời bước lên này, hắn không nói một lời rút kiếm, hắn không nói một lời ra tay. Xoẹt. Khoe kiếm. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết rất nhanh, trong nháy mắt vừa ra tay đã có hơn 10 chiêu tấn công, kiếm pháp linh động nhanh chóng vô cùng, kiếm trong tay hắn sắc bén nhanh nhẹn chiêu nào cũng bước vàng, trong nháy mắt đã tấn công khiến Hạ Phàm liên tục lùi lại. Diệp Cô Thành và Yến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong dưới đài đều sáng mắt, vừa rồi Tạ Hiểu Phong so đấu kiếm pháp với Hạ Phàm đã thua, kiếm pháp của Hạ Phàm tinh xảo huyền diệu khó mà chiến thắng, cho nên Tây Môn Suy Tuyết đã từ bỏ so đấu kiếm pháp, muốn dùng khoái kiếm áp chế Hạ Phàm. Kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết cực nhanh, hơn nữa ra chiêu nhanh chóng không một chút tí vết, một kiếm tấn công ra kiếm tiếp theo lập tức theo sát, bù đắp tất cả sơ hở của kiếm trước, hắn một kiếm nối tiếp một kiếm, vô cùng vô tận nối liền thành một mảnh, quả thực là chiêu kiếm hoàn mỹ đến cực điểm. Lời bình của Hạ Phàm một chút cũng không sai, kiếm pháp và kiếm ý của Tây Môn Suy Tuyết quả thực hoàn hảo. Ông. Tuy nhiên sau khi Hạ Phàm lùi lại vài bước, cuối cùng cũng đứng vững, hắn đột ngột rung lên, trên tay kia xuất hiện một thanh kiếm có hình dáng và thần thái tương tự Ma Kiếm Tâm Kiếm. Hạ Phàm tay trái tâm kiếm, tay phải ma kiếm, cả người phóng thích ra một ý cảnh kiếm khí quỷ dị nhưng lại cân bằng vi diệu, hắn lộ ra một nụ cười danh mãnh. Xoẹt. Hạ Phàm song kiếm trong tay đột nhiên phát động tấn công chính diện, chiêu kiếm của Tây Môn Suy Tuyết sắc bén, Hạ Phàm ra tay càng hung mãnh hơn, kiếm quang tay trái hắn lướt nhanh, kiếm khí tay phải kích động, một kiếm nhanh, một kiếm vững, trước sau chồng chéo, trong nháy mắt tạo thành một làn sóng kiếm khí chống chết, nên đón Tây Môn Suy Tuyết đối chọi chính diện. Trong nháy mắt hai người kiếm khí giao thoa, khán giả dưới đài chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm không ngừng bên tai, vô số kiếm khí giao nhau cuốn lấy nhau, tiếng kiếm khí đối chọi liên miên không dứt gần như nối thành một âm thanh, không ít người chỉ có thể bị tai lại. Đinh! Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền đến, vô số kiếm khí trên đài ầm ầm vỡ vụn, khoái kiếm của Tây Môn Suy Tuyết xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng ảnh, chính xác vô cùng đâm thẳng vào yết hầu Hạ Phàm, khán giả dưới đài biến sắc. Tuy nhiên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tâm kiếm trong tay Hạ Phàm lại chặn ngang, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm vào thân tâm kiếm, bị Hạ Phàm chặn lại. Và tâm kiếm của Hạ Phàm chặn được đòn chí mạng của Tây Môn Suy Tuyết, ma kiếm trong tay hắn lại không biết từ lúc nào đã đưa ra, đâm thẳng vào tâm mạch của Tây Môn Suy Tuyết. Trong nháy mắt kẻ tấn công đã đổi vị trí, Tây Môn Suy Tuyết trở thành người bị động, còn Hạ Phàm chuyển thành kẻ tấn công. Xoẹt. Tây Môn Suy Tuyết cau mày, lúc này rút kiếm phòng thủ đã không kịp nữa rồi, hắn đột ngột đưa hai ngón tay ra, tiếng vỡ vụn trong hư không không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc nội lực mà Hạ Phàm và Tây Môn Suy Tuyết phóng thích ra lại tạo ra một cảm giác trì trệ khiến người ta có cảm giác thời gian bị chậm lại. Tất cả mọi người đều thấy Tây Môn Suy Tuyết đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy ma kiếm. Có kẹp chúng không? Tất cả mọi người đều nín thở. Ông. Tuy nhiên kiếm khí Hạ Phàm rung lên, khí tức tâm kiếm ở yết hầu đột nhiên chấn động kiếm của Tây Môn Suy Tuyết ra, trong nháy mắt đẩy Tây Môn Suy Tuyết bay ra ngoài, cho nên kiếm mà Hạ Phàm đâm về phía Tây Môn Suy Tuyết, ý đồ kẹp kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã thất bại. Khán giả nhao nhao la ó, bày tỏ sự thất vọng về việc Hạ Phàm đột nhiên thủ hạ lưu tình. Không giống như trận so đấu với Tạ Hiểu Phong, Hạ Phàm và Tây Môn Suy Tuyết đấu là khoái kiếm thuần túy, bọn hắn tuy vừa giao thủ rất ngắn, nhưng ra chiêu nhiều hơn, với Tạ Hiểu Phong chỉ đấu 3-40 chiêu mà thôi, với Tây Môn Suy Tuyết lại đánh hơn 80 chiêu mới ra sát chiêu. Đấu khoái kiếm, phát ra trong chớp mắt, sinh tử chỉ trong một đường tơ kẽ tóc, vô cùng nguy hiểm. Vì sao thu kiếm? Tây Môn Suy Tuyết nhìn Hạ Phàm lạnh lùng hỏi. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Tây Môn Suy Tuyết, nói, ngươi nghĩ linh tê nhất chỉ nửa đời của ngươi có thể chặn được kiếm đó của ta sao? Nếu ta bại, chẳng qua là một cái chết mà thôi. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, ngươi thủ hạ lưu tình, chẳng phải là đang sỉ nhục ta sao? Chương 83, chiến hết kiếm đạo cường giả thiên hạ, cực hạn của phàm nhân. Chương 83, chiến hết kiếm đạo cường giả thiên hạ, cực hạn của phàm nhân. Kiếm của ngươi còn có không gian để phát huy, chết như vậy thật sự quá đáng tiếc. Hạ Phàm nói, nếu ngươi cảm thấy ta đang sỉ nhục ngươi, vậy thì ngươi nên nghĩ cách giành lại tôn nghiêm của mình, chứ không phải như một kẻ yếu đuối dùng cái chết để trốn tránh. Dưới đài một trận xôn xao, mọi người xì xào bàn tán. Trận kịch chiến vừa rồi giữa Tây Môn Suy Tuyết và Tiên Sinh kể chuyện, rõ ràng hai người không hề bị thương chút nào, tại sao nghe lời Tiên Sinh kể chuyện nói, Tây Môn Suy Tuyết lại bại rồi? Tây Môn Suy Tuyết lặng lặng đứng đó, ánh mắt thay đổi nhiều lần, dường như sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Kiếm của Tiên Sinh là một thanh kiếm không giống ai, cương nhu dung hợp, phân biệt sinh tử, thông hiểu mọi lý lẽ, khiến ta bội phục. Thất bại ngày hôm nay ta nhất định sẽ tìm lại vào một ngày khác. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết quay người bước xuống đài kể chuyện, trận này lại là Hạ Phàm thắng. Thấy cảnh này, fan hâm mộ của Hạ Phàm trên khán đài đều vỗ tay reo hò. Cái vẻ mặt ta vô địch thiên hạ vừa rồi của Tiên Sinh kể chuyện, cần phải có chiến thắng đẹp mắt như vậy để làm nền. Trong suốt thời gian kể chuyện dài đằng đẵng của Hạ Phàm, những fan cuồng tích lũy được đều vô lý trí ủng hộ hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tạ Hiểu Phong bại rồi, Tây Môn Suy Tuyết cũng bại rồi, trong ánh mắt Diệp Cô Thành lóe lên một tia lo lắng đồng thời lại mang theo sự vui mừng khó che giấu. Dường như một kiếm đạo cường giả như vậy, là kẻ địch mạnh mà hắn hằng mơ ước, giờ đây cuối cùng đã được như ý nguyện. Diệp Cô Thành nắm chặt kiếm, sắp đứng dậy. Tuy nhiên Yến Thập Tam bên cạnh lại ngăn hắn lại, khoan đã, hắn xếp ngươi trước ta, bây giờ ngươi đã lên đài, vạn nhất ngươi thua, ta sẽ không còn mặt mũi để thách đấu hắn nữa. Cho nên Diệp Thành chủ tạm chờ một lát, để ta đi lĩnh giáo thực lực của Lũng Hưu Thuyết Thư khách trước. Diệp Cô Thành nghĩ thầm, để Yến Thập Tam đi thử chiêu cũng không tệ. Mấy chiêu kiếm pháp vừa rồi Hạ Phàm đối đầu với Tạ Hiểu Phong và Tây Môn Suy Tuyết, hắn thật sự không nhìn ra được mánh quẻ gì, Độc Cô Cửu Kiếm nhìn thì giống như kiếm pháp bình thường, nhưng thi triển ra lại cao minh vô cùng. Diệp Cô Thành lúc này muốn hiểu rõ hơn về tu vi kiếm đạo của Hạ Phàm, nên để Yến Thập Tam đi thăm dò cũng không có gì sai. Ngay lập tức Yến Thập Tam bay lên đài kể chuyện, tiếng vỗ tay của khán giả xung quanh vang lên, tiếng sóng ủng hộ Hạ Phàm dâng trào, dường như hận không thể Hạ Phàm vừa ra tay đã trực tiếp giết chết Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không hề lay động trước tiếng ủng hộ của khán giả dưới đài, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Phàm đang cầm song kiếm, nói: "Tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa? Kiếm này của ta vừa ra, thế đi không quay lại, kiếm cực hạn truy tinh nhất hồn, sơ suất một chút là mất mạng nơi cửu u. Người ta giao thủ, một khi phân cao thấp, rất dễ xảy ra sinh tử. Ngươi nên hỏi chính mình." Hạ Phàm nhẹ nhàng rung ma kiếm, cương khí toàn thân chấn động lan ra. Thiên tượng chi thế xung quanh nhanh chóng biến hóa, ngươi vì kiếm đạo gần như thành ma, vì theo đuổi cực hạn mà tính mạng cũng có thể trả giá. Vậy thì bây giờ chính là lúc thử thách ngươi, trận này ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi cứ việc thi triển sở học cả đời của ngươi, thắng bại do kiếm trong tay tự quyết, sinh tử xem bản lĩnh của chính mình. Tốt. Tiến Thập Tam đột ngột rút kiếm, lập tức khí tức quỷ dị quanh thân lan tỏa ra, không giống với tà khí ma kiếm của Hạ Phàm tản ra, mà là kiếm ý của chính Yến Thập Tam cực kỳ quỷ dị chứa đựng khí tức phá hoại và sát lục thuần túy, dường như kiếm của hắn chỉ vì hủy diệt và tử vong. Tiên sinh cẩn thận, ta đến đây. Ông. Kiếm khí xung quanh lan tỏa, thiên tướng bị biến, cả bầu trời đều trở nên âm u. Yến Thập Tam hoàn toàn phóng thích cảnh giới tu vi của mình, dùng thiên tượng chi thế thay đổi thiên tướng, chiêu kiếm chưa ra đã chấn động bốn phương. Hạ Phàm tay trái chỉ nghiêng tâm kiếm, tay phải đột ngột vung ma kiếm tà kiếm khí, lập tức cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén xé rách bầu trời, kiếm khí mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng xông ra phá tan khí thế của Yến Thập Tam, sau đó đột ngột tâm kiếm tay trái nâng lên, ma kiếm tay phải đặt lên tâm kiếm, kiếm ý sắc bén bùng nổ ra, nhất kiếm cách thế. Đùng. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được sự run rẩy kinh hoàng trong nội tâm, tất cả nội lực và tiên thiên cương khí của hạ phàm trên đài kể chuyện đều không bùng nổ ra, mà tất cả đều ngưng tụ trên ma kiếm, kiếm ý bùng nổ ra từ kiếm này vô cùng đáng sợ, dường như kiếm đó nhìn thẳng vào trời xanh vũ trụ, cách ba đời ba kiếp cũng có thể đánh trúng đối thủ. Yến Thập Tam cũng bị kiếm ý mạnh mẽ của hạ phàm chấn động, hắn gầm lên một tiếng, bay người lên, trường kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm mang, hắn lăng không triển khai, vạn tượng tiên thế quần quận hạ xuống, Yến Thập Tam vừa lên đã thi triển tuyệt học đoạt mệnh thập tam kiếm của mình. Hai luồng kiếm khí quần quận đối kháng dữ dội trong hư không, kiếm pháp Yến Thập Tam sắc bén hung ác, kiếm khí tụ tập thiên tượng chi uy mang theo vạn cân lực lượng chấn sát xuống, trong nháy mắt một kiếm hóa thành 13 kiếm, Yến Thập Tam trong khoảnh khắc đã ra 13 chiêu, hóa thành 13 loại kiếm pháp khác nhau tấn công hạ phàm. Ken. Tuy nhiên ma kiếm hạ phàm lịch lưu mà lên, kiếm khí tung hoành huyết ma của vũ, kiếm ý nhất kiếm cách thế thăng hoa bùng nổ, hạ phàm chỉ dùng một chiêu chi uy đối kháng đoạt mệnh thập tam kiếm của Yến Thập Tam. Mọi người chỉ thấy trong hư không hai luồng kiếm khí nồng đậm đối chọi nhau, kiếm quang phiêu dật mà hung mãnh của Yến Thập Tam bao phủ lấy hạ phàm, trên bầu trời toàn bộ là kiếm khí, dường như trời xanh đang đổ mưa, hạ phàm bị kiếm khí quần quận đổ xuống cuốn lấy. Mọi người thấy cảnh này đều lo lắng cho hạ phàm. Đột nhiên ngay lúc mọi người tập trung nhíu mày, một luồng hắc quang rực rỡ xé rách kiếm vũ mênh mông, một thanh kiếm khí khổng lồ xuyên thủng kiếm khí mà Yến Thập Tam đánh ra, hạ phàm một kiếm bay lên, trên ma kiếm quần quận hắc kiếm do ma quang tà khí sắc lạnh hóa thành, một kích đã đánh tan kiếm khí của Yến Thập Tam. Hả? Yến Thập Tam không ngờ hạ phàm lại dùng một lực phá vạn quân, cưỡng chế dùng nội lực dày dặn và kiếm khí mạnh mẽ đánh xuyên qua kiếm vũ của mình. Đang giữa không trung, Yến Thập Tam nhanh chóng chặn ngang kiếm, đột ngột chém vào ma kiếm đang lao tới. Một luồng nội lực sâu sắc kịch liệt truyền đến, Yến Thập Tam rên lên một tiếng, suýt chút nữa không bị chấn bay thanh kiếm trong tay, hắn càng bị luồng nội lực dày dặn này chấn động suýt bị thương. Ong! Kiếm thế hạ phàm không dứt, hậu kình uy lực nhất kiếm cách thế nhanh chóng chồng chất lên, kiếm khí tầng thứ nhất, kiếm khí tầng thứ hai, kiếm khí tầng thứ ba quần quận không ngừng chống đỡ kiếm của Yến Thập Tam chấn áp hắn qua. Yến Thập Tam cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, hắn quát dài một tiếng, trong khoảnh khắc khí tức quỷ dị quanh thân lại phóng thích ra, đoạt mệnh thập tứ kiếm. Trên lưỡi kiếm, vô số luồng kiếm khí xoắn ốc bùng nổ phóng thích, trong nháy mắt hóa thành thần hồng tám phương quần quận phun trào. Khí tức phá sát của Yến Thập Tam lại hóa thành thần quang ôn hòa, đột ngột triệt tiêu tà khí của ma kiếm. Hắn cuối cùng đã thi triển đoạt mệnh thập tứ kiếm, trong nháy mắt, vô số luồng kiếm khí lưu động đã xâm thực, nuốt chửng kiếm mang của nhất kiếm cách thế. Hai người kịch liệt đối chọi một kiếm trên bầu trời. Đùng. Đột nhiên hắc quang hoa lệ tứ tán tan rã, hai thanh kiếm đối chọi nhau trên bầu trời đột nhiên giao quấn kịch liệt, kiếm khí nhất kiếm cách thế của hạ phàm lại bị Yến Thập Tam đánh tan. Tuy nhiên trong kiếm khí màu đen bay là tả rơi xuống khắp trời, một bóng người rơi xuống. Yến Thập Tam toàn thân máu chảy, hắn lật người nhảy lên, ngăn chặn hậu quả thảm hại là ngã xuống đài kể chuyện. Tất cả mọi người trong hội trường nghe kể chuyện đều căng thẳng đứng dậy, bọn hắn không ngờ Yến Thập Tam tuy phá được kiếm khí nhất kiếm cách thế, nhưng bản thân lại bị kiếm khí mạnh mẽ của hạ phàm chấn thương. Khụ khụ. Yến Thập Tam tuy đứng vững trên đài kể chuyện, nhưng ngay sau đó đầu gối hắn mềm nhũn, lại quỳ một chân xuống đất, liên tục ho ra máu. Đoạt mệnh thập tứ kiếm của hắn không đánh bại nhất kiếm cách thế, mà bị uy lực của nhất kiếm cách thế đánh tan chiêu kiếm của hắn. Tạ Hiểu Phong lộ vẻ mặt nghiêm trọng, vừa rồi chiêu đó hắn đã bại rồi. Đoạt mệnh thập tứ kiếm của Yến Thập Tam đã thi triển hết ra, lại không địch lại nhất kiếm cách thế của Lũng Hưu Thuyết Thư Khách. Vô số người xung quanh xôn xao, trận chiến này lại sắp kết thúc nhanh như vậy sao? Lão bản kể chuyện chỉ dùng một chiêu, đã sắp đánh bại vị kiếm đạo tông sư này sao? Chưa xong đâu. Yến Thập Tam cố gắng đứng dậy, nhìn Hạ Phàm nhẹ nhàng đáp xuống mép đài, trầm giọng nói, ta còn chiêu mạnh nhất chưa dùng. Hạ Phàm chỉ dùng một kiếm, đã ngang ngược đánh tan kiếm pháp mà Yến Thập Tam khổ luyện mấy chục năm, khiến một kiếm đạo cường giả tông sư cảnh giới đường đường nếm trải mùi vị thất bại cay đắng trước vô số người. Nhưng Yến Thập Tam không cam lòng, hắn không chịu thua, hắn còn chiêu kiếm mạnh nhất cuối cùng chưa sử dụng. Khụ khụ. Yến Thập Tam ho liên tiếp hai tiếng, nhẹ nhàng lau vết máu khóe miệng, hắn cố gắng đứng thẳng người, kiếm khí trong tay cũng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Hạ Phàm cảm nhận được sự biến đổi của thiên địa ý tượng, dường như không khí cũng tràn ngập khí tức sát phạt, kiếm ý mà Yến Thập Tam toàn thân phát ra giống như quái vật trở về từ luyện ngục sát lục khiến người ta khí tức trì trệ. Kiếm tiếp theo của hắn nhất định vô cùng đáng sợ. Hạ Phàm chậm rãi đưa tay ra, tùy ý gạt một cái trong hư không, làm tan đi sát khí mà người thường không thể nhìn thấy, chậm rãi nói, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, nếu ngươi vẫn cố chấp muốn chiến, kiếm tiếp theo này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Khán giả xung quanh một trận xôn xao, kiếm khách tỉ thí, đao kiếm không có mắt, sinh tử thường chỉ trong một khoảnh khắc. Huống chi là cao thủ tông sư cảnh giới như vậy, chỉ trong chớp mắt đã đủ để kết thúc một trận chiến. Tuy nhiên tiên sinh kể chuyện lại trong trận tỉ thí như vậy, còn thủ hạ lưu tình với đối thủ. Dù sao trận chiến vừa rồi với Yến Thập Tam, không giống với hai trận trước. Hai trận trước so đấu đều là kỹ năng kiếm pháp, có chút ý nghĩa điểm đến là rừng ẩn chứa trong đó. Nhưng cảnh tượng kiếm khí quần quận kinh thiên địa vừa rồi đối chọi, đó gần như là quyết đấu sinh tử rồi. Tiên sinh kể chuyện rốt cuộc mạnh đến mức nào? Những người trong hội trường nghe kể chuyện đều xì xào bàn tán, vô cùng kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của tiên sinh kể chuyện. Yến Thập Tam cuối cùng cũng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Hạ Phàm, mỉm cười nói, tiên sinh còn chưa thấy kiếm của ta, làm sao biết ta không thắng được tiên sinh? Ông. Hạ Phàm nắm thân ma kiếm búng một cái, kiếm khí lan tỏa ra có một loại rung động ý vị khác biệt, cường giả cấp bậc tiên tiên cảnh giới đều cảm nhận được thiên tượng đại thế đều khẽ run lên theo tiếng kiếm ngân này của Hạ Phàm. Tất cả mọi người chấn động, sự cảm ứng và cộng hưởng của hạ phàm đối với thiên tượng chi thế đã đạt đến sự lý giải sâu sắc như vậy sao? Bởi vì ngươi đang muốn sử dụng sát kiếm, vậy thì ta sẽ không giữ tay nữa. Ha 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 ha. Yến Thập Tam ngửa mặt lên trời cười lớn, tốt. Ta cầm kiếm tung hoành giang hồ nửa đời, kiếm đạo Trung Châu ta gần như vô địch thủ, vốn đã cô khổ tịch liêu, hôm nay được thấy kiếm của tiên sinh, trong lòng kỳ vọng phấn chấn, ta nguyện đánh cược tính mạng, cùng tiên sinh đấu một kiếm này thắng bại. Ngươi vô địch thủ là vì, nơi ngươi đi còn chưa đủ nhiều. Hạ Phàm lạnh lùng nói, ta đã hết lần này đến lần khác với ngươi, nếu ngươi không nghe, vậy thì đến chịu chết đi. Thật sao? Hôm nay nếu ta thắng tiên sinh, vậy thì nhất định nghe lời tiên sinh, đi khắp thiên hạ, chiến hết kiếm của kiếm đạo cường giả thiên hạ. Yến Thập Tam nói, trên người đột ngột bùng phát ra một luồng tiên tiên cương khí sắc lạnh, đoạt mệnh thập vũ kiếm. Chiêu kiếm Yến Thập Tam vừa ra, hắn phát động tông sư ý cảnh, kiếm đạo của hắn đồng hóa thiên tượng chi thế xung quanh, lập tức bầu trời tối sầm, lại có hơn 10 đạo kia chớp rủ xuống. Chương 84, một kiếm khống chế tất cả sinh tử và hủy diệt. Chương 84, một kiếm khống chế tất cả sinh tử và hủy diệt. Tia chớp thứ nhất hóa thành kiếm pháp của Yến Thập Tam tấn công ra, tia chớp thứ hai hóa thành kiếm thế của Yến Thập Tam tấn công ra. Chân ý của đoạt mệnh thập ngũ kiếm chính là lần lượt thăng cấp tinh túy của kiếm thứ nhất mà thi triển ra, cuối cùng dung hợp kiếm ý của 14 kiếm trước đó thành tiểu áo nghĩa mạnh nhất là kiếm thứ 15. Đó là một kiếm vô song, cực kỳ phá hoại và hủy diệt, đó là kiếm ý vừa động đã có thế không thể quay đầu lại, cho đến khi đối thủ diệt vong mới thôi. Kiếm này là một kiếm chí cường khiến tất cả khán giả xung quanh đều biến sắc, thiên tượng chi thế cũng bị Yến Thập Tam trấn áp, toàn bộ không gian thời gian xung quanh dường như bị ngưng trệ, tất cả mọi người lại hành động khó khăn, dường như đều bị định thân, trơ mắt nhìn Yến Thập Tam trên đài kể chuyện, đánh ra một kiếm mạnh mẽ chưa từng có. Kiếm này gần như là cực hạn của kiếm phạm nhân mà tất cả mọi người tại chỗ từng thấy. 14 tia chớp rơi xuống, hóa thành 14 đạo kiếm ý, tấn công Hạ Phàm. Diệp Cô Thành dưới đài nhìn thấy kiếm này, đều kinh hãi trong lòng, khiến hắn khó mà tưởng tượng được ngoài thiên ngoại phi tiên của mình ra, thế gian lại còn có kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Hạ Phàm sẽ đối phó như thế nào? Trong khoảnh khắc ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía lao bản kể chuyện bị 14 đạo kiếm ý khóa chặt. Trong lĩnh vực bị kiếm ý bao phủ này, ngay cả thời gian cũng trở nên khó lưu chuyển, tuy nhiên ngay trong khu vực bị thiên tượng cấm cố như vậy, Hạ Phàm lại hành động không một chút trì trệ, hắn chậm rãi nâng tay, hai ngón tay chụm lại, rồi đột nhiên ra chiêu. Ầm. Cương khí mãnh liệt nổ tung, 14 đạo kiếm khí ầm ầm vỡ vụn, Hạ Phàm một ngón tay điểm ra, tiên thiên cương khí quần quần toàn thân hóa thành từng đạo kiếm khí như rồng cuộn lên, trong hư không chấn vỡ tất cả những kiếm ý cuồng bạo bá đạo kia. Tất cả mọi người kinh hãi, tiên sinh kể chuyện lại không cần binh khí, chỉ dùng hai ngón tay đã đánh tan tất cả kiếm ý của Yến Thập Tam sao? Bản lĩnh tốt. Yến Thập Tam cười dài một tiếng, hắn cuối cùng đã dung hợp ra kiếm ý chiêu cuối cùng, đó là kiếm phàm nhân cực hạn, chứa đựng sát lục chi kiếm chí hung chí ác, tràn đầy hủy diệt và sát lục, khí tức tử vong bao phủ trong lòng tất cả mọi người, tiên sinh có đỡ được kiếm này không? Tất cả mọi người đều biến sắc, Yến Thập Tam một kiếm bung ra, dường như giữa trời và đất chỉ còn lại kiếm này, không thể đỡ, không thể tránh, không thể chống cự. Thiên địa đại thế đều ngưng tụ thành lực lượng của Yến Thập Tam, kiếm này không chê vào đâu được. Lão bản kể chuyện còn đỡ được không? Trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên tận cổ họng. Lúc này Hạ Phàm đối mặt với một kiếm mạnh mẽ như vậy, ánh mắt lạnh đi, đột nhiên trên người bùng phát ra một trận hàn quang kịch liệt. Ánh sáng vô tận từ trên người Hạ Phàm phóng ra, mọi người chỉ thấy Hạ Phàm bay người nhảy lên sau đó, bọn hắn đã hoàn toàn bị mù, ánh sáng bùng phát ra từ người Hạ Phàm dường như là thiên quang, phàm nhân căn bản không thể nhìn thẳng. Hơn 99% trong số hơn 2000 người trong hội trường nghe kể chuyện đều là người bình thường, bọn hắn đều bị mù vào khoảnh khắc này, căn bản không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, xung quanh bốn phương tám hướng đều có người kinh hô lên, hiển nhiên vẫn còn những người có tu vi cường đại có thể nhìn rõ những gì đã xảy ra trong trận tiên quang kia. Đấu tự bí. Đây chính là đấu tự bí sao? Đây chính là đấu chiến thánh pháp đấu chiến vô song ư? Từ những tiếng kinh hô truyền ra khắp bốn phương tám hướng, còn chúng bình thường đều có thể nghe ra, hiển nhiên cao thủ lẫn mình trong hội trường nghe thuyết thư không hề ít. Thuyết thư tiên sinh đối mặt với kiếm chiêu thiên địa duy nhất này, quả nhiên đã thi triển ra đấu chiến thánh pháp trong truyền thuyết sao? Lúc này, tất cả những người còn có thể nhìn rõ tình hình trong sân, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đã chứng kiến một màn khó tin. Hạ Phàm phi thân bay lên, một kiếm lăng không đâm ra, sau đó thiên tượng kỳ biến, tình thế nghịch chuyển, kiếm khí của Hạ Phàm trở nên vô cùng đáng sợ, kiếm ý của hắn trong nháy mắt đã áp chế đoạt mệnh thập vũ kiếm. Khoảnh khắc này, tất cả cường giả quan chiến đều suy đoán, đây chính là đấu chiến thánh pháp trong truyền thuyết. Vô số luồng ánh sáng sắc lạnh phóng thích ra, Hạ Phàm giống như một vầng mặt trời rực cháy bay vút lên từ mặt đất, mỗi đạo quang mang trên người hắn đều hóa thành kiếm khí không thể ngăn cản phóng ra ngoài, nên đón kiếm ý bất sát bất diệt của đoạt mệnh thập ngũ kiếm mà hoành kích. Tất cả những người còn có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong luồng cường quang kinh khủng kia đều phát ra tiếng kêu kinh hãi từ tận đáy lòng, không ai ngờ rằng tông sư cảnh giới lại xuất hiện hai quái vật như vậy, có thể thao túng thiên tượng đại thế đến mức này. Kiếm thứ 15 do Yến Thập Tam ngưng tụ tất cả kiếm ý sáng tạo ra, gần như có thể nói là phương pháp đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa kiếm sát lục chí hung chí ác. Kiếm này vừa ra, thiên địa thất sắc, tứ hải bát hoang dường như chỉ còn lại một kiếm này, ngay cả cao thủ đồng cảnh giới cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng Hạ Phàm còn mạnh hơn, hắn giống như một trích tiên nghịch lưu mà lên, đối mặt với một kiếm lúc này đang nắm giữ mọi sinh tử và hủy diệt, hắn phóng thích ra nội lực mạnh hơn, trấn áp thế thiên tượng do Yến Thập Tam thao túng. Nếu nói kiếm của Yến Thập Tam là cực hạn của phàm nhân chi kiếm, thì kiếm của Hạ Phàm giờ phút này giống như từ tiên giới Hạ Phàm, phá vỡ mọi gông xiềng. Phụt, một vệt máu vụn vật bắn ra, kiếm khí trong tay Hạ Phàm đánh xuyên kiếm ý kinh khủng của 15 kiếm kia, ánh sáng rực rỡ xuyên qua thanh kiếm khổng lồ. Tiên thiên cương khí quấn quanh người Yến Thập Tam trực tiếp bị một đạo kiếm quang của Hạ Phàm đánh xuyên, tạo ra một vết thương trên người hắn. Phụt. Thế nhưng không chỉ là một vết thương, khi Yến Thập Tam còn đang thôi công phóng thích kiếm pháp, kiếm khí của Hạ Phàm hết kiếm này đến kiếm khác xuyên thấu công kích của Yến Thập Tam, cho dù Yến Thập Tam lúc này dường như đang ở trong tiến tượng, đã chạm đến mép cửa đại tông sư, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào đại tông sư cảnh giới, nhưng kiếm ý cao siêu và nội công sâu dày như vậy, vẫn không thể chống đỡ được công kích của Hạ Phàm. Trên không trung, Hạ Phàm tay cầm ma kiếm đột nhiên ánh mắt biến đổi, hắn đột ngột vung ma kiếm giữa không trung, lại nâng tâm kiếm bằng tay trái lên, một luồng cương khí bá đạo cuồng mãnh hơn cuộn lên, trong nháy mắt nổ tung khắp bốn phương tám hướng, kiếm ý đoạt mệnh thập ngũ kiếm mạnh mẽ quần quần của Yến Thập Tam trực tiếp bị đánh tan thành mảnh vụn giữa không trung. Đấu chiến vô song. Một tiếng hét sắc bén truyền đến, tất cả mọi người đều thấy Hạ Phàm cầm tâm kiếm chém ngang không trung, tất cả kiếm khí của Yến Thập Tam đều nổ tung, tiên thiên cương khí trên người hắn không thể bảo vệ toàn thân, kiếm khí liên miên không dứt phóng ra từ tâm kiếm trực tiếp đánh nát tiên thiên cương khí của Yến Thập Tam. Ư. Yến Thập Tam kêu thảm một tiếng giữa không trung, bị Hạ Phàm một kiếm đánh rơi xuống. Kiếm này rơi xuống, cường quang trên bầu trời cuối cùng cũng tan đi, thế thiên tượng do Yến Thập Tam thôi động cũng nhanh chóng tiêu tán, thiên tướng âm u sát cơ chìm nổi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ là trên trời lại bắt đầu đổ mưa. Không đúng, là mưa máu. Những người đã khôi phục thị giác kinh ngạc nhìn lên đài thuyết thư, chợt phát hiện có mưa rơi từ trên trời xuống, có người phát hiện ra trước, đó không phải là mưa, mà là máu. Là máu của Yến Thập Tam. Khu khu. Yến Thập Tam bị trên đài thuyết thư liên tục ho ra máu, trên ngực hắn có một vết kiếm chém chéo dài và lớn, bên trên có sát khí đáng sợ bám vào, còn cánh tay trái của hắn đã biến mất, bị người ta chém đứt cả gốc. Vĩnh. Ma kiếm của Hạ Phàm đột ngột cắm xuống đài thuyết thư, thâm kiếm khẽ rung lên, lưỡi kiếm không dính một giọt máu, cả hai đều là kiếm tốt. Yến Thập Tam bại rồi sao? Tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao, không phải nói mục tiêu bất tử, kiếm này tuyệt đối sẽ không dừng lại sao? Sao bây giờ lại là một cảnh tượng như thế này? Ma kiếm vẫn quá bá đạo, hơn nữa đấu tự bí ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, cho nên muốn dừng lại giữa chừng khá khó khăn. Hạ Phàm tay cầm tâm kiếm, nhìn Yến Thập Tam nói, tuy nhiên, mặc dù cánh tay trái của ngươi bị chém đứt, nhưng vết kiếm trên ngực lại không làm tổn thương gân mạch, uống thuốc trị thương, hẳn là có thể nhanh chóng lành lại. Nói rồi, Hạ Phàm lấy ra một viên cao cấp đại hoàn đan từ trong túi, vung tay ném cho Yến Thập Tam đang đầy máu. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Hóa ra vừa rồi trong cuộc đối đầu giữa không trung, đấu tự bí do Thuyết Thư Tiên Sinh dùng ma kiếm thôi động đã trực tiếp phá vỡ đoạt mệnh thập ngũ kiếm của Yến Thập Tam. Thế nhưng tà tính mạnh mẽ của ma kiếm và sức phá hủy kinh khủng của đấu tự bí khiến Hạ Phàm hiện tại không thể thu tay. Vô số kiếm khi giữa không trung có một đạo chém đứt cánh tay của Yến Thập Tam, một đạo để lại vết thương trực tiếp khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Cho nên Hạ Phàm mới đổi sang tâm kiếm vào phút cuối. Ma kiếm chú định cái chết, tâm kiếm chú định sự sống. Nếu không đổi sang tâm kiếm, Yến Thập Tam lúc này đã là một người chết rồi. Yến Thập Tam trầm mặc nắm lấy đại hoàn đan, sắc mặt bi thương và tuyệt vọng. Ta bại rồi. Tử vong kiếm pháp được ta coi là vô địch thiên hạ, đại diện cho hủy diệt và phá hoại, vậy mà lại bại sao? Kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng không đại diện cho điều gì cả, nhiều nhất chỉ có thể đại diện cho ý chí của chính ngươi. Hạ Phàm thản nhiên nói, nếu ngươi đã thấy được kiếm mạnh hơn trên thiên hạ này, có lẽ ngươi sẽ không có nhiều suy nghĩ không cần thiết như vậy nữa. Yến Thập Tam mở mịt nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi, ta giờ đây đứt một cánh tay, mới biết thế giới rộng lớn, người mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, nhưng ta thiếu một cánh tay, còn có ích lợi gì? Tiên sinh xưng là thông hiểu thiên văn địa lý cổ kim trung ngoại, tiên sinh nghĩ một kiếm khách như ta, mất đi cánh tay, sống còn ý nghĩa gì? Vượt qua. Hạ Phàm không nhìn Yến Thập Tam, mà quay đầu nhìn về phía khán giả trong hội trường nghe thuyết thư, nói, bất kể gặp phải khó khăn và thất bại như thế nào, chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều sẽ có chuyển biến. Con người chỉ cần còn sống, là có thể vượt qua chính ta, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tất cả khổ nạn và bị thương, đều là để ngươi được rèn luyện mạnh mẽ hơn trên con đường vượt qua chính ta. Ngươi chỉ có chiến thắng tất cả những điều này, ngươi mới có thể thực sự vượt qua tất cả. Đạt đến độ cao mà ngươi không thể ngờ tới. Khán giả dưới đài nhao nhao vỗ tay tán thưởng, không ít người đều cảm thấy Thuyết Thư Tiên Sinh vào thời khắc then chốt cuối cùng đã thu tay, lại còn nhân cơ hội này giảng giải đạo lý nhân sinh mà bình thường rất ít khi giảng, nhất định là muốn điểm hóa Yến Thập Tam đang lòng như cho mọi lúc này. Tiên sinh nhân nghĩa trí cực, khiến người ta bội phục. Yến Thập Tam từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi, tay ta đã đứt rồi, tiên sinh nghĩ ta còn có thể vượt qua điều gì? Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ chính mình không vượt qua được những khó khăn này sao? Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Yến Thập Tam, nói, trong đời người khó nhất chỉ có cái chết, ngươi đã có dũng khí từ bỏ sinh mạng, vậy tại sao ngươi không chọn sống sót, khiến chính mình trở nên mạnh mẽ hơn? Trong đôi mắt xám xịt của Yến Thập Tam lóe lên một tia sáng, ta còn có thể làm được sao? Điều đó thì ta không biết. Hạ Phàm nhún vai nói, có làm được hay không, phải xem ngươi có thể nỗ lực đến mức nào. Nhưng ít nhất còn hơn việc ngươi bây giờ định làm một kẻ nhu nhược, chết đi cho xong để trốn tránh tất cả. Nhu nhược. Ánh mắt của Yến Thập Tam triệt để bùng cháy trở lại, hắn nhét đại hoàn đan vào miệng, nuốt xuống, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Nhìn thấy Yến Thập Tam cuối cùng bị Hạ Phàm thuyết phục, lấy lại được khát vọng cầu sinh, sau khi uống đại hoàn đan do Hạ Phàm tặng, trong hội trường nghe thuyết thư vang lên một tràng pháo tay, mọi người đều cảm thấy trận chiến này truyền ra ngoài, nhất định sẽ là một giai thoại. Chương 85, thiên ngoại phi tiên áo nghĩa mạnh nhất. Chỉ là con kiến dưới chân ta mà thôi. Chương 85, thiên ngoại phi tiên áo nghĩa mạnh nhất. Chỉ là con kiến dưới chân ta mà thôi. Hạ Phàm gật đầu ra hiệu mọi người dừng tay, sau đó nhìn vết máu trên người Yến Thập Tam, quay đầu nhìn về phía vô số người đen nghịt trong hội trường nghe thuyết thư, mở miệng nói, có vị thần y nào như Tái Hoa Đà, biện thước tái sinh không? Ta thấy cánh tay đứt của hắn vẫn còn có thể cứu được, nếu có thần y liễu ở đây, không ngại ra tay giúp hắn một tay. Lời của Hạ Phàm vừa thốt ra, mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, chẳng lẽ trên đời thật sự có loại thần y có thể nối lại cánh tay được sao? Thế nhưng xung quanh xôn xao một hồi, vẫn không có động tĩnh gì, không có thần y liễu nào nhảy ra cứu Yến Thập Tam. Hạ Phàm vẻ mặt thất vọng nói với Yến Thập Tam, xem ra vận may của ngươi không tốt, những danh y như Y Tiên Hồ Thanh Nưu, Tái Hoa Đà Âu Dương Minh Nguyệt đều không ở đây, xem ra cánh tay của ngươi không nối lại được rồi. Y Tiên Hồ Thanh Nưu, Tái Hoa Đà Âu Dương Minh Nguyệt. Lập tức hai cái tên này được mọi người ghi nhớ sâu sắc, dù sao thiên hạ Cửu Châu rộng lớn, cường giả săn sát, những kẻ cái thế vô địch thỉnh thoảng xuất hiện. Vậy thì những thần y gì có bản lĩnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng không phải là không thể. Nếu sau này có thể kết giao được một hai vị thần y gì này, biết đâu lại có thể có được một đại cơ duyên cứu mạng. Không có Tái Hoa Đà, Hoa Đà bản nhân có được không? Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói, mọi người nghe tiếng nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo vải bố lưng đeo một chiếc hộp nhỏ, ngượng ngùng đứng trong đám người có chút luống cuống. Hạ Phàm nhìn thấy thanh niên kia, kinh ngạc, ta cứ tưởng Hoa Đà là một lão quỷ đầu trọc, không ngờ y thuật của hắn lại đạt đến mức phản lão hoàn đồng rồi sao? Thanh niên vội vàng nói, Hoa Đà là ân sư của ta. Khán giả xung quanh bật cười khúc khích, nhưng bọn hắn chợt nghĩ lại, thuyết thư tiên sinh vẫn thật đáng nể, không chỉ biết danh ý trên đời, mà ngay cả tướng mạo của danh ý cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Phàm lại trở nên sùng kính hơn. Hạ Phàm nhìn thanh niên kia, chỉ vào Yến Thập Tam, hỏi, chữa được không? Ta học nghệ chưa tinh, chỉ có thể cứu ngũ tạng lục phủ, còn việc nối lại cánh tay thì vô phương. Thanh niên nói xong, thấy ánh mắt mọi người xung quanh càng lúc càng bất thiện, lại vội vàng bổ sung, nhưng ân sư ngay gần địa giới Hoa Châu hành ý đi, chư vị đều là cao thủ bất thế xuất, nếu có thể tìm thấy ân sư của ta trong vòng 1-2 canh giờ, nhất định vẫn còn cứu được. Hạ Phàm nghe vậy, gật đầu, nhặt cánh tay của Yến Thập Tam đưa cho hắn, nói, khinh công thế nào? Mang theo vị tiểu thần y liễu này, chạy nhanh một canh giờ không thành vấn đề chứ? Lúc này trong mắt Yến Thập Tam đã khôi phục lại khí chất cao ngạo cô lãnh kia, hắn nhận lấy cánh tay của mình, nói, nối được thì nối, không nối được thì thôi, hôm nay được tiên sinh chỉ điểm, kiếm đạo của ta chợt tỉnh ngộ, mọi sương mù đều tan biến, đời này ít nói nhảm đi. Hạ Phàm vô tình ngắt lời Yến Thập Tam, mau đi chữa trị đi, có thời gian ở đây lại nhải, chi bằng tranh thủ thời gian đi nối lại cánh tay của ngươi, kẹo thời gian lâu, máu huyết hoại tử, mạch máu tắc nghẽn, đến lúc đó cánh tay này nối lên cũng vô ích. Mọi người xung quanh kinh ngạc, ý đạo này thuyết thư tiên sinh cũng hiểu sao? Ngay lập tức Yến Thập Tam cũng không lôi thôi nữa, liền phi thân xuống đài thuyết thư, để thanh niên châm cứu nhanh chóng phong bế huyệt đạo cầm máu, sau đó hỏi rõ thành phố Hoa Đà đang ở, một tay xách thanh niên bay nhanh rời đi. Cảnh tượng ngắn ngủi này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả số lượng thần y đi trên thiên hạ, thuyết thư tiên sinh cũng đều biết rõ. Trong lúc nhất thời mọi người lại xì xào bàn tán, trước đây bọn hắn chỉ cảm thấy thiên hạ Cửu Châu, những người thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường, phất tay đoạn núi phủ tay đoạn sông đã là những người cực mạnh rồi, cơ bản đều bỏ qua sự tồn tại của nghề thần y, nhưng bây giờ ngay cả chuyện nối lại cánh tay đứt cũng làm được. Hiển nhiên nhận thức của thuyết thư tiên sinh về thế giới này vượt xa sự hiểu biết của người thường. Mọi người bình tĩnh. Hạ Phàm nghe thấy mọi người trong hội trường dưới đài bàn tán xôn xao đều đang khen ngợi hắn, thậm chí một số lời thổi phồng khiến hắn nghe mà mặt đỏ bừng, vội vàng nói, "Đường thần thánh hóa ta quá mức, ta còn một trận tỉ thí chưa tiến hành, nếu các ngươi khiến ta sinh ra lòng kiêu ngạo thì không hay chút nào." Khán giả dưới đài ha ha cười lớn, sau đó cùng nhau nhìn về phía Diệp Cô Thành. Bốn vị kiếm đạo cường giả đến từ Trung Châu, bốn vị cao thủ tông sư cảnh giới, đã bại ba người rồi, chỉ còn lại Diệp Cô Thành, vị cao thủ đứng đầu phàm kiếm chi cảnh mà Hạ Phàm đã dành cho lời đánh giá cao nhất. Diệp Cô Thành mang theo một tia không cam lòng đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Phàm trên đài, nhẹ nhàng nhún chân, đi đến đối diện Hạ Phàm. "Ân oán người ta, hôm nay kết thúc." Diệp Cô Thành từ từ rút kiếm của hắn ra, nhìn thẳng Hạ Phàm, trong ánh mắt mang theo một tia oán hận âm hiểm. Thiên Ngoại Phi Tiên là một môn kiếm pháp cực kỳ hoàn mỹ, chiêu thức hoa lệ, ngầu lòi, tinh xảo và huyền diệu, khi nhân kiếm hợp nhất thậm chí khi thi triển kiếm pháp gần như tiên nhân lâm phàm, kiếm ý tự thiên ngoại bay đến kia, càng là uy lực vô cùng. Hạ Phàm nhìn Diệp Cô Thành chậm rãi nói, "Nhưng ngươi bây giờ, căn bản không thể thắng được ta. Ta biết đấu tự bí quả thực mạnh mẽ, ngay cả sát chiêu như Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm cũng có thể phá, nhưng ta vẫn nguyện ý thử một lần." Diệp Cô Thành căm hận nói, "Thủ Bạch Vân Thành, không thể không báo. Không liên quan đến đấu tự bí." Hạ Phàm nhìn thẳng Diệp Cô Thành, nói, "Ngươi bây giờ đã nội tâm dao động, trong trạng thái như vậy, ngươi căn bản không thể thi triển ra kiếm hoàn mỹ kia, áo nghĩa mạnh nhất của Thiên Ngoại Phi Tiên của ngươi đã không thể sử dụng được nữa, ngươi như vậy, làm sao so với ta?" Lời Hạ Phàm vừa thốt ra, mọi người dưới đài đều vô cùng kinh ngạc. Thuyết thư tiên sinh còn biết xem tướng sao? Còn có thể nhìn ra thành chủ Bạch Vân Thành bây giờ tâm cảnh kỳ biến, không thể thi triển ra tuyệt chiêu của mình sao? Điều này chẳng phải hợp ý ngươi sao? Diệp Cô Thành trầm giọng nói, "Như vậy, ngươi quyết đấu với ta, chắc chắn thắng. Ngươi cũng quá để cao chính mình rồi, giống như ngươi nghĩ ta thuyết thư là nhằm vào Bạch Vân Thành dẫn đến nó bị diệt vong, trên thực tế ngươi quá tự cho là đúng rồi. Ngươi trong lòng ta chẳng là gì cả, ngươi giống như một nhân vật sống trong câu chuyện, đối với ta mà nói không quan trọng." Hạ Phàm lạnh lùng nói, "Tất cả những gì ngươi trân trọng đối với ta đều vô nghĩa, Thiên Ngoại Phi Tiên của ngươi có cũng được không có cũng được, ta búng tay là có thể phá. Ta chỉ là không muốn giẫm chết một con kiến tự động chạy đến dưới chân ta mà thôi." Diệp Cô Thành chấn nộ. Dù sao hắn cũng là một đời kiếm khách tuyệt đỉnh, uy trấn Trung Châu cương vực Đông Nam chưa từng gặp địch thủ. Kết quả trước mặt Hạ Phàm lại phải chịu sự khinh thường đến mức này. Với hình, Diệp Cô Thành đột ngột bật kiếm, kiếm khí sắc lạnh, kiếm ý quanh thân bùng phát, ăn nói ngông cuồng. "Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi quyết đấu một trận." Diệp Cô Thành là một kiếm khách kiêu ngạo, lòng tự tôn cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không sau khi bị Vô Danh quên đi, vẫn không cam lòng quay lại tìm đến thượng quận Hoa Châu, muốn báo thù Hạ Phàm một lời diệt tộc. Sau khi đoạt mệnh thập ngũ kiếm mạnh mẽ như vậy của Yến Thập Tam bị Hạ Phàm dùng đấu tự bí đánh bại, nội tâm Diệp Cô Thành từng có lúc dao động. Thế nhưng lời lẽ kiêu ngạo và đầy lăng mạ của Hạ Phàm, triệt để khiến nội tâm Diệp Cô Thành một lần nữa kiên định lại. Hạ Phàm nhìn Diệp Cô Thành đôi mắt gần như muốn bốc ra lửa, bất lực nhún vai, nói với vô số khán giả dưới đài, mọi người thấy chưa? Ta vốn muốn cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không biết trân trọng a. Lúc này khán giả dưới đài đã có cái nhìn đại khái về thực lực của Thuyết Thư Tiên Sinh, kiếm pháp và cảnh giới của Thuyết Thư Tiên Sinh cực kỳ mạnh mẽ, không phải là cường giả tông sư cảnh giới bình thường có thể sánh bằng. E rằng trận chiến này, thành chủ Bạch Vân Thành sẽ tự rước lấy nhục rồi. Trong lúc nhất thời không ít ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Cô Thành, có tiếc nuối, có đáng thương, có khinh bỉ, có coi thường, có không hiểu. Gần như trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tiết lộ thần sắc Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ bại. Diệp Cô Thành nhìn ánh mắt của những người này dưới đài, mắt trợn tròn muốn nứt ra, cơn giận trong lòng quả thực như trời long đất lở gần như muốn khiến thần hồn hắn nổ tung. Xem chiêu. Diệp Cô Thành gầm lên một tiếng, kiếm quang màu trắng toàn thân sáng lên, hắn cách năm trượng một kiếm đâm ra, đột nhiên dốc hết sức lực tung ra một kiếm về phía Hạ Phàm, tiên thiên cương khí quần cuộn dâng lên từ trên người hắn, hóa thành một biển mây quần cuộn nhấn chìm về phía Hạ Phàm. Thế nhưng Hạ Phàm lại lạnh lùng đứng tại chỗ, giơ tay lên chém mạnh về phía một nơi không hề có mục tiêu. Ầm. Trong hư không đột nhiên một đạo kiếm khí màu trắng thuần túy đột ngột bắn xuống, đạo kiếm khí kia linh khí phiêu đãng, khí vận phi phàm. Đáng tiếc là Hạ Phàm dường như đã sớm nhìn thấu tất cả chiêu thức của Diệp Cô Thành, tùy tiện một kiếm đã phá vỡ phi tiên kiếm khí của hắn. Thử. Diệp Cô Thành thôi động 10 phần công lực, nội lực cuồn cuộn cuốn lên, hóa thành vô số đợt sóng nước bay lên, mỗi giọt nước đều là một luồng kiếm khí. Tất cả mọi người ngoài sân đều biến sắc kinh hãi, kiếm này do Diệp Cô Thành thôi động nội lực đánh ra quá đáng sợ, số lượng kiếm khí như vậy, Thuyết Thư Tiên Sinh còn có thể đỡ được sao? Không ít người đều lo lắng cho Hạ Phàm, bọn hắn đều bị đòn tấn công khí thế hùng vĩ này của Diệp Cô Thành làm cho sợ hãi. Thế nhưng Hạ Phàm lại chỉ tay trái ra xa, tâm kiếm đột nhiên bay đến trong tay, toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra vô số ánh sáng, Độc Cô Cửu Kiếm Phá Thiên Thức. Áo nghĩa trí cường của Độc Cô Cửu Kiếm Phá Hết Võ Học Thiên Hạ, Phá Thiên Thức chính là kiếm pháp chuyên dùng để phá giải ám khí. Khoảnh khắc này vô số kiếm khí mà Diệp Cô Thành phóng thích ra bị Hạ Phàm coi là vô số ám khí, thi triển ra Phá Thiên Thức để đối phó. Trong nháy mắt sóng kiếm màu trắng nhấn chìm xuống, chỉ thấy trung tâm sóng nước một vệt màu xanh ngược dòng mà lên, tiếng kiếm khí vỡ vụn vang lên khắp trời, âm thanh liên miên không dứt gần như nối liền thành một tiếng. Tất cả mọi người đều thấy vệt màu xanh chém sóng kiếm màu trắng thành hai nửa. Ầm. Lúc này bên ngoài trời cao lại có một đạo phi tiên kiếm khí phóng xuống, kiếm này vẫn uy lực vô cùng, mang theo vạn cân chi uy, có phi tiên lực lượng, thiên tượng đại thế quấn quanh, khí tượng trời cao lại thay đổi. Hạ Phàm không thèm nhìn, ma kiếm tay phải đột ngột vung về phía sau, lập tức ma kiếm hóa thành một tia chớp màu đen đột ngột nghịch hành bắn về phía phi tiên kiếm khí trên hư không, giữa không trung nội lực của hai cường giả tông sư cảnh giới va chạm vào nhau, ta kiếm khí của ma kiếm sắc lạnh âm hàn xuyên thấu lực cực mạnh, lập tức phá nát phi tiên kiếm khí. Bên này Diệp Cô Thành vừa thi triển kiếm pháp thôi động sóng nước cuộn trào nhấn chìm xuống, vừa thi triển thiên ngoại phi tiên kiếm pháp tấn công Hạ Phàm, vốn tưởng rằng hai mặt giáp công sẽ có hiệu quả, ít nhất cũng có thể khiến Hạ Phàm mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, không ngờ hắn chỉ thấy phi kiếm trên trời vỡ vụn, sau đó sóng kiếm khí của chính mình lại bị người ta một kiếm phá tan. Hạ Phàm đạp sóng mà đến, đột ngột lăng không bay vút lên cao, chợt một kiếm lướt xuống, thẳng đến yết hầu Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành kinh hãi, đột ngột hai tay lật lại, kiếm trong tay sóng ánh sáng sắc lạnh, một chiêu Ngưu Đồng Dương Tiên vội vàng chống đỡ, chiêu kiếm chưa đến, giữa đường nhanh chóng biến chiêu hóa thành một hải để la nguyệt, một kiếm hóa thành hai tàn ảnh, thư thực giao nhau tập kích Hạ Phàm giữa không trung. Hạ Phàm phi thân xuống, kiếm thế trong tay đi nhanh, trong nháy mắt vô số kiếm khí tung ra như tiên nữ giải hoa, hai chiêu hư thực của Diệp Cô Thành lập tức bị phá. Đãng kiếm thức, kiếm thế của Hạ Phàm nâng lên, bước Diệp Cô Thành quay người rơi trở lại trên đài thuyết thư, hắn móc kiếm khẽ khẩy, điểm một cái lên kiếm của Diệp Cô Thành, đột ngột kiếm hoa chuyển động, đâm về phía mấy đại yếu huyệt quanh thân Diệp Cô Thành. Chương 86, kiếm pháp của ta bình thường không có gì lạ. Cường giả mạnh nhất ngoài bảng xếp hạng. Chương 86, kiếm pháp của ta bình thường không có gì lạ. Cường giả mạnh nhất ngoài bảng xếp hạng. Diệp Cô Thành kinh nộ đan sen, khoảnh khắc này thần thức của hắn tập trung hơn bao giờ hết, kiếm của hắn nhanh hơn bao giờ hết. Mỗi kiếm hắn đâm ra, chiêu thức chưa dùng hết đã lập tức biến chiêu giữa chừng, bởi vì chiêu thức Hạ Phàm sử dụng quỷ dị khó lường, một kiếm đánh ra có mấy loại biến hóa, nếu chính mình không theo kịp biến hóa của hắn, vậy thì trong chớp mắt đã có khả năng bại trận. Trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, lại liên tục đối chiêu hơn 10 chiêu, tất cả mọi người dưới đài đều kinh hãi nhìn thấy Hạ Phàm ra một kiếm trên đài, Diệp Cô Thành trong nháy mắt bị vô số kiếm quang bao phủ quanh thân, nếu không phải kiếm pháp Diệp Cô Thành cao siêu, e rằng đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm rồi. Ken. Hai người lướt qua nhau giao kiếm, trong nháy mắt công kích lẫn nhau không dưới 10 chiêu, khi kiếm cuối cùng tách ra, nội lực của Hạ Phàm đột nhiên trở nên hung manh bá đạo hơn, nội lực xuyên thấu từ tầm kiếm trực tiếp truyền qua kiếm của Diệp Cô Thành, chấn động khiến Diệp Cô Thành đều lớn một tiếng liên tục lùi lại. Hạ Phàm nhẹ nhàng đáp xuống mép đài thuyết thư, tay trái vô cùng tiêu sái múa một vòng kiếm hoa thu tâm kiếm về sau lưng, tay phải lăng không chiêu một cái bắt lấy ma kiếm đang rơi xuống một cách vững vàng. Phong thái ung dung tự tại này, lập tức khiến không ít người cảm thấy mãn nhãn, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Hoa. Ngược lại Diệp Cô Thành bên này, sau khi liên tục lùi lại mấy bước, lại không thể kiên trì được, đột ngột quỳ một chân xuống đất, dùng kiếm chống đỡ cơ thể, mở miệng phun ra một búng máu tươi. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, vừa rồi không phải vẫn ổn sao? hai người giao thủ kịch liệt như vậy cũng không có tình huống đặc biệt nào xuất hiện, sao bây giờ vừa tách ra, Diệp Cô Thành lại phun máu rồi? Kiếm pháp lợi hại, nội lực mạnh mẽ. Diệp Cô Thành liên tục thổ huyết, hắn muốn cố gắng đứng dậy cũng không làm được, ta chưa từng nghĩ, lại có người có thể mạnh mẽ đến mức này, ngươi ngay cả thiên ngoại phi tiên của ta cũng có thể đánh gãy, khiến ta không thể thi triển ra tất cả hậu chiêu, ngươi mới là cường giả chân chính ẩn giấu trong kiếm đạo. Đừng nói bậy. Hạ Phàm đính chính, ngươi còn nhớ lần trước người kéo nhị hồ kia không? Còn có Thục Sơn Đung Châu, võ đang trưởng giáo vân vân, kiếm pháp của bọn hắn đều mạnh hơn ta, ngươi cái người kiến thức nông cạn này, đừng quá tự coi mình là quan trọng được không? Ngươi cũng đừng thổi phồng ta quá mức, thật ra kiếm pháp của ta cũng bình thường không có gì lạ. Dưới đài lập tức vang lên vô số tiếng la ó, Hạ Phàm từng ở tiên tiên cảnh giới, một mình chiến hòa hai đại cao thủ Quỷ Cốc tung hành, sau này lại tỉ kiếm thắng trưởng môn đạo gia Thiên Tông, giờ đây lại dùng tu vi kiếm đạo áp đảo bốn cường giả tông sư cảnh giới Trung Châu. Nếu kiếm pháp của hắn còn gọi là bình thường không có gì lạ, vậy thì trên đời căn bản không có mấy người xứng đáng gọi là hiểu kiếm thuật rồi. Lời Hạ Phàm hơi khiêm tốn, khiến dưới đài một trận la ó nổi lên, càng khiến Diệp Cô Thành tức giận đến mức không còn chỗ nào để dung thân. Diệp Cô Thành nhớ lại chính mình từng bị một lão kéo nhị hồ chặn đường, ngăn cản hắn đến Hoa Châu tìm Hạ Phàm báo thù. Lúc đó, thực lực của lão kéo nhị hồ mạnh đến mức Diệp Cô Thành gần như nghi ngờ nhân sinh, nhưng đối phương chỉ dựa vào một tay kéo nhị hồ thô thiển mà thôi, Diệp Cô Thành chưa từng thấy lão kéo nhị hồ dùng qua một chiêu nửa thức kiếm pháp. Giờ nghe Hạ Phàm nói như vậy, lão kéo nhị hồ kia lại cũng là một kiếm đạo cao thủ sao? Hắn đã là kiếm đạo cao thủ, lúc đó tại sao không cùng mình dùng kiếm giao đấu hai chiêu? Là vì coi thường mình sao? Người mạnh đến mức kinh khủng như vậy, lại cũng là một kiếm đạo cao thủ. Vậy thì mình bao nhiêu năm nay tự xưng kiếm đạo vô địch thiên hạ, trước mặt hắn chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ tự rước lấy nhục sao? Diệp Cô Thành trong lòng oán hận đến cực điểm, trong lúc nhất thời giận dữ công tâm, đột ngột phun ra một ngụm máu, lại ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả trường tĩnh lặng không tiếng động, kim rơi có thể nghe. Người ta Thuyết Thư tiên sinh còn đang giờ kiếm chờ ngươi cái tên cứng miệng này lên tìm chết, kết quả ngươi lại tự mình tức đến ngất xỉu tại chỗ sao? Tiên sinh vì võ. Khán giả dưới đài đều nhao nhao vỗ tay. Hiện tại Diệp Cô Thành đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, lúc này Hạ Phàm dù có bổ đao hay không thì cũng đã là chiến thắng chắc chắn rồi. Hắn bằng sức lực một người đánh bại bốn kiếm đạo cao thủ tông sư cảnh giới. Khoảnh khắc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Phàm đều trở nên kính cẩn. Nếu Diệp Cô Thành đại diện cho cực hạn của kiếm đạo phàm nhân, vậy thì tất cả kiếm khách trên thiên hạ này chỉ cần tu vi cảnh giới còn chưa vượt qua đại tông sư, chỉ cần kiếm đạo ý cảnh còn nằm trong hàng ngũ phàm kiếm, thì Hạ Phàm đều sẽ là ngưỡng cửa mà bọn hắn không thể vượt qua trong lòng. Hạ Phàm khoảnh khắc này đại diện cho người kiểm nghiệm giữa phàm nhân và siêu phàm. Hắn giống như một ký hiệu, in sâu vào trong lòng tất cả mọi người. Muốn chứng minh kiếm đạo của chính mình, vậy thì phải đánh bại Hạ Phàm trước. Hạ Phàm nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường nghe Thuyết Thư đều trở nên vô cùng hưng phấn, ánh mắt rực lửa, dường như tràn đầy một loại kỳ vọng nào đó. Trong nháy mắt Hạ Phàm liền cảm thấy một dự cảm không lành, ta luôn cảm thấy, hình như ta đã tự đào một cái hố lớn cho chính ta. Chúc mừng tiên sinh đánh bại tứ đại kiếm đạo tông sư. Lúc này Lý Tầm Hoan bước ra, chắp tay chúc mừng Hạ Phàm. Chu Chỉ Nhược đã sớm chạy ra, một tay đoạt lấy trà do Bảo Đình bưng đến, không cho thiếu tư mệnh cơ hội tự mình đưa cho Hạ Phàm. Ca ca thật lợi hại, chỉ bằng kiếm thuật đã đánh bại bọn hắn bốn người, những nhập môn khác một cái cũng không dùng. Hiểu Mộng và những người khác đi ra sau đó đều trong lòng chấn động mạnh. Bọn hắn lúc này mới nhớ ra, hình như tu vi toàn thân của Hạ Phàm mạnh mẽ vô cùng, ngoài nhất kiếm cách thế, độc cô cửu kiếm, đấu tự bí mà hắn thường dùng nhất, hôm nay Hạ Phàm không dùng đến những nhập môn khác, bất kể là vô cầu dịch quyết hay tứ tượng quyết hay là một loại tiên điện bí thuật khác là hành tự bí. Thực lực của một cường giả thường được nhìn nhận bằng tổng thể tu vi, nhưng Hạ Phàm hôm nay lại chỉ dùng tu vi kiếm đạo, đã áp đảo bốn cường giả tông sư, nếu hắn dốc toàn lực, vậy thì bốn vị tông sư này có lẽ sẽ thua thảm hơn nữa. Quả nhiên người với người không thể đánh đồng, kiếm với kiếm cũng không thể đánh đồng. Tạ Hiểu Phong chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hạ Phàm, nói: "Võ học tạo nghệ của tiên sinh sâu sắc, khiến ta bội phục. Người cũng không tệ." Hạ Phàm nhìn Tạ Hiểu Phong và Tây Môn Suy Tuyết nói: "Chỉ cần các ngươi giữ vững bản tâm, cầu đạo hướng thiện, tu vi kiếm đạo tương lai của các ngươi vẫn có thể đạt đến cảnh giới rất cao." "Ồ." Tây Môn Suy Tuyết vốn ít nói mở miệng hỏi: "Cao đến mức nào?" Hạ Phàm chỉ vào Tạ Hiểu Phong nói nhỏ với Tây Môn Suy Tuyết: "Ngươi đừng thấy hắn là người có kiếm đạo ý cảnh thấp nhất trong số các ngươi, nhưng kiếm đạo kiếm tâm của hắn kiên cố như vậy, sau này về già kiếm đạo đại thành, vượt qua phàm kiếm chi cảnh, thực sự đột phá chính ta, đạt đến cảnh giới siêu phàm nhân kiếm hợp nhất, có thể nói là kiếm thần chân chính." Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại mang theo một tia vui mừng và khát vọng, hỏi: "Vậy còn ta thì sao?" "Thiên phú kiếm đạo của ngươi không tệ, chỉ là con đường đi không đúng." Hạ Phàm chậm chậm nói: "Nếu ngươi không thể nhìn rõ bộ dạng chân chính của kiếm đạo của mình, ngươi muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, vậy thì khó khăn rồi." Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt mờ mịt, nửa hiểu nửa không. Tạ Hiểu Phong tiến lại gần, hỏi: "Vừa rồi tiên sinh nói gì với ngươi?" Tây Môn Suy Tuyết liếc nhìn Tạ Hiểu Phong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong nghi hoặc mang theo một tia kỳ vọng. Sau đó, quay người tự mình bỏ đi, để lại Tạ Hiểu Phong một mình vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. "Sao lại đi như vậy?" Tạ Hiểu Phong quay người lại, nhìn Diệp Cô Thành đang nằm trên đất, cầu xin Hạ Phàm: "Tiên sinh có thể tha cho hắn một mặt không? Hắn oán hận ta rất xấu a. Thả hắn đi chẳng phải là thả hổ về rừng sao?" Hạ Phàm chậm rãi thu tâm kiếm và ma kiếm lại, vẻ mặt lơ đãng nói: "Ta nguyện ý đưa hắn rời khỏi đây và thuyết phục hắn, trong vòng 3 năm tới, không được đến làm phiền tiên sinh nữa." Tạ Hiểu Phong cắn răng, thề với Hạ Phàm: "Với tu vi của hắn, một khi vết thương lành lại và trạng thái khôi phục, dốc toàn lực chiến đấu với ngươi, ngươi rất có khả năng bại dưới tay hắn. Hạ Phàm hỏi, ngươi như vậy, lời hứa đưa ra không có sức thuyết phục a?
Cái này,
Tạ Hiểu Phong do dự một chút, nói, ta sẽ dùng lý lẽ thuyết phục, dùng tình cảm động viên, nói cho hắn biết thực lực của tiên sinh đáng sợ như thế nào, hắn mà đến tìm thù nữa, chắc chắn phải chết. Với tính cách của hắn, chưa chắc sẽ nghe lời khuyên, ngược lại có thể nhân lúc ngươi không chú ý lén chạy đến tìm ta gây phiền phức nữa. Hạ Phàm nghĩ đến Vô Danh, Vô Danh cũng bị Diệp Cô Thành lừa gạt. Tạ Hiểu Phong nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn cảm thấy một kiếm đạo cao thủ như Diệp Cô Thành chết ở đây quá đáng tiếc, nhưng lại không có đủ sức thuyết phục để bảo vệ Diệp Cô Thành trước mặt Hạ Phàm. Ta có một ý kiến. Hạ Phàm nói với Tạ Hiểu Phong, ngươi nói với hắn, muốn thắng ta, thì hãy đến Thục Sơn Kiếm Phái ở Ung Châu, nơi đó có kiếm pháp vượt qua tất cả. Lần trước có một cô gái tên là kiếm đạo cao thủ nhất kiếm xả giáp Tam Thiên, cũng đã đến Thục Sơn Phái tu luyện rồi. Diệp Cô Thành hắn nếu muốn thắng ta, trừ khi đi Thục Sơn Phái tu luyện. Nếu không với ngộ tính của hắn, 100 năm cũng không thể vượt qua ta. Tạ Hiểu Phong mừng rỡ, ta hiểu rồi. Đa Tạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Ta lập tức đưa hắn đi Thục Sơn, dạy hắn bế quan tại Thục Sơn Phái Ung Châu, cho đến khi kỳ hạn ước định với tiên sinh kết thúc. Hạ Phàm mỉm cười gật đầu, đến Thục Sơn, nếu gặp được nữ kiếm khách kia, thay ta hỏi thăm một tiếng. Danh tiếng của Hạ Phàm, từ ngày này trở đi, lại từ những phương diện khác nhau, chấn động thiên hạ. Hắn bằng kiếm thuật tinh xảo và mạnh mẽ, đánh bại 4 cường giả cấp bậc tông sư cảnh giới nổi danh trong võ lâm Trung Châu, hơn nữa trong đó có 2 người mang danh hiệu kiếm thần, còn 2 người kia một người tu luyện sát kiếm đến cực hạn được coi là kiếm ý sát lục cực hạn của phàm nhân chi kiếm, người còn lại thì tu luyện kiếm ý mang khí vận tiên nhân của phàm nhân hoàn mỹ chi kiếm. Thế nhưng bất kể 4 cường giả tông sư cảnh giới này có mạnh mẽ và nổi danh đến đâu, bọn hắn đều bại trận trong cuộc đối chiến công khai, công bằng, công chính. Uy danh kiếm đạo của Hạ Phàm truyền khắp thiên hạ Cửu Châu, thậm chí có người cảm thấy bất kể là kiếm đạo Tiềm Long bảng hay bảng xếp hạng thập đại phàm nhân kiếm cảnh đang được xếp hạng hiện tại, Hạ Phàm đều nên vững vàng chiếm giữ vị trí thứ nhất. Hơn nữa hiện tại trong dân gian đồn rằng, Hạ Phàm không chỉ đánh bại đối thủ, còn chỉ cho đối thủ một con đường sáng, một con đường có thể đánh bại hắn. Hành động đại công vô tư quang minh lỗi lạc này của Hạ Phàm được mọi người kính ngưỡng. Uy danh của Hạ Phàm nhanh chóng lan truyền trong võ lâm. Trong lúc nhất thời kiếm đạo cường giả thiên hạ nghe tin mà hành động, đều muốn đến gặp mặt Hạ Phàm, cường giả mạnh nhất ngoài bảng xếp hạng này. Hạ Phàm một ngày liên chiến 4 kiếm đạo cao thủ và đánh bại tất cả bọn hắn, hắn đã xếp được 4 người trong thập đại cao thủ phàm nhân kiếm cảnh được xếp sau kiếm đạo Tiềm Long bảng chỉ trong một ngày, hơn nữa đây còn là xếp từ vị trí thứ nhất. Điều này lập tức gây ra một sự chấn động không nhỏ trong võ lâm, bởi vì nếu sau khi xếp xong 10 người, những cường giả đã thành danh từ lâu không thể chen chân vào thập đại cao thủ phàm nhân kiếm cảnh, điều đó có nghĩa là kiếm pháp và thực lực của bọn hắn bất nhập lưu, hoặc là kiếm của bọn hắn đã đạt đến siêu phàm kiếm cảnh. Chương 87, Thiên Môn Đế Thích Tiên. Mệnh cách cực cứng của Hùng Bá. Chương 87, Thiên Môn Đế Thích Tiên. Mệnh cách cực cứng của Hùng Bá. Nhưng có thể được thuyết thư khách Lũng Hữu coi là cực hạn của phàm nhân kiếm cảnh đã là một vinh dự kiếm đạo vô cùng lớn, vô số kiếm đạo cao thủ trên đời đều rất tự biết mình, hiểu rõ siêu phàm kiếm cảnh trong truyền thuyết cao thâm khó lường, thực lực của mình đến đâu thì rõ ràng, tuyệt đối không dám vọng tưởng mình đã đạt đến cảnh giới đó. Đêm đó, lại là thời điểm đêm đêm ca hát của Phàm Tâm Tiểu Úc. Sau khi Tiểu Phong đi, bạn nhậu của Lý Tầm Hoan lập tức không còn, trước đây ít nhất còn có Vệ Trang và Bạch Phượng thậm chí là Xích Luyện Đối ở vài chén. Bây giờ thì hay rồi, bên cạnh Hiểu Mộng và Thiếu Tư Mệnh đều là tượng điêu khắc vẻ mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh hắn, khiến Lý Tầm Hoan uống rượu cũng mất cả vị. Bên kia Hạ Phàm vẫn như cũ không thay đổi hàng ngày nghiên cứu tinh tu võ học của chính mình, Chu Chỉ Nhược thì đi theo bên cạnh tu luyện. Thiên phú của Chu Chỉ Nhược thực ra không mạnh lắm, thậm chí thiên phú của Hiểu Mộng còn có thể nghiền ép Chu Chỉ Nhược. Nhưng Chu Chỉ Nhược hàng ngày ở bên cạnh Hạ Phàm tu luyện, tốc độ trưởng thành của nàng vô cùng kinh người, điều này khiến mọi người đều rất nghi ngờ, Hạ Phàm có phải đã lén lút truyền nội lực cho Chu Chỉ Nhược rồi không? Dù sao mỗi tối khi Chu Chỉ Nhược tu luyện, bọn hắn đều không hề né tránh mà luyện võ một cách quang minh chính đại ở đây, người khác nếu muốn học theo thì Hạ Phàm cũng không ngăn cản. Nhưng Hiểu Mộng đã xem rất lâu, ngoài Độc Cô Cửu Kiếm có thể nhìn ra một chút kiếm đạo yếu nghĩa, những nhập môn khác không có khẩu quyết, mặc cho nàng nghĩ nát óc cũng không học được. Gió này thay đổi rồi. Lý Tầm Hoan đang cầm chén rượu, đã lâu không uống xuống, đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút kinh ngạc nói, thiên tượng có biến, có cao thủ vô thượng đang thao túng thế thiên tượng, cố gắng thay đổi thiên tướng. Trong hư không, gió và khí đều thay đổi, thiên tượng vĩ lực bị can thiệp nhân tạo, dẫn đến hướng gió và sức gió đều phát sinh biến hóa. Hiểu Mộng chậm rãi đưa tay ra cảm nhận thiên địa biến hóa, nàng là trưởng môn đạo gia Thiên Tông, đối với thiên địa tự nhiên chi pháp quen thuộc hơn người thường một chút. Sau một lát, Hiểu Mộng chợt chỉ tay về phía Hạ Phàm, hắn. Lý Tầm Hoan có chút kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, tiên sinh mới bước vào tông sư cảnh giới, cho dù tu vi tiến triển thần tốc, ta dám khẳng định cảnh giới của hắn nhiều nhất là tông sư tam trọng cảnh, người bình thường cho dù chạm đến tông sư ý cảnh, cũng tuyệt đối không thể làm được việc thao túng thiên tượng đại thế thay đổi thiên tướng. Chẳng lẽ bản lĩnh của tiên sinh vượt xa người khác? Hiểu Mộng và Thiếu Tư Mệnh nghe lời đánh giá của Lý Tầm Hoan, cũng đều nhíu chặt mày. Những năng lực siêu phàm mà Hạ Phàm thể hiện ra, thực sự khiến người ta vô cùng khao khát muốn biết những năng lực siêu phàm này của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có. Hạ Phàm đang tu luyện bên cạnh đương nhiên nghe thấy lời của Lý Tầm Hoan, trong lòng hắn hắc hắc cười. Chỉ riêng cảm nhận siêu thường về tự nhiên và lực lượng thao túng của Vô Cầu Dịch Quyết, đã định trước Hạ Phàm trong việc thúc đẩy thế thiên tượng phải mạnh hơn xa so với cường giả đồng cấp. Húng chi sau khi giới tự bí tăng thực lực lên 10 lần, năng lực cá nhân của Hạ Phàm khi phát động giới tự bí trong nháy mắt đã vô hạn tiếp cận tông sư viên mãn cảnh giới, dưới sự gia trì như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Và hiện tại Hạ Phàm chính là một mặt đang tu luyện giới tự bí, một mặt đang cố gắng học bái nguyệt thay đổi thiên tướng, dùng lực lượng của bản thân xoay chuyển cả khôn. Tuy nhiên cho đến nay, mặc dù hạ phàm có thể cưỡng ép thay đổi một lượng thiên tướng nhất định, nhưng muốn hắn giống như bái nguyệt trực tiếp thay đổi thiên tướng của cả một khu vực thì vẫn chưa làm được. Khoảng cách cảnh giới rất khó dùng thực lực cưỡng ép bù đắp. Hô, hạ phàm vận công ba chu thiên song, cuối cùng thở ra một hơi dài, từ từ thu công. Dục tốc bất đạt, phạm vi nhỏ thì cứ phạm vi nhỏ, làm người từng bước một đi, đỡ phải bước quá lớn, bị kéo căng chứng. Hạ phàm rất cởi mở, từng bước một tu luyện vững chắc. Hôm nay công việc hoàn thành, thu công lại cùng mọi người nướng thịt giải trí. Bao Đinh đã sớm chuẩn bị trà nước, hoa quả, thịt nướng chờ hạ phàm. Lão bản vất vả rồi, đồ ăn ở đây. Chỉ Nhược, đừng luyện nữa, qua đây ăn chút gì đi. Hạ phàm gọi Chu Chỉ Nhược, pháp môn tu luyện của Chu Chỉ Nhược tinh giản dễ học, hạ phàm cũng không muốn thúc giục nàng, kẻo nàng quá nóng đội tẩu hỏa nhập ma. Ai? Đến đây. Chu Chỉ Nhược đáp lời vui vẻ chạy đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hạ phàm, lập tức đẩy thiếu tư mệnh sang một bên, hì hì. Ca ca thấy khi nào ta có thể đánh thắng Diệp Cô Thành? Ngươi nghĩ gì vậy? Hạ phàm đưa tay đưa cho Chu Chỉ Nhược một ít đồ ăn, liếc nhìn tinh bỉ, biểu hiện hôm nay của người ta ngươi không thấy sao? Ta tâm kiếm ma kiếm cùng dùng mới đánh bại hắn, giờ đây hắn lại đi thuộc sơn học sâu kiếm pháp, ngươi muốn vượt qua hắn. Ngươi trước hết tự mình đột phá đến tông sư cảnh giới rồi nói sau đi. Chu Chỉ Nhược nhíu môi, hơi thất vọng. Hiểu Mộng bên cạnh lại khẽ nheo mắt lại, giọng điệu hơi chế giễu nói, tiên sinh sẽ tốt bụng như vậy sao? Lần trước chỉ điểm biệt nữ A Thanh đi thuộc sơn phái, kết quả một đi không trở lại, ngược lại còn chiêu dụ một người có thể ngự kiếm phi tiến đến. Thuộc sơn phái e rằng không phải nơi thiện lành gì, tiên sinh lần này lại lừa Diệp Cô Thành đi thuộc sơn, là muốn mượn tay thuộc sơn, giết chết Diệp Cô Thành sao? Nói vậy, thuộc sơn phái người ta là danh môn chính phái, đâu có lạm sát kẻ vô tội. Hạ Phàm liếc nhìn Hiểu Mộng kinh bỉ, nói, nhiều nhất là giam vào tòa yêu tháp hoặc địa lao gì đó, giam 350 năm, tâm lý mải mòn rồi là có thể thả ra. Lời Hạ Phàm suýt chút nữa khiến Lý Tầm Hoan không nhịn được phun ra một bụng rượu, khiến hắn liên tục ho khan. Lý Tầm Hoan vẻ mặt kinh hãi nhìn Hạ Phàm nói, tiên sinh, chúng ta dù sao cũng quen biết nhau một trận, sau này nếu ta không cẩn thận đắc tội với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng lừa ta đến nơi như vậy. Một cường giả cấp bậc tông sư, đi thuộc sơn nói giam 350 năm là giam 350 năm. Thực lực của thuộc sơn phái khủng bố đến mức nào căn bản không thể tưởng tượng được. Hơn nữa cảnh giới của Việt nữ A Thanh e rằng còn không chỉ cấp bậc tông sư, Hiểu Mộng từng vô số lần đoán, có lẽ thực lực chân chính của A Thanh đã đạt đến đại tông sư cảnh giới cực hạn của phàm nhân. Trên đại tông sư, đó không còn là lĩnh vực của phàm nhân nữa. Thế nhưng một người có thực lực gần bằng siêu phàm chi cảnh như vậy, bị hạ phàm lừa đi thuộc sơn một chuyến sau đó đột nhiên bật vô âm tín, thậm chí bên Ung Châu một chút sóng gió cũng không nổi lên, người bên đó căn bản không biết có một đại năng như vậy đến Ung Châu rồi biến mất. Nếu người như vậy đều có thể bị thuộc sơn phái tùy tiện bắt giữ giam 350 năm, bọn hắn cái tông sư cảnh giới này vẫn là đừng đi chịu trên nữa. Trời biết những nơi khủng bố như vậy, hạ phàm còn biết mấy cái. Lý Tầm Hoan và những người khác nhìn ánh mắt hạ phàm đều có chút sợ hãi. Sao lại làm như người ngoài vậy? Hạ phàm trêu chọc Lý Tầm Hoan cười nói, quan hệ của chúng ta làm sao có thể để ngươi đi thuộc sơn được? Đó là một đám tu đạo tối tha, không có nhân tính, thất tình lục dục đều không có. Ta cho dù có để ngươi đi, cũng là đi thiên môn Trung Châu a. Gần nhà lại tiện, lão đế không chỉ chuyển cho ngươi nhập môn, còn không hạn chế tự do của ngươi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà. Chỉ cần ngươi giết người đủ nhanh là được. Thiên môn. Mọi người giận tóc gáy, quả nhiên ngoài thuộc sơn phái ra, hạ phàm còn biết trên đời có tồn tại một số nơi gần như là cấm địa, mọi người lập tức đều ghi nhớ cái tên này. Xem ra ngươi không muốn tự tay giết Diệp Cô Thành, cho nên đã điều hắn đi thuộc sơn phái. Hiểu Mộng nói, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thuộc sơn phái nhất định sẽ giam giữ Diệp Cô Thành? Nói không chừng còn thu nhận hắn, truyền tụ hắn nhập môn thì sao? Ta chỉ sợ bọn hắn không thu nhận. Hạ phàm hừ một tiếng, đám người đạo mạo giả nhân giả nghĩa thuộc sơn phái kia, tự xưng danh môn chính phái bảo vệ thiên hạ thương sinh. Diệp Cô Thành một khi bị bọn hắn thu nhận, bộ tư tưởng nhìn xuống chúng sinh bảo vệ tất cả của bọn hắn sẽ hành hạ hắn phát điên, đợi đến khi hắn bị tẩy não chết để, sẽ không quay lại tìm ta báo thù nữa. Vậy nếu hắn bị giam lại thì sao? Chu Chỉ Nhược hỏi. Thế thì tốt quá. Hạ Phàm hắc hắc nói, như vậy ta ít nhất được yên tĩnh mấy chục năm. Đợi đến khi hắn được thả ra, nói không chừng ta đã thần công đại thành, hắn nhìn ta mạnh vô địch lập tức mất đi ý niệm báo thù rồi. Câu nói này của Hạ Phàm có chút ý tự thổi phồng, nhưng những người bên cạnh lại không coi là lời nói đùa. Bởi vì bọn hắn thực sự cảm thấy, nếu lại qua mấy chục năm nữa, với tốc độ tu luyện khủng bố này của Hạ Phàm, cùng với tiên điện thần công quỷ dị và mạnh mẽ kia, trên đời còn đi đâu tìm đối thủ cho hắn? Trung Châu, Thiên Hạ Hội. Từ khi Hùng Bá quyết đấu với Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, đánh bại Kiếm Thánh, danh tiếng của Hùng Bá đạt đến đỉnh phong, giang hồ chấn động, không ai dám làm trái Thiên Hạ Hội, thậm chí Bộ Kinh Vân phản bội Thiên Hạ Hội còn bị người ta khắp nơi truy đuổi gắt gao, hy vọng có thể giao cho tay Hùng Bá, đổi lấy lợi ích. Danh tiếng Thiên Hạ Hội đạt đến đỉnh điểm, thậm chí khiến triều đình Đại Minh Trung Châu cũng có người đến cảnh cáo Hùng Bá. Nếu Thiên Hạ Hội không thu liễm thích đáng một chút, vậy thì triều đình sẽ ra tay đối phó đám hào hiệp có rắc giang hồ này của bọn hắn. Hành hiệp dùng võ phạm pháp, triều đình tự nhiên không thích những người giang hồ quá nhảy nhót, nhưng nếu giang hồ ổn định, có lợi cho việc nâng cao thể chất quốc dân, triều đình suy nghĩ rất nhiều mặt, cho nên chỉ cảnh cáo Hùng Bá mà thôi. Hùng Bá sau khi bị cảnh cáo, dù trong lòng không vui, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Hắn lập tức tuyên bố sẽ tây hành đến Hoa Châu thượng quận, thỉnh Lũng Hưu thuyết thư khách chỉ điểm Mê Tân, mọi sự phát triển của Thiên Hạ Hội sẽ dừng lại. Hùng Bá để lại Tần Sương và Thiên Trì thập nhị sát trấn thủ tổng bộ, còn mình dẫn theo Văn Xỉu Xỉu và Nhiếp Phong bắt đầu tây hành. Tuy nhiên, điều Hùng Bá không biết là, bên trong cung điện Thiên Hạ Hội, hắn mỗi ngày đều bị hai người lén lút theo dõi. Một người là Độc Cô Cầu Bại, trên người đeo một đoạn đoạn kiếm. Hắn đến Trung Châu tìm kiếm Tiềm Long bảng đệ nhất thiên tài Long Nhi rất lâu mà không thấy, nên đành xem thử người đánh bại kiếm thánh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cảnh giới của Độc Cô Cầu Bại đã đạt đến hóa cảnh, nhân kiếm hợp nhất, cùng tiên địa đồng thanh, cùng nhật nguyệt đồng sắc, tự nhiên quý nhất. Một trận chiến với Trương Tam Phong đã giúp kiếm của Độc Cô Cầu Bại đạt đến độ cao chưa từng có. Vì vậy, hắn ẩn mình trong thiên hạ hội, không một ai phát giác. Còn về người thứ hai lén lút theo dõi Hùng Bá, ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Một người đeo mặt nạ điêu khắc từ băng, hắn đi lại trong thiên hạ hội như vào chỗ không người, rõ ràng là ngang nhiên đi lại, nhưng kết quả là chưa từng bị ai phát hiện. Hắn mỗi ngày đều lén lút bỏ độc vào đồ ăn sáng của Hùng Bá, mỗi ngày chưa từng thiếu sót. Độc đó không mạnh, nếu không Hùng Bá đã không sống đến ngày nay. Nhưng người đó vẫn vui vẻ làm việc đó không ngừng, ngày nào cũng hạ độc Hùng Bá. Cho đến hôm nay, Hùng Bá đã đi, dẫn theo Nhiếp Phong và Văn Xỉu Xỉu đến Hoa Châu Thượng Quận, tìm Lũng Hưu Thuyết Thư Khách để bói quẻ Nê Bồ Tát. Trong trác điện của Hùng Bá, lúc này không một bóng người, người đeo mặt nạ điêu khắc từ băng bước ra, thở dài, khẽ lắc chiếc bình trong tay, nói: "Không hổ là người được mệnh cách bảo hộ, ta hạ độc thêm một tháng nữa là căn cơ của hắn đã bị ta hủy đi 9 phần rồi, kết quả ngoài ý muốn lại đến đột ngột như vậy. Thuốc này mà ngưng, qua thời gian sẽ vô hiệu, thiên mệnh thứ này, quả thực khó mà nhìn thấu." Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại trong bóng tối châm xuống, mỗi hơi thở đều bị hắn áp chế đến cực hạn, gần như ngừng tim, không hô hấp, hòa làm một với tự nhiên, không muốn bị người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng phát hiện. Chương 88, Thiên đạo loạn ta tâm mục. Che chở thiên hạ kiếm đạo chi thế. Chương 88, Thiên đạo loạn ta tâm mục. Che chở thiên hạ kiếm đạo chi thế. Đương nhiên, người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng quay đầu nhìn về phía nơi Độc Cô Cầu Bại đang ẩn nấp, lộ ra tiếng cười khàn khàn: "Tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi không phải đã đứng một bên nhìn ta hạ độc suốt một tháng rồi sao? Không muốn đưa ra chút ý kiến nào ạ?" Độc Cô Cầu Bại chấn kinh. Hắn đã ẩn giấu rất kỹ rồi, không ngờ người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng kia vẫn phát hiện ra hắn, hơn nữa là phát hiện ngay từ đầu. Xoẹt. Độc Cô Cầu Bại phiêu nhiên bay lên, hóa thành một đạo thanh mang lướt qua chắp điện, trong nháy mắt đã bay ra khỏi điện, sau đó hắn đứng thẳng người, như một cánh hồng cô độc trong cõi u minh, lập tức bay vút lên trời cao, hóa thành một chấm nhỏ biến mất ở nơi xa. Người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng cười lạnh một tiếng, thân pháp cực nhanh lao ra ngoài, định đuổi theo Độc Cô Cầu Bại. Tuy nhiên, một luồng khí tức áp chế đột ngột tập đến mạnh mẽ trấn áp xuống, như thể thiên môn đại khai, kiếm giới khởi động, tất cả sát ý trên thế gian đều nhắm vào hắn, buộc người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng không thể truy kích, chỉ có thể lùi lại. Có người cố ý hay vô tình phóng thích ra kiếm ý mạnh mẽ, ngăn cản người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng, giúp Độc Cô Cầu Bại chạy thoát. Bên trong thiên hạ hội, đôi mắt người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng lóe lên một tia phẫn nộ, sâu trong cơn phẫn nộ ẩn chứa một tia bất an. Kiếm ý mạnh mẽ đến thế, xuyên thấu trời cao che chở thiên hạ kiếm đạo chi thế. Không đúng, đó là một luồng kiếm ý thuần khiết, chỉ có kiếm đạo chi tâm thuần túy không tạp chất như Độc Cô Cầu Bại mới có thể gây ra sự cộng hưởng kiếm cảnh như vậy, từ đó bảo vệ hắn. Thiên kiếm vô danh. Ánh mắt người đeo mặt nạ điêu khắc tử băng lộ ra một tia âm hiểm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, rồi thu lại khí tức của bản thân, tránh khỏi sự khóa chặt của thiên kiếm kiếm ý, lặng lẽ rút lui, xem ra không hạ chút độc cho ngươi, ngươi không biết giang hồ hiểm ác. Bên cạnh Hậu Sơn Bái Kiếm Sơn Trang, Vô Danh vốn cảm ứng được có thần bình kinh thế xuất thế, đang định đi trấn áp thanh thần kiếm mà chỉ mới lộ diện đã trấn nhiếp kiếm ý của thiên hạ chư kiếm, nhưng giờ khắc này, hắn trong cõi u minh cảm ứng được một dự cảm chẳng lành. Vô Danh nhíu mày, buộc cây nhị hồ ra sau lưng, quay đầu nhìn về hướng thiên hạ hội, vô cùng khó hiểu, kỳ lạ, hình như có người chạm vào kiếm ý của ta. Kiếm thánh đã chết, sư minh hạ lạc không rõ, thế gian còn có cao thủ kiếm đạo ý cảnh như vậy sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy bất an mơ hồ? Vô Danh bách tư bất đắc kỳ giải trầm tư một lát, vẫn quay đầu tiếp tục đi về phía Bái Kiếm Sơn Trang. Hùng Châu, Thục Sơn phái. Thục Sơn trưởng môn kiếm thánh nhân Nhược Tuyết đang câu cá ở Hậu Sơn Thục Sơn, trên mặt hồ sạch sẽ ngàn dặm mây khói, chi bay núi xanh thật là thư thái. Phía sau kiếm thánh, Tiểu Kiếm Tiên và Lý Tiêu Giao đang lần lượt báo cáo những điều mắt thấy hai nghe trong chuyến đi lần này của mình. Không tìm thấy tên trộm có thiên tượng đại ma chi tướng kia, môn nhân của hắn cũng không biết hắn đi đâu. Tiểu Kiếm Tiên uống một ngụm máu, nói: "Ta tìm kiếm mấy vòng, cũng không tìm thấy đứa trẻ truyền thuyết của Vu Hậu Nam Chiếu Quốc. Chuyến Nam Hạ lần này, có thể nói là đi công cốc rồi." Ân Nhược Tuyết giơ tay tính một quẻ, sắc mặt trở nên vô cùng nghi hoặc. Trước đây ta còn có thể nhìn được thiên đạo đại thế, sao bây giờ lại là một mảnh hỗn độn không rõ ràng? Chẳng lẽ là ta phái ngươi đi Nam Chiếu Quốc để trừ khử Bái Nguyệt giáo chủ trấn áp thủy ma thú, trái nghịch thiên cơ, nên thiên đạo loạn ta tâm mục? Nhưng tại sao con của Thanh Nhi cũng không có tin tức gì? Ân Nhược Tuyết có thể tính được đại đạo xu thế, thực sự có thể nhìn thấu thiên đạo, dự đoán thiên cơ. Hắn đã nhìn thấy kiếp nạn ở Nam Chiếu Quốc, khởi nguồn từ Bái Nguyệt giáo chủ và Triệu Linh Nhi, vì vậy để tránh bi kịch đó xảy ra, hắn mới phái Tiểu Kiếm Tiên đi Nam Chiếu Quốc điều tra sự thật, kết quả chuyến đi này của Tiểu Kiếm Tiên lại vô ích, những người cần tìm đều không gặp. Vì vậy, kiếm thánh trong lòng nghi ngờ, có phải mình vọng tưởng thay đổi số mệnh, nên bị đại đạo tiên cơ che chắn rồi chăng? Ân Nhược Tuyết suy nghĩ hồi lâu không có manh mối, nhìn sang Lý Tiêu Giao, hỏi: "Ông Tuyết Thư ở Hoa Châu kia, có vấn đề gì không?" "Lão bản Tuyết Thư lợi hại lắm." Lý Tiêu Giao nghe vậy lập tức kích động giải thích, hắn có thể vượt qua đại cảnh giới mạnh mẽ chấn sắt cường địch, sau khi nhìn ngự kiếm thuật nửa vời của ta, cảnh giới tu vi của hắn càng viên mãn hơn. Hơn nữa hắn thông hiểu thiên văn giới biết địa lý, không gì không tinh thông, gần như là một vị sống thần tiên vậy. Lý Tiêu Giao gần như là fan cuồng của Hạ Phàm, một chàng tuổi phồng này nếu Hạ Phàm ở đây nghe thấy tận hay, e rằng sẽ đỏ mặt tiến hay. Thật sự lợi hại đến thế. Ân Nhược Tuyết đánh giá Lý Tiêu Giao từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Ta thấy khí mạch của ngươi dài và sâu, nội công bình ổn tĩnh lặng, nội tức có trật tự có thế, nhập môn của ngươi học rất tốt, không giống nửa đời chút nào. Ồ, cái này thì là lúc lão bản thuyết thư luyện kiếm, ta đứng một bên nhìn hắn luyện, tự mình tham chiếu tu luyện trong lòng, tự mình dung hội quan thông, tự lĩnh ngộ được kiếm pháp trước đây chưa học được. Lý Tiêu Giao nói. Ân Nhược Tuyết vẻ mặt quỷ dị nhìn sang Tiểu Kiếm Tiên, ngươi không phải nói ngươi dạy được một tuyệt thế thiên tài sao? Sao hắn mới trình độ nửa đời, ngươi đã dám để hắn đi gây chuyện? Tiểu Kiếm Tiên vẻ mặt chán nản, sư minh, bảo Tiêu Giao đi điều tra Lũng Hưu thuyết thư khách là mệnh lệnh của ngươi, liên quan gì đến ta? Ân Nhược Tuyết mặt mày không vui, ngươi uống rượu làm hỏng việc rồi phải không? Hắn mới học được nửa đời, căn bản không phải kiếm pháp tinh xảo như ngươi nói. Không sao đâu. Lý Tiêu Giao thấy Tiểu Kiếm Tiên bị trách mắng, vội vàng giải vây cho hắn, ta ở chỗ lao bản thuyết thư cũng chỉ có 2 ngày, kiếm pháp đã viên mãn hoàn thành. Kiếm thuật nửa vời đều được bổ sung đầy đủ. Hơn nữa lao bản thuyết thư nói ta là kiếm đạo thiên tài thứ 3 thiên hạ đấy, sự thật chứng minh, ta học rất nhanh. Học 2 ngày là biết hết. Ân Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi, kiếm pháp Lũng Hưu thuyết thư khách diễn luyện là ngự kiếm thuật của thuộc sơn phái. Đúng vậy, cho nên ta nhìn mấy lần liền bổ sung được phần thiếu sót của mình, nhập môn lập tức từ hậu thiên tam trọng cảnh tăng lên lục trọng cảnh. Lý Tiêu Giao vui vẻ nói, hơn nữa lúc rảnh rỗi, ta còn có thể học lỏm một chút tổng cương yếu quyết của Độc Cô Cửu Kiếm, tuy không hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Lúc này, những nghi vấn trong đầu Ân Nhược Tuyết gần như muốn nổ tung. Tại sao Lũng Hưu thuyết thư khách lại biết ngự kiếm thuật? Thiên phú của Lý Tiêu Giao thật sự lợi hại đến mức, xem 2 ngày là kiếm thuật viên mãn rồi sao? Hạ Phàm cố ý diễn luyện kiếm pháp cho Lý Tiêu Giao học, là cố ý hay vô tình? Độc Cô Cửu Kiếm lại là cái quỷ gì? Cảnh giới của Lý Tiêu Giao sao mới mấy ngày đã tăng lên 3 tiểu cảnh giới? Phải biết rằng người bình thường muốn tăng lên 1 tiểu cảnh giới, nhiều thì vài năm, ít thì vài tháng, 2 ngày tăng 3 tiểu cảnh giới chẳng phải quá mức hoang đường sao? Ngay lúc này, cái tên Lũng Hưu thuyết thư khách lần đầu tiên thực sự in sâu vào trong đầu Ân Nhược Tuyết. Người thần bí và quỷ dị này, sau lưng có bí mật lớn hơn. Sự tồn tại của loại người này là một loại biến số không biết, có nên tiếp tục theo dõi không? Trong lòng Ân Nhược Tuyết lóe lên một tia do dự, Hạ Phàm càng quỷ dị, Ân Nhược Tuyết càng bất an. Kỳ lạ, dưới núi có người đi lên. Lúc này Tiểu Kiếm Tiên bỗng nhiên nhíu mày, quay người đi đến mép vách đá túi đầu nhìn xuống dưới núi. Người phản ứng chậm rồi, 3 hơi thở trước đã nên nhận ra khí tức nhạy bén sắc bén như vậy xuất hiện dưới chân núi, người uống rượu quá nhiều rồi, nên cai rượu đi. Ân Nhược Tuyết nói, cường giả như bọn hắn, thân hòa tự nhiên đại đạo tùy pháp, nên cảm ứng vô cùng nhạy bén, phạm vi thần thức bao phủ cũng rất rộng. Vừa có người tiến vào chân núi, lập tức bị Ân Nhược Tuyết và Tiểu Kiếm Tiên phát giác. Lý Tiêu Giao vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xoẹt. Chỉ chốc lát sau, 2 bóng người như 2 đạo bạch hồng từ dưới vách núi lướt lên, bay qua đỉnh đầu Tiểu Kiếm Tiên, vững vàng đáp xuống bãi đất trống phía xa. "Xin hỏi đây là Thục Sơn phái sao?" Nam tử mặc áo xanh mạnh mẽ nói năng rất lễ phép, "Ta là Tạ Hiểu Phong, muốn tìm Thục Sơn phái." Ân Nhược Tuyết và Tiểu Kiếm Tiên nhìn nhau, kiếm thần Tạ Hiểu Phong đấu kiếm thất bại ở Phạm Nhân kiếm cảnh. Trên đài thuyết thư của Phạm Tâm Tiểu Úc ở Đông Trấn Hoa Châu Thượng Quận, Lũng Hưu thuyết thư khách đấu kiếm đánh bại 4 vị tông sư cảnh giới kiếm đạo cường giả Trung Châu, thiên hạ Cửu Châu đã nghe thấy danh tiếng của hắn, danh tiếng đấu kiếm vô địch của Hạ Phạm truyền khắp giang hồ chấn động thiên hạ. Mấy ngày nay tin tức đấu kiếm ở Phạm Tâm Tiểu Úc truyền đi còn nhanh hơn người, Tạ Hiểu Phong đi đến đâu, quán rượu nhà hàng ở đó không ai không bàn tán về sự tích vang danh thiên hạ đó. Trước đây Lũng Hưu thuyết thư khách nói chuyện thành tiên thì người khác rất thích nghe, nhưng khi bình kiếm đạo tiềm long bảng thiên hạ thì trên giang hồ có nhiều tiếng nghi ngờ, mãi đến sau này mấy thiên tài lần lượt lộ diện thì bình thư của Hạ Phạm mới được công nhận. Sau khi bình xong kiếm đạo tiềm long bảng, Hạ Phàm bắt đầu bình kiếm đạo phàm kiếm tập cường. Mà bảng xếp hạng này vô cùng khắc khe, tu vi không đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa không có tư cách vào bảng. Hơn nữa để nghiêm túc, Lũng Hưu thuyết thư khách thậm chí còn tự mình xuống sân so tài với 4 vị kiếm đạo cao thủ đứng đầu trong phàm kiếm tập cường trên bảng xếp hạng, chứng minh 4 người bọn hắn quả thực có tư cách lên bảng. Tuy nhiên, kết quả việc Lũng Hưu thuyết thư khách làm như vậy, là khiến 4 vị tông sư cảnh giới kiếm đạo cường giả trở thành trò cười, cho dù thực lực bọn hắn mạnh đến đâu, cũng bị coi là ngay cả một người thuyết thư cũng không đánh lại. Tạ Hiểu Phong gần như đi đến đâu nghe đến đó. Dù hắn mặt dày cũng không chịu nổi, mấy ngày nay đều đi theo những con đường núi ít người. Mà Diệp Cô Thành bên cạnh Hạ Phàm thì càng thêm tức giận, Tạ Hiểu Phong tính tình tốt, Diệp Cô Thành tính tình lại không tốt. Nếu không phải trên đường Tạ Hiểu Phong hết lời khuyên giải, Diệp Cô Thành e rằng đã phải rết ra một con đường máu rồi. Dù sao những kẻ hóng chuyện thiên hạ đối với người thất bại luôn rất khắc nghiệt, lời chế giễu gần như là thốt ra không cần suy nghĩ. Bây giờ cuối cùng cũng mò đến phạm vi Thục Sơn phái rồi, kết quả ở nơi Hoang Sơn Giã Linh này, mấy tên đạo sĩ thối câu cá lại dám chế giễu bọn hắn. Ta không phải Tạ Hiểu Phong đó. Tạ Hiểu Phong cứng mặt nói dối. Tiểu Kiếm Tiên vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn xuống vực sâu vạn trượng bên dưới, rồi lại nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong, "Ngươi không phải Tạ Hiểu Phong đó, ngươi nói cho ta biết ngươi bay lên bằng cách nào?" Tạ Hiểu Phong trong lòng kêu lớn thất sách, nhưng hắn cứng đầu chống đỡ đến cùng, dù sao ta cũng không phải Tạ Hiểu Phong đó. Lý Tiêu Giao tặc lưỡi nói, "Bây giờ tất cả Tạ Hiểu Phong trên thiên hạ đều đổi tên không gọi Tạ Hiểu Phong nữa, dù sao đã mất mặt lớn, không ai còn dám dùng cái tên này nữa. Chỉ có những cường giả tâm cảnh vững vàng mới có thể trước sau như một, cố thủ bản tâm không hề lay động. Ngươi tu vi tâm tính vững chắc như vậy, còn nói ngươi không phải Tạ Hiểu Phong?" Xung quanh Ân Nhược Tuyết, Tiểu Kiếm Tiên, Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành một đám đại lão cùng nhìn về phía Lý Tiêu Giao đang làm ra vẻ nói đạo lý, người sau lập tức lúng túng, những lời này là ta học được từ lão bản thuyết thư, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ai quản ngươi là Tạ Hiểu Phong hay Tạ Đại Phong? Các ngươi muốn đến Thục Sơn làm gì? Tiểu Kiếm Tiên chỉ vào phía sau nói, đây đã là phạm vi Thục Sơn rồi, chỉ cần các ngươi lên tam trọng thiên phòng, vào kiếm chỉ, đi qua vấn đạo hành lang, là có thể đến cổng lớn thuộc sơn phái rồi. Chương 89, một quyền đánh nổ Diệp Cô Thành, kiếm tiên cục ngã. Chương 89, một quyền đánh nổ Diệp Cô Thành, kiếm tiên cục ngã. Tạ Hiểu Phong vừa định cảm ơn, Diệp Cô Thành đã mặt mày đen sầm hỏi, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ta biết rõ chẳng phải rất bình thường sao? Tiểu kiếm tiên nghẹn lời, cổng lớn thuộc sơn phái đi vào đâu có thu phí, người sống nào cũng có thể tùy tiện đi dạo, chỉ cần ngươi không đi tỏa yêu tháp, tùy ngươi tham quan. Ngươi nếu đi nhiều như ta, e rằng còn nhớ rõ hơn ta. Diệp Cô Thành nghi ngờ hỏi, thuộc sơn phái tùy tiện đi vào, bọn hắn không phải môn phái rất mạnh sao? Tiểu kiếm tiên liếc nhìn kiếm thánh, lại liếc nhìn Lý Tiêu Giao, lắc đầu, không lợi hại, đều là một đám cá thối tôm tép, chính vì yếu nên mới trốn trong rừng sâu núi thảm lập phái. Lý Tiêu Giao nổi giận, tiểu kiếm tiên đây là mượn cơ hội trêu chọc hắn và ân nhục chết. Không thể nào. Tạ Hiểu Phong vẻ mặt nghi hoặc nói với Diệp Cô Thành, chẳng lẽ bọn ta bị lão bản thuyết thư lừa rồi? Diệp Cô Thành vẻ mặt ngưng trọng nhìn ba người tiểu kiếm tiên, thực lực của tiểu kiếm tiên và kiếm thánh Diệp Cô Thành hoàn toàn không nhìn ra, còn về thực lực hậu thiên lục trọng cảnh của Lý Tiêu Giao thì trực tiếp bị Diệp Cô Thành bỏ qua. Không đúng. Diệp Cô Thành bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ lóe lên lập tức kéo giãn khoảng cách mấy trượng với tiểu kiếm tiên. Các ngươi là ai? Sắc mặt Diệp Cô Thành kịch biến nhìn tiểu kiếm tiên và kiếm thánh nhân một chút, quát lớn hỏi, ta không ngờ, ở nơi Hoàng Sơn Giã Lĩnh, lại có thể gặp được tuyệt thế cao thủ như các ngươi. Ta vốn tưởng các ngươi chỉ là phàm phu tục tử bình thường, nhưng các ngươi thân hòa thiên tượng chi thế, hợp thân đại đạo tự nhiên, các ngươi không những khí tức hoàn toàn không có, ngay cả cảnh giới tu vi cũng ẩn giấu hết. Ta suýt chút nữa bị các ngươi lừa gạt. Tạ Hiểu Phong nghe vậy, lập tức cũng đầy kiên kỵ đối với tiểu kiếm tiên và kiếm thánh nhân nhược chuyết, không tự chủ lùi lại mấy bước. Tiểu kiếm tiên muốn khóc không ra nước mắt, bọn ta là người mà, người sống sờ sờ, nhìn thấy không? Giữa trưa, dưới chân bọn ta có bóng. Ngươi tưởng bọn ta là gì? Còn giả vờ. Cơn giận tích tụ bấy lâu của Diệp Cô Thành bùng phát vào lúc này, hắn cảm thấy tiểu kiếm tiên đang đùa giỡn hắn, lập tức đột nhiên rút kiếm chém tới. Ê! Tiểu kiếm tiên kinh hãi, nghiêng người di chuyển một bước, lập tức hai đạo kiếm quang mãnh liệt chợt lướt qua bên cạnh tiểu kiếm tiên, suýt chút nữa chém trúng hắn. Tiểu kiếm tiên vô cùng cả lời, ngươi hỏi đường thì hỏi đường, tại sao lại chém ta? Ta không phải đã nói cho ngươi biết đường đi rồi sao? Trong lòng Diệp Cô Thành lại lạnh toát, kiếm vừa rồi của mình đã dùng 4 phần công lực, kết quả đối phương lại nhẹ nhàng tránh được, hơn nữa là vô cùng dễ dàng, Diệp Cô Thành thậm chí không cảm nhận được đối phương có vận công chống đỡ. Xem chiêu. Tiên thiên cương khí toàn thân Diệp Cô Thành bùng nổ, một luồng kiếm ý sắc bén xuyên qua trời cao, thiên tượng đại thế đột nhiên của trào, trong phạm vi 50 trượng xung quanh lập tức hình thành một cơn lốc kiếm khí, thiên ngoại phi tiên. Bùm. Tuy nhiên, kiếm khí toàn thân Diệp Cô Thành vừa mới tụ lại, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm, một nắm đấm đã mạnh mẽ đập vào chân hắn. Bình. Khoảnh khắc này, dưới cú đấm sắt thép bất ngờ này, Diệp Cô Thành lại chân khí tăng dã, nội lực tán loạn, kiếm khí vừa mới tụ lại trực tiếp bị một quyền cương mãnh bá đạo này đánh cho tan nát. Diệp Cô Thành bị đánh lăn lộn trên đất liên tục, tuy không bị trọng thương, nhưng một quyền này lại khiến hắn vô cùng chật vật. Tiểu kiếm tiên bung nằm đấm, trong chớp mắt một quyền đã phá vỡ thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành, quát mắng hắn, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Dám múa may trước mặt ta, ra đầu ngứa rồi phải không? Diệp Cô Thành bò dậy, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, hoàn toàn không kịp phản ứng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn đến Thục Sơn, đi lối đó. Tiểu kiếm tiên chỉ vào đường bán xa xa, rồi lại chỉ vào mình, nhưng nếu ngươi ra ngứa, đến chỗ ta, ta giúp ngươi massage. Diệp Cô Thành vẻ mặt mờ mịt nhìn thanh kiếm trong tay mình, rồi quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong, cuối cùng lại đưa tay sờ chắn mình, cái đẽo sưng lên trên trán xác nhận vừa rồi mình không hề bị ảo giác. Một cảm giác sỉ nhục chưa từng có dâng lên trong lòng, sự phẫn nộ và sợ hãi của Diệp Cô Thành chiếm trọn lý trí của hắn. Tạ Hiểu Phong cũng kinh hãi đầy mặt, vừa rồi hắn chỉ thấy Diệp Cô Thành phẫn nộ rút kiếm, rồi khoảnh khắc tiếp theo Tạ Hiểu Phong đã thấy Diệp Cô Thành nắm sấp trên đất, kiếm khí tụ lại khắp trời đều tiêu tán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Hiểu Phong cũng mờ mịt thất thố, hoàn toàn không biết. Với hình cương lực quanh thân Diệp Cô Thành chấn động, nội công lưu chuyển tự nhiên, không có cảm giác bị thương chút nào, hắn không chắc mình có bị thương ngầm gì không, lại tăng cường tu vi bản thân câu động thiên tượng đại thế, trong nháy mắt tiên thiên cương khí lại một lần nữa quần quật bùng nổ, bên cạnh Diệp Cô Thành tụ lại sóng gió sắc bén. Mình không bị thương, vừa rồi tên say rượu toàn thân này, thật sự là một quyền bình thường không có gì lạ đánh nổ tiên thiên cương khí của mình, mà một quyền này tình lực lại không gây ra bất kỳ nội thương nào cho mình. Biểu hiện cổ quái và mạnh mẽ như vậy, khiến Diệp Cô Thành càng thêm điên cuồng. Nhất kiếm tây lai. Diệp Cô Thành gầm lên một tiếng, bay bút lên, mạnh mẽ dồn nội lực vào hai tay, chém mạnh vào hư không, khí thế toàn bộ trời cao bị kéo xuống. Diệp Cô Thành phẫn nộ đến cực điểm, thực lực bị điên cuồng ép tăng, thiên tượng đại thế bị hắn mạnh mẽ thúc đẩy, tiên thiên cương khí đáng sợ lại một lần nữa bùng phát ra trường khí phá hoại kinh người, thiên ngoại phi tiên. Trong nháy mắt, trên thuộc sơn tam mạch thập nhị phòng, tất cả đều bị thiên tượng đại thế kinh người bao phủ, mây đen xa xuống, một kiếm từ trời ngoài bay đến. Thế mạnh mẽ này khiến tiểu kiếm tiên nhíu mày, sán tay áo bước đến, xem ra ngươi vẫn chọn để ta giúp ngươi mát xa phải không? Với hình. Tuy nhiên, thân pháp Diệp Cô Thành lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Hắn trong nháy mắt lướt đi, thoáng chốc vọt xa 8 trượng, thân pháp lao nhanh đến, một kiếm lăng không chém về phía kiếm thánh nhân Nhược Chuyết đang nghiêng người câu cá vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Diệp Cô Thành bây giờ đã phát điên, hắn chỉ muốn chém chết tất cả những người sống ở đây. Sau khi tiểu kiếm tiên phô diễn một chiêu, Diệp Cô Thành theo bản năng tránh tiểu kiếm tiên, chọn kiếm thánh nhân Nhược Chuyết hoàn toàn không có tiếng động, hắn cần gấp tìm lại sự tự tin, chứng minh mình không phải là người có thể bị tùy tiện nắm bắt. Những người có mặt ở đây ai mà chẳng là tuyệt thế cao thủ, kiếm vừa ra, lập tức mọi người đều phản ứng lại, Diệp Cô Thành lại tránh tiểu kiếm tiên, chọn ra tay với lao cầu cá này. "Đừng!" Tạ Hiểu Phong kinh hãi kêu lớn, rút kiếm xông lên, cố gắng chặn Diệp Cô Thành, muốn cứu lao cầu cá kia. Gần như cùng lúc, tiểu kiếm tiên cũng lớn tiếng kinh hô "Đừng, mau quay lại, lát nữa ngươi sẽ..." Đoạn. Một luồng ánh sáng rực rỡ đột nhiên bùng phát, trên người lao câu cá dường như phóng thích ra sức mạnh không nên tồn tại trên thế giới này, như mặt trời thiêu đốt vạn linh rơi xuống. Thiên ngoại nhất kiếm mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn mỹ không tì vết của Diệp Cô Thành, từng tấc nứt vỡ. Tạ Hiểu Phong cứ thế trơ mắt nhìn một kiếm mà phàm nhân tuyệt đối không thể đỡ được, bị ánh sáng phóng thích từ người lao câu cá xuyên thủng, đánh tan. Keng. Một tiếng kiếm reo trong trẻo vang lên, hào quang trên người lao câu cá tan đi, mây đen khắp trời đều tiêu tán, thiên tượng đại thế Diệp Cô Thành tụ lại một lần nữa bị lao câu cá đánh tan. Mà lúc này lao câu cá chậm rãi đưa hai ngón tay ra, dễ dàng kẹp chặt thanh bảo kiếm mà Diệp Cô Thành đánh khắp Trung Châu Nam Bực vô địch thủ. Bình. Thanh kiếm dường như phát ra tiếng bi thương, từng đợt sóng cuộn trào. Lão câu cá lạnh lùng liếc nhìn Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành lập tức bị sóng nội lực phản chấn lại đánh bay ra ngoài. Lúc này Tạ Hiểu Phong vẫn mở mịt giơ kiếm, động tác của hắn đã cứng đờ. Hắn vừa rồi là muốn đi cứu lão câu cá bình thường không có gì lạ kia, kết quả khoảnh khắc tiếp theo lão câu cá hai ngón tay đã đánh bay Diệp Cô Thành. Còn đáng sợ hơn cả tên say rượu tối kia, tên say rượu ít ra còn dùng một quyền, lão câu cá trực tiếp hai ngón tay đánh bại một tông sư cảnh giới cường giả phát huy thực lực siêu thường trong cơn thịnh nộ. Tạ Hiểu Phong đứng hình, hành động muốn cứu người của mình trở nên vô cùng lúng túng, đối phương mạnh như vậy, mình lại không tự lượng sức muốn ra tay giúp đỡ. Tạ Hiểu Phong vô cùng lúng túng thu hồi kiếm, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt lão câu cá kia một tia hài lòng. Khu khu. Phía xa bỏ dậy từ dưới đất, Diệp Cô Thành ho ra máu liên tục, hắn chống kiếm muốn đứng lên, kết quả kiếm của hắn ứng tiếng mà gãy, người lập tức lại ngã xuống. Ấy, ngươi không thể thu liễm một chút sao? Tiểu kiếm tiên vừa đoán trách kiếm thánh nhân nhược chuyết vừa bước nhanh về phía Diệp Cô Thành, đưa tay thăm dò hơi thở, đánh chết người ta thì làm sao? Bình. Tuy nhiên, Diệp Cô Thành vốn nên hôn mê bỗng nhiên bạo khởi, hai tay hợp lại một ngón, phát ra một đạo kiếm khí mãnh liệt, đánh lén về phía tiểu kiếm tiên. Đoạn. Ta đi. Tuy nhiên, tiểu kiếm tiên phản tay lại tặng Diệp Cô Thành một quyền, ngươi dám giả chết đánh lén ta. Diệp Cô Thành lại một lần nữa bị tiểu kiếm tiên một quyền đập vào trán, lần này hắn cố gắng để nội lực, muốn chống cự lại công kích của tên say rượu này. Tuy nhiên, nắm đấm thế lớn lực nặng kia chỉ một quyền, đã đánh hắn ngất xỉu tại chỗ. Diệp Cô Thành cũng ngã. Ôi, ta không phải đánh chết người ta rồi chứ? Tiểu kiếm tiên một quyền hạ gục Diệp Cô Thành, trong nháy mắt tất cả tiên thiên cương khí của Diệp Cô Thành trực tiếp tan rã. Diệp Cô Thành nằm mơ cũng không ngờ, ý cảnh tông sư cảnh giới mà mình phát động lại bị một quyền một mạc không hoa mỹ phá bỡ. Tiểu kiếm tiên đưa tay sờ Diệp Cô Thành, lập tức mừng rỡ nói với kiếm thánh: "Sư minh, mạng người này thật cứng rắn, bị nội lực của ngươi phản chấn, lại vẫn chưa chết." Thục Sơn kiếm thánh liếc tiểu kiếm tiên một cái: "Người là do ngươi đánh có được không? Có mệnh hệ gì, đó cũng là do ngươi đánh chết, đừng đổ lỗi cho ta." "Sư minh." Lúc này Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, e rằng thân phận của ba người này không hề đơn giản là người qua đường hoang dã như vậy. Chư vị là Tạ Hiểu Phong trong lòng đầy sự đồng cảm với Diệp Cô Thành, tên này chấp niệm quá sâu sắp thành ma rồi, kết quả gặp phải mấy người châu bò, ba quyền hai cước đã bị đánh gục, còn mình hòa nhã ngược lại bây giờ vẫn đứng đây lành lặn, không hề hấn gì. "Đây là Thục Sơn trưởng môn, ta là Thục Sơn kiếm thánh, đây là Đồ Nhi kiếm thánh đời tiếp theo của ta." Tiểu kiếm tiên nói bừa chỉ lung tung. Tạ Hiểu Phong kinh hãi. Lúc Hưu Tuyết thư khách bảo bọn hắn đến Thục Sơn, nói rằng Thục Sơn tồn tại kiếm pháp có thể đánh bại hắn. Ban đầu Tạ Hiểu Phong và Diệp Cô Thành không tin, nhưng sau khi Diệp Cô Thành bị đánh cho một trận tơi bời vừa rồi, Tạ Hiểu Phong bây giờ tin rồi. Lúc Hưu Tuyết thư khách quả nhiên không lừa bọn hắn. "Bái kiến chư vị tiền bối." Tạ Hiểu Phong biết mình đã gặp được tuyệt thế cao thủ chân chính, hắn lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ với lao câu cá và tên say rượu, không biết nhị vị tôn tính đại danh. Tại hạ đích xác chính là Tạ Hiểu Phong đấu kiếm thất bại đó, vì được Lũng Hưu Tuyết thư khách hạ phàm chỉ điểm, đặc biệt đến đây cầu học. Chương 90, trấn áp thiên hạ yêu ma. Bí mật thương long thất túc. Chương 90, trấn áp thiên hạ yêu ma. Bí mật thương long thất túc. "Ấy, lão bản hạ bảo ngươi đến à?" Lý Tiêu Giao nghe vậy, lập tức có thiện cảm đầy đủ với Tạ Hiểu Phong vốn không hề có cảm tình, vậy là người nhà rồi. "Thầy ra, thực lực không tệ nha. Xem ra ngươi đã đủ tư cách vào Thục Sơn rồi. Nếu ngươi bái nhập Thục Sơn, vậy chính là sư đệ của ta rồi." "Tránh ra." Lý Tiêu Giao còn chưa nói xong, trực tiếp bị tiểu kiếm tiên một tay ném đi, "Hạ phàm đánh bại ngươi, rồi chỉ điểm các ngươi đến đây cầu học." "Cái quỷ gì vậy? Hắn chẳng lẽ thật sự biết hết mọi chuyện?" Tạ Hiểu Phong cung kính nói, lúc Hưu Thuyết thư khách trong lòng chứa đựng bí ẩn, phàm nhân khó mà lý giải, tiền bối chỉ cần biết hắn bản lĩnh cao siêu là được. Cũng may nhờ Lũng Hữu Thuyết thư khách chỉ điểm, bọn ta mới có thể gặp được chư vị ở đây, mới biết thế ngoại chi địa quả nhiên có người phi thường. "Xin tiền bối thu nhận bọn ta thành tâm đến đây cầu học." "Á, cái này..." Tiểu kiếm tiên có chút lúng túng nhìn Ân Nhược Tuyết, hỏi: "Làm sao đây? Chưa gặp tình huống này bao giờ." "Tâm tính không tồi, khoảnh khắc vừa rồi lại còn nghĩ đến việc đến cứu ta." Thục Sơn kiếm thánh nhân Nhược Tuyết nhìn Tạ Hiểu Phong ánh mắt có chút tán thưởng, hơn nữa ngươi căn cốt bất phàm, tuổi còn trẻ đã đạt đến tông sư cảnh giới, quả thực là nhân tài có thể hồn nắn. Tạ Hiểu Phong nghe lời của Thục Sơn kiếm thánh, trong lòng mừng rỡ: "Vậy xin hỏi tiền bối..." "Tiền bối cái gì? Chúng ta sắp xỉ tuổi nhau, nói không chừng ngươi còn lớn hơn ta đấy có được không?" Tiểu kiếm tiên vẻ mặt không vui nói: "Ngươi muốn bái sư, tự mình bái hắn đi, ta không nhận." Tạ Hiểu Phong nghe vậy, lập tức có chút lúng túng, vừa rồi nghe Thục Sơn Kiếm Thánh nói mình tuổi không lớn mà có cảnh giới như vậy lập tức có chút đắc ý, bây giờ nhìn lại, tên say rượu này trẻ hơn mình mà thực lực còn mạnh hơn mình, nói như vậy thì thực ra mình chẳng là gì sao. Ngươi bản tính cũng tệ, Thục Sơn phái lấy thiên hạ thương sinh làm trách nhiệm của mình, ngươi rất phù hợp. Thục Sơn Kiếm Thánh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thành, lắc đầu, nói, nhưng hắn thì không được, tín niệm cố chấp ngoan cố, tâm trí không thể kiểm soát cảm xúc, rất dễ nhập ma, Thục Sơn phái không thể thu nhận hắn. Tạ Hiểu Phong nghe vậy, lập tức có chút sốt ruột, tiền bối xin nghe ta nói, Diệp Thành chủ thực ra người cũng không tệ, chỉ là gần đây hắn liên tiếp gặp phải thất bại, nên tâm tính mới thay đổi, ta nghĩ chỉ cần thêm thời gian hắn nhất định có thể hồi phục lại, xin tiền bối cho hắn một cơ hội. Thục Sơn Kiếm Thánh suy nghĩ một chút, nhìn Tiểu Kiếm Tiên, nói, vậy thì để hắn đi tỏa yêu tháp, rèn luyện tâm tính một chút. Tiểu Kiếm Tiên vũ mạnh một cái, lập tức ôm Diệp Cô Thành lên, bay vút đi. Tạ Hiểu Phong thấy Tiểu Kiếm Tiên trực tiếp bay lên không, hoàn toàn không hề phô diễn chút nội lực hay tiên thiên cương khí nào, càng không mượn thế thiên tượng, thần thông như vậy khiến hắn xem mà lòng ngưỡng mộ. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Thục Sơn Kiếm Thánh thu dọn đồ câu, quay người rời đi, chăm chỉ tu luyện, ngươi sớm muộn gì cũng có được bản lĩnh này. Vâng vâng vâng. Tạ Hiểu Phong đội vàng cung kính đi theo sau Thục Sơn Kiếm Thánh. Không biết qua bao lâu, Diệp Cô Thành toàn thân đau nhức dữ dội mới đột nhiên ho khan dữ dội bỏ dậy, nội tức nóng bỏng. Đây là đâu? Diệp Cô Thành lật người đứng dậy, kiểm tra một chút, trên người mình không hề bị thương tổn gì, ngoại trừ trán tê dại đau nhức ra, đau đớn toàn thân bách huyệt sau khi bận công một vòng thì đã khỏi. Diệp Cô Thành sơ chán, lập tức vừa giận vừa hận, chán bị đấm môi bên một quyền, khiến hắn sưng lên hai cục, trông như mọc hai cái sừng vậy. Diệp Cô Thành nhìn xung quanh môi trường, nơi đây tối tăm đen kịt, chỉ có ánh sáng xanh nhạt thảm đạm nổi lên mới có thể khiến hắn miễn cưỡng nhìn rõ môi trường xung quanh. Và tiếng gió quỷ dị không biết từ đâu thổi đến, lại xen lẫn một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng rít gào dường như không phải do người phát ra. Đây là tòa yêu tháp. Đột nhiên một giọng nói thanh u vang lên, làm Diệp Cô Thành giật mình, ngươi vì sao bị tiểu tiểu quỷ kia nhốt vào đây? Diệp Cô Thành đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một nam tử ngồi trong bóng tối, thẳng tắp nhìn hắn. Diệp Cô Thành trong lòng kinh hãi, lại một cao thủ cái thế mà hắn không cảm ứng được khí tức tồn tại. Ngươi là người hay quỷ? Tòa yêu tháp là nơi nào? Diệp Cô Thành quát lớn hỏi. Ta coi như là quỷ đi. Người kia u nói, đây là nơi Thục Sơn phái trấn áp thiên hạ yêu ma, nhưng ngươi yên tâm, yêu ma tầng 1 đến tầng 5 đều bị nữ oa nhi kia giết sạch rồi, ngươi bây giờ an toàn lắm. Quỷ? Yêu ma? Người này đang nói cái gì? Diệp Cô Thành vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nữ oa nhi? Người kia gật đầu nói, nữ oa nhi tư chất không tệ, có lẽ là chấp niệm quá sâu, tu vi lại không tầm thường, nên bị tiểu sư đệ nhốt vào. Tiểu sư đệ hẳn là muốn rèn luyện tâm tính của nàng đi. Chậc chậc, Thục Sơn phái muốn làm chuyện gì, ta cố tình làm ngược lại, nên ta đã tăng thêm oán niệm của nàng và truyền thụ bí kỹ, giúp tu vi nàng tăng mạnh. Nàng ngày ngày cùng tà ma bên trong tòa yêu tháp sinh tử chém giết, thực lực tiến bộ thần tốc. Diệp Cô Thành không phải người ngu, lúc này hắn đã khôi phục lý trí, trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng lại, lao câu cá và tên say rượu kia là người của Thục Sơn phái. Đúng vậy. Diệp Cô Thành trong lòng kiên quyết, quỳ một gối xuống, xin tiền bối chỉ điểm, truyền thụ cho ta bất thế thần công, đợi ta tu luyện thành công, ta nhất định dốc sức giúp tiền bối thoát khỏi nơi này. Người kia cười âm hiểm, đi thì không cần, nhưng nếu ngươi có thể nói ra một lý do khiến ta hài lòng, ta lại có thể chỉ điểm ngươi một chút. Diệp Cô Thành phẫn nộ nói, ta bị kẻ gian mưu hại, tộc diệt thành phá, lại bị hắn xúi dục đến Thục Sơn, nay bị nhốt ở đây. Cơn giận trong lòng ta khó mà nguôi ngoai. Ngày hắn phá quan, nhất định phải san bằng Thục Sơn, huyết tẩy kẻ thù. Xem ra ngươi cùng nữ oa nhi kia đồng bệnh tương liên nha. Người kia cười hì hì nói, trên đời lại có người xảo quyệt như vậy, chuyên lừa cao thủ phàm gian như các ngươi đến Thục Sơn phái tìm đánh. Chậc chậc chậc, thật thú vị. Thôi được, nếu ngươi muốn san bằng Thục Sơn phái, vậy ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút. Diệp Cô Thành không ngờ mình lại gặp họa được phúc, đến Thục Sơn bị đánh cho một trận tơi bời, lại gặp được kỳ nhân truyền thụ thần công ở đây. Hạ phàm bạn lần không ngờ, mình đoán chúng mở đầu lại không đoán chúng kết thúc. Việt nữ A Thanh và Diệp Cô Thành tuy đều bị Thục Sơn phái nhốt vào tòa yêu tháp, nhưng lại có những cơ duyên khác nhau. Lúc này hắn đang đau đầu muốn nổ tung. Ngươi rốt cuộc đến làm gì? Hạ Phàm nhìn vệ trang đột nhiên xuất hiện ở quầy nướng thịt đêm của bọn hắn, thần sắc vô cùng cả lời, gần đây ngươi không phải muốn đi Đông Hải Đông quận xem cái gì mà vấn đạo luận kiếm sao? Ngươi đến chỗ ta làm gì? Đêm nay, Hạ Phàm đang như thường lệ luyện kiếm tập võ, Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Thiếu Tư Mệnh chờ đợi nướng thịt bên cạnh, kết quả một nhóm người đột ngột đi vào khu vực tư nhân cấm vào không được phép này của Hạ Phàm, khiến mọi người kinh ngạc không nhỏ. Vệ trang, Bạch Phượng, Xích Luyện và một người quen cũ Điền Ngôn của nông gia, bây giờ Điền Ngôn đã đầu quân cho vệ trang, nông gia và Quỷ Cốc Hành phái có mối quan hệ dây dưa. Một nhóm bốn người xuất hiện ở đây, khiến Hạ Phàm mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của vệ trang e rằng là muốn gây chuyện. Ngươi xếp hạng cao thủ kiếm đạo thiên hạ. Vệ trang mặt mày âm trầm nhìn Hạ Phàm hỏi, ngươi không những xếp hạng bốn vị cao thủ đứng đầu, ngươi thậm chí còn tự mình đánh bại bọn hắn trong cùng một ngày. Chuyện Hạ Phàm một ngày thách đấu bốn tông sư bây giờ chuyển khắp giang hồ rất sôi nổi, những kẻ hóng chuyện phóng đại gấp bội biểu hiện của Hạ Phàm, nói hắn như thiên thần Hạ Phàm, nếu không Tạ Hiểu Phong và Diệp Cô Thành cũng sẽ không đầy bụng lửa giận lên Thục Sơn phái. Ta quả thực có chút giao lưu với bọn hắn, nhưng đó đều là điểm đến là dừng. Hạ Phàm mặt không đỏ tim không đập nói, Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt quỷ dị và hơi khinh thường. Điểm đến là dừng. Giọng nói trầm thấp của vệ trang trở nên nghiêm túc, ta không nhớ ngươi là loại người ôn hòa giảng đạo lý, rút kiếm ra khỏi vỏ còn có thể thu lại được. Này này, ngươi đây là nghi ngờ nhân phẩm và sỉ nhục nhân cách của ta rồi. Hạ Phàm vô cùng không vui nói, ngày đó nhiều người đều tận mắt chứng kiến, ta giao đấu với 4 vị kiếm đạo cao thủ, tất cả đều là nương tay, ngay cả lỡ tay chém vào tay đến thập tam, cũng lập tức bảo hắn đi chữa trị mà. Nương tay. Ánh mắt Vệ Trang trở nên thú vị, người đã khác xưa rất nhiều rồi, sự tăng trưởng thực lực thật sự khiến người ta kinh ngạc. Đối mặt với tông sư cảnh giới cường giả, lại có thể làm được nương tay rồi. Hạ Phàm cười ha hả, nói, bọn ta không phải là sò kiếm pháp sao? Lại không phải sinh tử quyết đấu, kiếm pháp của ta lợi hại hơn một chút, tự nhiên là thắng rồi. Vệ Trang gật đầu, hỏi, Thiên Ngoại Phi Tiên thật sự là kiếm pháp mạnh nhất cảnh giới phàm nhân? Hạ Phàm nói bay, kiếm pháp là hoàn hảo, nhưng phải xem người sử dụng là ai. Có những nhập môn tuy lợi hại, nhưng người không được, thì uy lực của nhập môn đó sẽ giảm đi rất nhiều. Ngươi cho rằng ta không đánh lại Thiên Ngoại Phi Tiên? Vệ Trang trầm giọng hỏi. Không đánh lại? Hạ Phàm dứt khoát nói, không khuyên ngươi đi thử xem, vì nơi Diệp Cô Thành đang ở rất nguy hiểm, người như ngươi đi rồi, chắc chắn không thể sống sót trở về. Lý Tầm Hoan và Hiểu Ngộng bên cạnh đều nhớ đến lời đánh giá của Hạ Phàm về việc Diệp Cô Thành đi Thục Sơn, hai người trong mắt không khỏi lóe lên một tia lo lắng. Vệ Trang quan sát sắc mặt, thấy thần sắc của Lý Tầm Hoan và Hiểu Ngộng, liền biết lời Hạ Phàm nói không sai, giang hồ đồn rằng sau khi Diệp Cô Thành chiến bại, Hạ Phàm còn tốt bụng chỉ điểm cho hắn một con đường. Bây giờ xem ra, tâm tư của Hạ Phàm rất xấu xa. Ta không đánh lại Thiên Ngoại Phi Tiên, còn không đánh lại Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Vệ Trang mặt đen hỏi. Không đánh lại, đó là cực hạn của sát kiếm, sự hủy diệt và phá hoại cực độ, mang lại chỉ có tử vong và sát lục. Hạ Phàm nói với Vệ Trang, kiếm pháp nhập môn của Quỷ Cốc phái các ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng các ngươi là kiếm chấp trưởng đại thế thiên hạ, đấu chí triều đình bảy trận xa trường so võ giang hồ các ngươi quả thực lợi hại, nhưng đơn đả độc đấu, đó là kiếm mạnh nhất trong lĩnh vực của người ta. Vậy tại sao ngươi lại phá được? Vệ Trang hỏi. Bởi vì ta có kiếm pháp mạnh hơn chứ sao? Hạ Phàm cười hì hì. Vậy ta ngay cả Tây Môn Suy Tuyết và Tạ Hiểu Phong cũng không đánh lại. Vệ Trang mặt đen hỏi. Hôm nay ngươi tại sao đột nhiên lại tò mò về chuyện này như vậy? Hạ Phàm thong thả nhìn Vệ Trang hỏi, ngươi không phải xưa nay đều không quan tâm đến hư danh này sao? Lúc này sát thủ thiên tự nhất đẳng của La Vong trước đây Đường chủ Điển Luân của nông gia bây giờ chậm rãi bước ra, nói, bọn ta có việc muốn thỉnh giáo tiên sinh, nhưng để xác định lời tiên sinh nói hoàn toàn đáng tin cậy, bọn ta mới dám hỏi. Hạ Phàm liếc nhìn nữ nhân thân hình yêu kiều này, mắt hơi nheo lại, muốn hỏi ta cái gì? Ta không nhất định hiểu, hiểu cũng không nhất định nói. Danh hiệu thần cơ diệu toán của Hạ Phàm trên giang hồ rất vang dội, chỉ là hắn mở miệng tiết lộ thiên cơ hoàn toàn tùy theo tâm trạng. Đôi khi bất cứ lúc nào cũng nói cho người khác một chuyện cơ mật thiên cơ nào đó, có khi người khác ngàn dặm xa xôi đến hỏi, hắn còn không nhất định nói. Thương Long thất túc, ngươi hiểu không? Vệ Trang hỏi thẳng. Hạ Phàm há miệng, lắc đầu, không hiểu. Ánh mắt Vệ Trang trầm xuống, ngươi không muốn nói. Chương 91, mạnh mẽ đến vô địch thiên hạ. Chấn động của Cửu Châu. Chương 91, mạnh mẽ đến vô địch thiên hạ. Chấn động của Cửu Châu. Thứ này có tác dụng gì chứ? Hạ Phàm nhún vai nói, thấy người Hoa Châu các ngươi ai nấy tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chư tử bách gia không ai không thèm muốn. Thật sự có nhiều thời gian câu tâm đấu giác đi tranh giành như vậy, sớm một chút tự mình rèn luyện mạnh hơn, mạnh mẽ đến vô địch thiên hạ chẳng phải là được rồi sao? Cần gì Thương Long thất túc? Vệ Trang nhíu mày càng chặt, lời Hạ Phàm nghe qua thì rất có lý, nhưng phân tích kỹ lại thấy hoàn toàn không có lý. Ngụy biện. Điền Nôn mở miệng nói, tiên sinh không muốn nói cho bọn ta biết thì thôi, hà cớ gì nhiều lời như vậy? Hạ Phàm thong thả nhìn Điền Nôn, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lao thần tại tại, ta chính là không muốn nói cho ngươi biết thì sao? Ừm. Muốn cấp sao? Trẻ đầu ta ra, từ trong đầu ta đảo những bí mật đó ra sao? Lời Hạ Phàm vừa thốt ra, lập tức không khí xung quanh trở nên quỷ dị yên tĩnh. Mọi người đều biết, hôm nay muốn hỏi ra vấn đề từ miệng Hạ Phàm là không có hy vọng rồi, bởi vì một khi Hạ Phàm đã quyết định không mở miệng, thì ai cũng không thể hỏi ra bất kỳ vấn đề nào. Ta có một chuyện không hiểu. Vệ Trang chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi dường như không sợ gì cả. Trên người mang nhiều bí mật như vậy, không sợ gây ra sự thèm muốn của người khác sao? Ngươi biết không? Đông Hoàng Thái Nhất từng đích thân đến tìm ta. Hạ Phàm nhìn Vệ Trang và những người khác sắc mặt biến, rất hài lòng với phản ứng của bọn hắn, nhưng hắn còn chưa đến đây, đã bị người ta khuyên đi rồi. Ngươi có cảm thấy, ngay cả sự tồn tại như hắn ta còn không sợ, ta sẽ sợ những kẻ vô danh khác sao? Ánh mắt Vệ Trang thay đổi mấy lần, hắn không ngờ, trưởng giáo Âm Dương gia mấy chục năm không ra khỏi cửa lại vì Hạ Phàm, đích thân ra tay. Hơn nữa còn là vô công mà quay về, Hạ Phàm bằng mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ đã đẩy lui Đông Hoàng Thái Nhất. Xem ra tình hình có biến, con bài của chúng ta mất rồi. Vệ Trang chậm rãi nói. Tình hình gì? Con bài gì? Hạ Phàm nghi ngờ hỏi. Tiểu Thánh Hiền Trang Tam Hiền Sĩ Đông Quận muốn đến thăm ngươi. Vệ Trang chống cá mập rằng, lạnh lùng nói, vốn dĩ ta nghĩ nếu ngươi nói cho ta bí mật Thương Long thất túc, ta sẽ giúp ngươi đánh lui bọn hắn. Bọn hắn đến làm gì? Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hiểu Ngộng, bọn hắn không phải đang chuẩn bị tổ chức cái gì vấn đạo luận kiếm ở Tiểu Thánh Hiền Trang sao? Bây giờ thay đổi ý định, không làm nữa. Vệ Trang cười như không cười nhìn Hạ Phàm. Hạ Phàm nổi giận, ngươi còn giả vờ, tin hay không ta đánh ngươi? Mau nói, bọn hắn đến đây làm gì? Điên muốn mở miệng nói. Vốn dĩ Tiểu Thánh Hiền Trang dự định tổ chức một buổi tụ họp nhỏ về tài học biện luận và luận võ cầu học, nhưng không ngờ tiên sinh ở vùng ngoại ô Đông Trấn này xếp hạng kiếm đạo thiên hạ đã chấn động thiên hạ, tiên sinh càng thân thể lực hành, đích thân vì kiếm đạo thiên hạ kiểm chứng thật giả, thực lực và tố chất như vậy khiến bọn ta vô cùng kính phục. Vì vậy Tiểu Thánh Hiền Trang Tam Hiền Sĩ nhận lời mời của công tử Phu Tô, sẽ chuyển đến Phàm Tâm Tiểu Úc, tổ chức vấn đạo luận kiếm đại hội tại đây. Á, cái gì? Hạ Phàm vẻ mặt mờ mịt, làm cái quái gì vậy? Các ngươi đừng đến làm phiền ta có được không? Các ngươi biết nếu các ngươi tổ chức cái gì luận đạo cầu học cho má ở đây, đến lúc đó sẽ chiêu dụ bao nhiêu thảo mãng giang hồ anh hào thiên hạ. cái miếu nhỏ tiệm nhỏ của ta không chứa nổi nhiều đại thần như vậy có được không? Ta chỉ muốn làm chút chuyện làm ăn nhỏ, các ngươi đừng đến làm phiền ta nữa có được không? Chiếu lệnh đã ra. Điền Ngôn cười hì hì nói, chư tử Bách Gia sẽ hành động, đến lúc đó công tử Phù Tô cùng thừa tướng Lý Tư sẽ cùng Mông Điểm đại tướng quân đích thân đến hiện trường, tiên sinh chỉ cần bình luận bên cạnh là được. Nếu công tử Phù Tô dẫn theo Lý Tư và Mông Điểm cùng đến, vậy Mông Điểm chắc chắn sẽ dẫn quân chấn giữ gần Đông Trấn. Hơn nữa tổ chức đại hội như vậy, chắc chắn sẽ thu hút vô số hảo kiệt giang hồ đến xem. Thiên hạ Cửu Châu rộng lớn như vậy, cường nhân xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít người tài dị sĩ đến xem. Người nhiều sẽ trở nên phức tạp, cường nhân quá nhiều sẽ không tuân thủ trật tự. Ý định ban đầu của Hạ Phàm là chỉ muốn thu hoạch kinh nghiệm một cách khiêm tốn, nhận được lợi ích từ hệ thống, từ từ phát triển. Nhưng bây giờ nếu tình hình trở nên phức tạp, không có lợi cho kế hoạch phát triển khiêm tốn của hắn. Có phải ngươi cùng quân sư đầu chó Trương Lương của ngươi đã định ra kế hoạch này không? Hạ Phàm hung hăng hỏi. Tiểu Thánh Hiền Trang Tam Hiền Sĩ chính là Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương, còn được gọi là Tề Lỗ Tam Kiệt, là những người tài nổi danh hiển hách của Nho gia, ở Hoa Châu không ai không biết không ai không hay, Thủy Hoàng Đế từng nhiều lần ra hiệu chiêu mộ, bọn hắn đều không hề lay động. Tuy nhiên Trương Lương và Vệ Trang, một người quý gốc, một người Nho gia, hai người vốn chẳng hề liên quan, nghe lời Hạ Phàm nói, chẳng lẽ lại có giao tình ngầm? Mọi người lập tức đều mang ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vệ Trang. Tên này bố cục sâu xa đến vậy sao? Ngay cả ở Nho gia cũng có một quân cờ. Thế nhưng Vệ Trang lại vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ là sở thích của công tử Phù Tô, không liên quan đến ta. Nói xong, Vệ Trang lại tự mình xoay người bỏ đi, hơn nữa còn quen đường quen lối đi về phía sương phòng mà hắn từng ở này. Ngươi tự mình trả tiền ăn ở, lần này không có ai nuôi ngươi đâu. Hạ Phàm nhất thời không biết nói gì cho phải, đành phải gọi với theo bóng lưng Vệ Trang. Vệ Trang nào thèm để ý đến Hạ Phàm, hắn tranh thủ lúc chuyện này còn chưa truyền ra, đi trước chiếm sương phòng, tránh để lúc người đông đúc lại không có chỗ ở. Ngày thứ hai, mấy tin tức chấn động truyền ra, khiến cho toàn bộ đông trấn cho đến thượng quận đều đại chấn động. Thuyết thư tiên sinh vẫn luôn đều đặn đông tạm dừng thuyết thư mấy ngày, đang tiến hành chỉnh sửa kiến trúc Phàm Tâm Tiểu Úc. Nghe nói là để mở rộng. Mọi người nghe vậy đều chấp nhận, lần trước đã chật ních người, khiến không ít người phải đứng ở lối đi trông rất khó coi, cho nên lý do tạm dừng thuyết thư để mở rộng này được mọi người chấp nhận. Sau đó, một tin tức chấn động thiên hạ khác là, Nho gia Tam Hiển Sĩ sẽ cùng nhiều danh sĩ lâm môn Phàm Tâm Tiểu Úc, hơn nữa sẽ tiến hành hai cuộc biện luận trước thuyết thư khách Lũng Hưu Thông Tuệ và có nhãn giới cao nhất thiên hạ, một là về đạo, một là về kiếm. Lập tức thiên hạ Cửu Châu chấn động, bất kể là người đọc sách hay người luyện võ, thậm chí một số vương hầu công khanh đều vô cùng hướng tới, muốn xem trận danh sĩ biện luận và thiên hạ cao thủ luận kiếm này. Hạ Phàm không thể không ủy thác Bảo Đình, khẩn cấp bí mật chiêu mộ không ít Mặc gia đệ tử, tiến hành chỉnh sửa lớn Phàm Tâm Tiểu Úc. Hội trường nghe sách vốn có thể chứa hơn 2000 người, được mở rộng gấp đôi, đồng thời còn xây thêm không ít phòng bao xa hoa, dùng để chiêu đãi những tồn tại tương đối đặc biệt và khác biệt với người thường. Nhất thời gió nổi mây phun, không khí căng thẳng chưa từng có bao trùm toàn bộ vùng ngoại ô Đông Trấn. Mông Điểm đang dẫn binh trấn thủ ở biên cương gần đó cũng phái 3000 tinh nhuệ thiết kỵ tới duy trì trật tự, đề phòng có kẻ phá hoại. Việc mở rộng hội trường nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, người Mặc gia tinh thông thủ công, tay nghề rất tốt, cho nên chỉ vài ngày đã xây xong. Chất lượng Hạ Phàm không quản, Mặc gia và Công Thâu gia được xưng là đỉnh cao của thợ thủ công khéo léo trong thiên hạ, nếu là công trình đậu hũ thì danh tiếng bị hủy hoại cũng là của Mặc gia, Hạ Phàm không để trong lòng. Mà mấy ngày này, liên tiếp có rất nhiều nhân vật phi thường đến. Bởi vì tạm dừng thuyết thư mấy ngày, Hạ Phàm mấy hôm nay liền dẫn Chu Chỉ Nhượng, thiếu tư mệnh ra ngoài du ngoạn, để lại Lý Tầm Hoan và Hiểu Mộng trấn thủ trong tiệm. Hai người không phải bộ hạ của Hạ Phàm, nhưng một người cảm thấy đã nhận ủy thác thì nên cố gắng làm tốt, một người không thích náo nhiệt, cho nên đều ở lại. Có Lý Tầm Hoan tọa trấn, về cơ bản tất cả cao thủ giang hồ đến Phàm Tâm Tiểu Úc nhìn thấy Lý Tầm Hoan ngồi trước cửa, khí tức nguy hiểm trên người hắn khiến rất nhiều người kiêu căng ngạo mạn đều trở nên ngoan ngoãn. Còn những kẻ không có nhãn giới định gây rối, mượn cơ hội này để nổi danh, hành vi lợi dụng Hạ Phàm để xào nấu này, hoặc là bị Hiểu Mộng một kiếm đâm chết, hoặc là bị Lý Tầm Hoan ba quyền hai cước đuổi đi. Hai tông sư cảnh giới tọa trấn giữ cửa, đây là thủ bút cỡ nào? Hầu như tất cả những người đến chuẩn bị tham gia thịnh hội này đều cảm thấy Tuyết Thư khách Lũng Hữu có nội tình mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hạ Phàm dẫn theo hai mỹ thiếu nữ cũng không phải vô tâm vô phế du ngoạn, hắn cũng âm thầm quan sát những người qua lại. Có thể nói đây là một thịnh hội quần anh hội tụ. Hạ Phàm có thể trực quan nhận ra có Thiên Hạ hội hùng bá dẫn theo Văn Xỉu Xỉu và Nhiếp Phong đã đến, lại có Tào Chính Tuần Tào Công công lừng danh trong Trung Châu Đại Minh triều đình đã đến. Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương dẫn theo Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu đã đến. Từ Từ Lăng, Khấu Trọng của Hãn Châu Đại Đường đã đến. Võ Đang phái Trương Tam Phong dẫn theo Trương Vô Kỵ đã đến. Vô số anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng đổ về, Hạ Phàm thậm chí không thể nhận rõ từng người. Người thật sự quá nhiều, Hạ Phàm vận chuyển vô cầu dịch quyết thúc đẩy thiên tượng đại thế cảm ứng một chút, phát hiện những hào kiệt giang hồ kia còn nhiều hơn người bình thường không ít. Đây còn chưa tính đến các thế lực chư tử Bách Gia bản thổ ở Hoa Châu vẫn chưa đến. Ngồi ở một nơi không bắt mắt, nhìn vô số người đổ về Phàm Tâm Tiểu Úc của mình, Hạ Phàm bất lực ôm mặt, mặc kệ hắn. Chơi sập xuống lao tử cũng mặc kệ, cứ để các ngươi náo loạn đi. Cả ca đừng hoảng. Chu Chỉ Nhược an ủi Hạ Phàm nói, ta đã tính toán kỹ vấn đề nhập hàng ẩm thực trong tiệm những ngày này với Bảo Đinh đại chủ, ta bảo đảm quản lý dịch vụ đâu vào đấy, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Phàm thở dài một tiếng, ngươi có thiên phú quản lý làm đấy, hay là sau này rút lui khỏi giang hồ, chúng ta đi mở chuỗi khách sạn phủ khắp thiên hạ Cửu Châu. Ừm. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt mờ mịt. Phàm Tâm Tiểu Úc bắt đầu thi công mở rộng, Hạ Phàm trốn trong góc nhỏ, không tiếp bất kỳ vị khách nào. Dù sao danh tiếng của Hạ Phàm hiện tại quá lớn, lúc mới bắt đầu bảng xếp hạng của hắn còn có người dám nghi ngờ, bây giờ cơ bản chúng nhân giang hồ thiên hạ cửu châu đều coi lời Hạ Phàm nói là chân lý. Bởi vì mấy lần tiên đoán kinh người cùng thực lực vững chắc của Hạ Phàm đều khiến tất cả những người nghi ngờ phải câm miệng. Thậm chí còn có không ít người muốn nhờ Hạ Phàm tính toán vận mệnh của mình ra sao. Hạ Phàm sẽ không tùy tiện tính số cho người khác. Hắn cũng không phải thầy bói, hắn chỉ là thuyết thư mà thôi. Cho nên Hạ Phàm dẫn theo Chu Chỉ Nhược và thiếu tư Mệnh Yên tính trốn trong góc làm một mỹ nam tử. Nhưng vẫn có người tìm được Hạ Phàm, chặn hắn ở trong góc. Hùng Bá, một người Hạ Phàm không ngờ tới nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Tiên sinh khỏe. Hùng Bá dẫn theo Văn Sửu Sửu và Nhiếp Phong đi tới, cung kính nói với Hạ Phàm, nghe nói tiên sinh là hiền năng có khả năng động sát thiên cơ bậc nhất thiên hạ, ta muốn hỏi bói xin khỏe với tiên sinh, không biết tiên sinh có thể chỉ điểm mê tân cho ta không? Hùng Bá. Hạ Phàm nhìn Hùng Bá có tướng mạo cương nghị nghiêm túc như được đao khắc đúa đeo này, thật sự giống như bước ra từ trong truyện tranh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta không ngờ ngươi lại từ Trung Châu xa xôi chạy đến đây, sao, thiên hạ hội không có người quản lý sao? Không sợ có người thừa lúc ngươi không có mặt mà đánh lén. Tiên sinh lại biết ta là ai? Tiên sinh quả nhiên là thần nhân. Hùng Bá lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, thiên hạ hội ta đã để Tần Sương trấn thủ, ta liệu trong võ lâm không ai dám thừa lúc ta không có mặt mà làm gì thiên hạ hội. Vậy ngươi gan lớn thật đấy. Hạ Phàm hứng thú nhìn Hùng Bá nói, ngươi có biết trong thiên hạ hội của ngươi, có một người ngày ngày hạ độc vào cơm của ngươi không? Hùng Bá nghe xong, sắc mặt kỳ biến, cái gì? Kẻ nào dám làm càn như vậy? Trong thiên hạ hội của ta lại có nội gián. Chương 92, làm sao nghịch thiên cải mệnh? Sự bức bách của Hùng Bá. Chương 92, làm sao nghịch thiên cải mệnh? Sự bức bách của Hùng Bá. Người đó không phải bộ hạ của ngươi, hắn thực lực tương đối lợi hại, cho nên các ngươi đều không phát giác được. Hạ Phàm ung dung nói, xin tiên sinh nói cho ta biết người đó là ai, trốn ở đâu. Hùng Bá giận dữ nói, ta sẽ lập tức quay về chặt đầu chó của hắn, sau đó mang đại lễ trở lại nơi này tạ ơn tiên sinh. Ai? Ngươi đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạ Phàm nói, người đó vẫn có chút thực lực, nếu ngươi đi, vậy thì ngươi sẽ bị hắn chặt đầu chó đấy. Hùng Bá nhất thời á khẩu không trả lời được, Văn Sửu Sửu và Nhiếp Phong phía sau đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ giang hồ Trung Châu lại có người lợi hại như vậy. Người đó tu vi như vậy, vì sao không trực tiếp giết ta, mà lại phải hạ độc ta? Hùng Bá hỏi. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Văn Sửu Sửu và Nhiếp Phong phía sau Hùng Bá, sau đó hỏi Hùng Bá, Nê Bồ Tát không phải đã phê mệnh cho ngươi rồi sao? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Hùng Bá lập tức hiểu ý ánh mắt này của Hạ Phàm, lập tức ra hiệu cho Văn Sửu Sửu và Nhiếp Phong lui xuống trước. Sau khi hai bộ hạ rời đi, Hùng Bá mới vẻ mặt kinh hãi nhìn Hạ Phàm, cung kính nói, thần thông của tiên sinh, ta vô cùng bội phục. Ngươi ở đây không ra khỏi nhà cũng có thể biết Nghệ Bồ Tát phê mệnh cho ta, đủ thấy thủ đoạn của tiên sinh. Còn xin tiên sinh dạy ta cách ứng phó. Thật ra ta cũng chẳng có gì hay để dạy ngươi. Hạ Phàm lười biếng nói, tất cả của ngươi đều là do ngươi tự chuốc lấy, loại người như ngươi ngược sát đồng môn nước hiếp kẻ yếu, bình thường ta đều không thèm để ý, nhưng đúng lúc hôm nay ta tâm trạng tốt, chỉ điểm cho ngươi một hai cũng không sao. Sắc mặt Hùng Bá biến đổi, nhưng ngay sau đó trở nên càng thêm kiêm tốn. Xin tiên sinh cho ta một cơ hội cải tà quy chính. Kim Lân há phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân hóa thành long. Hạ Phàm nói ra lời phê năm xưa Nghe Bồ Tát dành cho Hùng Bá, nói, Nghe Bồ Tát lúc trước đã cho ngươi lời minh thị rồi, chính ngươi không trân trọng cơ hội, bây giờ ta làm sao cho ngươi đây? Hùng Bá nhíu mày nói, nhưng 10 năm sau Nghe Bồ Tát lại nói ra lời phê khác, chẳng lẽ tiên sinh không biết? Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân cùng gặp sẽ bị vây ở nước cạn. Hạ Phàm có chút khinh bỉ nhìn Hùng Bá, nói, có phải còn có một câu hành phi thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Trong lòng Hùng Bá đại kinh, tiên sinh quả nhiên là thần nhân, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Không có gì để dạy, mệnh số của ngươi là như vậy, cơ hội tốt duy nhất đã bị chính ngươi lãng phí mất rồi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Tiên sinh. Trong ánh mắt Hùng Bá một tia hàn quang xảo trá âm độc chợt lóe lên, rồi lại trở nên vô cùng cung kính. Tiên sinh ngay cả kẻ địch sinh tử Diệp Cô Thành cũng có thể chỉ điểm, vì sao một người muốn cải tà quy chính như ta, lại không cho ta cơ hội? Hạ Phàm nhìn Hùng Bá, nói, ngươi thử nghĩ xem, Nghệ Bồ Tát cho ngươi lời phê 10 năm trước. Ngươi dưới sự giúp đỡ của Phong Vân gần như ngồi lên vị trí chí tôn võ lâm, kiếm thánh độc cô kiếm muốn đến chém ngươi cũng bị mệnh cách của ngươi khắc chết. Nhưng vì sao ngươi nhất định phải chia rẽ Phong Vân? Chỉ cần bọn hắn còn phục vụ cho ngươi, ngươi chính là thiên mệnh gia thân vạn phúc quân quanh. Bây giờ thì hay rồi, ngươi chia rẽ Phong Vân, bước đi bộ kinh vân, khí vận của ngươi lập tức tan đi hơn nữa. Ngươi không nghĩ xem nhất ngộ Phong Vân hóa thành long cái chữ long kia, nếu không có Phong Vân, chẳng phải lại biến thành kim lân rồi sao? Hùng Bá chợt tỉnh ngộ, giận dữ, Nghệ Bồ Tát hại ta. Nếu hắn chỉ cho ta lời phê trước đó, chẳng phải ta sẽ vô địch lâu dài, uy hiếp giang hồ. Nửa đoạn phê mệnh sau của hắn khiến ta nghi kỵ Phong Vân, ly gián bước đi bộ kinh vân, như vậy ta chính là tự chặt cánh tay, tự chém khí vận. Cũng gần như vậy, Phong Vân giúp ngươi hóa long ngao du cửu tiêu đã bị chính ngươi chia rẽ, cơ hội của ngươi cứ thế mà mất rồi. Hạ Phàm thong thả nói. Vậy thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân thì sao? Hùng Bá lo lắng hỏi, có phải nói rõ, ta sẽ bị Phong Vân giết chết? Xem đi. Ngươi người này chính là trời sinh đa nghi, người ta Nhiếp Phong vẫn một lòng một dạ đi theo ngươi, ngươi đã nghĩ đến việc để phòng hắn. Hạ Phàm khinh thường nói, người như ngươi, thiên mệnh đã an bài chết rồi, ta làm sao cứu ngươi? Hùng Bá mắt lộ hung quang, quát lớn, tiên sinh, ta đã 3 lần 4 lượt hảo ngôn cầu xin, tư thái đã hạ thấp đến cực điểm, vì sao tiên sinh luôn khinh mạn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Thiếu tư mệnh và Chu Chỉ Nhược bên cạnh Hạ Phàm đồng thời ánh mắt lạnh lẽo, khí thế quanh thân hai mỹ nhân nhi cùng trướng, gần như muốn ra tay với Hùng Bá. Thế nhưng Hạ Phàm lại nhẹ nhàng đưa tay đè lại hai người, tự mình chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Hùng Bá. "Ngươi có biết không, mệnh cách của ngươi thật ra vẫn rất cứng, ngay cả Đế Thích Thiên cũng không dám ra tay với ngươi, chỉ dám âm thầm hạ độc." Hạ Phàm hai tay chấn động, tâm kiếm và ma kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, nhưng thiên mệnh đối với người thao túng thiên tượng thậm chí theo đuổi chí cao đại đạo, đó là sự theo đuổi cuối cùng để thoát khỏi xiềng xích. Nói không chừng, mệnh cách của ngươi không nhất định sẽ bị phong vân hủy diệt. Đế Thích Thiên. Trong lòng Hùng Bá âm thầm ghi nhớ cái tên này, hóa ra là người này ngày ngày âm thầm hạ độc mình sao? Nhưng thái độ mạnh mẽ trước mắt của Hạ Phàm khiến Hùng Bá vô cùng không vui, một cao thủ tông sư sơ kỳ cảnh giới nho nhỏ lại dám vô lễ với mình như vậy, đặc biệt là trong tình huống mình còn có thiên mệnh hộ thân. Hùng Bá sau khi có được lời phê của Nê Bồ Tát và lời khẳng định của Hạ Phàm, cảm thấy mệnh của mình tuyệt đối đủ cứng, ngoại trừ phong vân trong lời phê ra, không ai có thể giết chết hắn. Khi kiếm thánh độc cô kiếm thi triển kiếm 23, kiếm vô địch xuyên qua thời không kia cũng bị mệnh cách bảo vệ mà bị can thiệp phá hoại, Hùng Bá lúc này tin chắc kiếm thánh cũng thất bại, vậy thì mình được thiên mệnh hộ thể, nói không chừng cái gì Đế Thích Tiên, cái gì thần thoại vô danh, không có ai có thể uy hiếp được mình. Vậy thì Thuyết Thư tiên sinh tông sư cảnh giới nho nhỏ trước mắt này cũng tuyệt đối không thể động đến mình một phân nào. Nghĩ đến đây, Hùng Bá trong lòng vui mừng khôn xiết, Nghe Bồ Tát sau khi đặt lời phê liền một lòng cầu chết. Chi bằng mình dứt khoát bắt một Thuyết Thư khách lũng hữu lợi hại hơn bể, vắt kiệt bí mật trên người hắn. Học thức của tiên sinh nguyên bác khiến ta bội phục. Hùng Bá lộ ra một nụ cười âm hiểm, hoàn toàn khác biệt với sự khiêm tốn vừa rồi. Chi bằng tiên sinh cùng ta trở về thiên hạ hội, chúng ta cùng nhau thương lượng, làm sao nghịch tiền cải mệnh đi. Không sửa được nữa rồi, ngươi chết chắc rồi. Hạ Phàm cười lạnh nói, dù sao ta tuy tâm trạng tốt, nhưng ta cũng không định cứu ngươi. Tiên sinh kiêu ngạo như vậy, xem ra ta chỉ có thể để tiên sinh biết sự tàn khốc của thế gian, để tiên sinh thỏa hiệp với thế giới. Khí kình toàn thân Hùng Bá khẽ động, xoáy năng lượng khủng bố xung quanh cuộn ngược lên. Tiên thiên cương khí cuồng bạo mà mạnh mẽ gào thét cuốn sạch mọi thứ xung quanh, công lực đáng sợ của Hùng Bá được phóng thích ra vào giờ phút này, lập tức gây ra sự kinh hãi của vô số người. Vô số cao thủ đang nghỉ ngơi trong phàm tâm tiểu ốc, chỉ cần là người có tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới, giờ phút này đều cảm nhận được cảm giác áp bách khổng lồ mà Hùng Bá mang lại. Chỉ riêng thực lực của Hùng Bá mà nói, tuy hắn rất lợi hại nhưng vẫn chưa đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng Hùng Bá có thiên mệnh gia trì, thực lực của hắn vô hình trung ảnh hưởng đến thiên tượng đại thế. Thiên thời địa lợi toàn bộ đều gia trì lên người hắn, khí khái của Hùng Bá mạnh vô địch. Thật là không biết hối cải. Hạ Phàm đột nhiên phản tay chiêu một cái, đột nhiên bay vút lên, lướt về phía xa. Nơi bọn hắn đang ở ngay bên cạnh Phàm Tâm Tiểu Úc, nếu thật sự buông tay chân đánh nhau, e rằng sẽ phá hủy nhà của mình, cho nên Hạ Phàm chọn cách dẫn Hùng Bá đến nơi khác khai chiến. Xoẹt. Ba tuyệt kỹ trưởng, quyền, cước của Hùng Bá, thân pháp cũng phiêu giật linh động, chỉ thấy hắn vươn người bay lên, trong nháy mắt đã bay ra hơn 40 trượng, vậy mà lại lập tức đến phía sau Hạ Phàm. Hùng Bá một trưởng vỗ ra, năm ngón tay xuề ra chộp xuống phía Hạ Phàm. Hạ Phàm cảm nhận được sát cơ phía sau ập đến, khiến hắn kinh hãi trong nháy mắt, không ngờ mình không thi triển hành tự bí, lại bị Hùng Bá đuổi kịp trong nháy mắt. Ông. Hùng Bá đột nhiên chụp tới, mắt thấy móng vuốt kia sắp chộp vào vai Hạ Phàm, Hạ Phàm chợt một kiếm lướt lên, đột nhiên đâm ra từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đâm về phía tim Hùng Bá. Ồ, đây chính là Độc Cô Cựu Kiếm gần đây nổi danh sao? Hùng Bá cười khẩy, đột nhiên búng tay một cái, trưởng kình của hắn cương mãnh bá đạo, trong nháy mắt uy lực như sấm sét oanh lên lưới ma kiếm. Hạ Phàm đánh bại bốn đại cao thủ kiếm đạo Trung Châu chấn động thiên hạ, kéo theo cả nhất kiếm cách thế, Độc Cô Cựu Kiếm từng thi triển đều nổi danh thiên hạ. Nhưng lúc này Độc Cô Cựu Kiếm gần như vô địch lại gặp phải áp lực chưa từng có, công lực hoàn toàn không tì vết của Hùng Bá như vạn cân chấn lên ma kiếm, cánh tay phải của Hạ Phàm dường như bị một lực lượng phá diệt đáng sợ xé rách gần như muốn đứt lìa, ma kiếm vậy mà không giữ được trực tiếp bị bật bay ra ngoài. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trong nháy mắt Hạ Phàm bỏ kiếm pháp, cánh tay phải bị chấn đến tê dại đau đớn đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt tiếng rồng ngầm kinh thiên gào thét, khí lãng cuộn cuộn. Hạ Phàm trong nháy mắt nâng nội lực bản thân lên đến đỉnh điểm, tiên thiên cương khí cuồng mãnh hóa thành trường pháp bá đạo nhất, chém nghiêng không trùng, trong nháy mắt vòng qua trường phong của Hùng Bá, đột nhiên một trường vỗ vào ngực Hùng Bá. Ư. Hùng Bá không ngờ Hạ Phàm lại phản kích nhanh chóng như vậy, hơn nữa uy lực trường này thật sự kinh người, hắn cao hơn Hạ Phàm một đại cảnh giới, hộ thể chân khí cứng rắn toàn thân đều bị trường kình của Hàng Long Thập Bát Trưởng xuyên thủng, nội lực cương mãnh bá đạo chấn vào nội phủ của hắn, khiến Hùng Bá rên lên một tiếng, suýt chút nữa bị nội thương. Trường này không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hùng Bá cười giữ tận năm ngón tay lại chụp xuống, ý muốn nắm lấy đầu Hạ Phàm. Ông. Thế nhưng tay trái Hạ Phàm khẽ động, phá khí thức của Độc Cô Cựu Kiếm chợt xuyên thủng nội tức cuồng mãnh của Hùng Bá, trong nháy mắt thẳng đến vị trí tâm mạch của Hùng Bá. Hùng Bá nhíu mày cuồng loạn, thời khắc nguy cấp như vậy, hắn không thể không xoay chuyển, giơ tay một trường nội kình nổ vang xung quanh lập tức mây mù cuồn cuộn, cảnh tượng xung quanh biến đổi, vân lai tiên cảnh. Xung quanh lập tức cuồng phong gào thét cảnh tượng biến đổi lớn, kiếm phá khí thức này của Hạ Phàm vậy mà đi hụt, trong nháy mắt trường kình vân lai tiên cảnh đã chấn áp xuống trên đỉnh đầu. Trong lòng Hạ Phàm kinh hãi, kinh nghiệm chiến đấu và cảnh giới thực lực của Hùng Bá đều vượt xa hắn, mấy chiêu vô cùng thuận lợi của mình vậy mà trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này trưởng phong của Hùng Bá bổ xuống đầu, tình thế nguy cấp đến cực điểm, trong mắt Hạ Phàm lóe lên một tia hung lệ, không còn giữ lại nữa. Lục đạo luân hồi quyền, một luồng chân khí nghịch lưu đáng sợ tụ tập thiên tượng đại thế, thế thiên tượng xung quanh bị Hùng Bá chấn áp trong nháy mắt bị quyền kình lục đạo luân hồi quyền của Hạ Phàm nghiền nát, hiệu quả huyễn cảnh vân lai tiên cảnh trong nháy mắt bị phá hủy. Chân thân Hùng Bá lộ ra, Hạ Phàm trực tiếp một quyền đối chọi cứng rắn lên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, một trận cường quang rực rỡ bùng phát giữa hai người, tất cả mọi thứ trong vòng 30 trượng xung quanh đều bị tiên thiên cương khí cuồng bạo của bọn hắn oanh thành mảnh vụn. Tất cả những người nghe tiếng chạy đến nhìn thấy cảnh này đều vô cùng chấn động. Từ lúc Hạ Phàm rút kiếm bay ra đến lúc Hùng Bá đuổi kịp rồi hai người giao thủ kịch liệt, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người vậy mà đã qua 5-6 chiêu, hơn nữa chiêu nào cũng chí mạng. Đây chính là chiến đấu liều mạng giữa tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, trong nháy mắt là có thể mất mạng. Chương 93, thiên mệnh ra sao? Hôm nay, ta chính là thiên mệnh của ngươi. Chương 93, thiên mệnh ra sao? Hôm nay, ta chính là thiên mệnh của ngươi. Khu khu. Một bóng người bay ngược ra từ trong cương quang, vậy mà là Hạ Phàm, từ khi thành danh đến nay chưa từng bại, liên tục thổ huyết. Toàn thân Hùng Bá quấn quanh kim quang, bá đạo vô cùng. Tiên sinh, còn muốn đánh nữa không? Đánh nữa thì tiểu mệnh sẽ mất đấy. Lúc này tâm kiếm, ma kiếm của Hạ Phàm đều bị Hùng Bá đánh bay, quần áo trên người càng rách nát hơn nữa, trông vô cùng thảm liệt. Thế nhưng dù vậy, Hạ Phàm vẫn lộ ra nụ cười dữ tợn, chậc chậc chậc. Xem ra ngươi quả thật có tư cách để ta công lực toàn khai. Không ít người xung quanh lập tức sôi trào. Bọn hắn đều nhớ ra, hành tự bí và đấu tự bí của Hạ Phàm còn chưa thi triển ra. Đấu tự bí? Hành tự bí? Không, đều không phải. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Hùng Bá, khác biệt với bất kỳ cường địch nào trước đây, Hùng Bá không chỉ cảnh giới nghiền ép Hạ Phàm, lại còn có mệnh cách hộ thể, ưu thế thiên tượng chi thế cũng bị Hùng Bá chiếm mất. Trong lịch cảnh bất lợi như vậy, Hạ Phàm cần nhập môn mạnh hơn, nội lực mạnh hơn, lực phá hoại mạnh hơn. Giai tự bí, tối thượng bí pháp có thể tăng 10 lần chiến lực trong nháy mắt, một khi thi triển ra, là có thể đột phá xiềng xích bản thân, đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng, đạt được chiến lực vượt qua cực hạn bản thân. Hạ Phàm lau vết máu ở khóe miệng, sau đó trên khuôn mặt giữ tận lộ ra nụ cười điên cuồng chưa từng có. Hùng Bá, dung nhan này của Hạ Phàm khiến tất cả những người xem chiến xung quanh đều theo bản năng trong lòng dùng mình. Khi thế đáng sợ như ác quỷ bỏ ra từ sâu dưới cửu lũ địa phủ, cùng với vẻ mặt hiền hòa của Hạ Phàm không còn nữa, hành động của Hạ Phàm khiến rất nhiều người hoảng sợ bất an. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Hùng Bá cũng mặt đầy nụ cười méo mó bước đến, biểu cảm của hắn càng thêm điên cuồng, ngươi muốn chết sao? Hạ Phàm đứng ở đó, chậm rãi giang hai tay, dường như toàn tâm toàn ý tiếp nhận đại đạo tự nhiên, nụ cười giữ tận của hắn dần lắng xuống, khí tức âm hàn quỷ dị trên người Hạ Phàm dần tan đi, nhưng khí thế của hắn lại khiến người ta càng thêm sợ hãi. Hôm nay, ta chính là thiên mệnh của ngươi. Hạ Phàm nhìn Hùng Bá, lạnh lùng nói ra câu này. Sau đó giai tự bí phát động. Ầm. Biến động năng lượng khủng bố đột nhiên bùng phát ra, sau khi đáng sợ quần quần từ trên người Hạ Phàm lan ra, tất cả mọi người ở xa đều nhìn thấy trong nháy mắt tiên thiên cương khí mà Hạ Phàm phóng thích ra như sóng lớn kinh hoàng cuốn sạch nuốt chửng về bốn phương tám hướng. Những người xem chiến xung quanh Phàm Tâm Tiểu Ốc ở xa đều giật mình, nếu sóng tiên thiên cương khí mãnh liệt này trực diện va chạm vào Phàm Tâm Tiểu Ốc đang thi công, tòa kiến trúc khổng lồ này tuyệt đối sẽ bị cương khí khủng bố của Hạ Phàm hành thành phế tích. Trương Tam Phong trong đám người đứng ra, hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay vẽ vòng tròn, âm dương lưỡng nghi sinh ra. Thái cực khí kình được thi triển ra. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đứng ra, bắt đầu vận công trợ trận chống lại luồng khí kình này. Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương cũng ra tay. Sau khi có Trương Tam Phong dẫn đầu, liên tiếp có hơn 100 cao thủ võ lâm đứng ra, chỉ cần tu vi cảnh giới đạt đến tiên thiên chi cảnh, tất cả đều vận chuyển nội lực, tập hợp lực lượng mọi người thúc đẩy tiên thiên cương khí ngăn cản sóng cương khí khủng bố này của Hạ Phàm. Cảnh tượng tráng lệ chưa từng có được thể hiện ra, hàng trăm cao thủ võ lâm liên thủ chống lại công kích của Hạ Phàm, nhất thời tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nhìn ngây người. Một Tuyết Thư tiên sinh, vậy mà lại có biểu hiện như vậy, có thể khiến nhiều cao thủ cùng nhau thúc công chống lại, địa vị của Hạ Phàm trong lòng rất nhiều người trong khoảnh khắc này được nâng cao vô hạn. Ha ha ha, thật là nhập môn ưu tú mà cuồng vọng. Hùng Bá gầm lên, toàn thân sáng lên khí diễm màu trắng đôi, hắn hai tay liên tục vô ra, bài vân trưởng pháp liên miên không dứt đánh ra, từng tầng khí kình chồng chất lên nhau, như sóng sau xô sóng trước, vậy mà lại đối chọi trực diện với sóng tiên tiên cương khí của Hạ Phàm, nhưng ngươi cho rằng nhập môn như vậy là có thể đối kháng với ta sao? Ông. Thế nhưng công lực của Hạ Phàm vẫn đang tăng lên, hắn vận chuyển vô cầu dịch quyết, vận thế đại đạo tự nhiên quần quận được giai tự bí kéo lên, trong nháy mắt lấy Hạ Phàm làm trung tâm có một vòng sáng màu xám nhạt quét năng ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều rên lên một tiếng. Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, bọn hắn không cảm nhận được thiên tượng chi thế nữa. Hạ Phàm vậy mà đã hoành tan thiên tượng chi thế xung quanh. Vô cầu dịch quyết vốn là nội công lấy cảm ứng cơ hội tự nhiên để nâng cao tu vi bản thân, thuận theo thế tự nhiên càng sâu, nội tình càng mạnh. Mà Hạ Phàm dựa vào giai tự bí kéo khả năng của vô cầu dịch quyết lên đến cực hạn, trực tiếp phản hướng phá hủy thế tự nhiên thiên tượng. Mệnh cách, thiên đạo, số mệnh. Trong hai mắt Hạ Phàm lóe lên thần sắc khiến người ta chấn động, bây giờ ta mới là thiên mệnh. Ầm. Bài vân trưởng của Hùng Bá đột nhiên chấn áp xuống, hắn cảm nhận được thiên tượng chi thế không còn tồn tại, trong lòng kinh hãi đan sen, sự hoảng sợ không tên lan tràn lên, khiến hắn liều mạng muốn lập tức giết chết Hạ Phàm, xóa tan nỗi sợ hãi này. Xoẹt. Thế nhưng Hạ Phàm bận công xong, giai tự bí triệt để kích hoạt phát động, đối mặt với bài vân trưởng vỗ tới, thân pháp Hạ Phàm khẽ động tốc độ hành tự bí càng nhanh hơn. Hắn hóa thành một bóng ma phiêu hốt nhanh chóng lóe lên, trực tiếp dịch chuyển ra khỏi dưới trưởng của Hùng Bá, trong nháy mắt bay đến sau lưng Hùng Bá, giơ tay một trưởng liền vỗ xuống. Trong lòng Hùng Bá kinh hãi, vội vàng thi triển thân pháp phong thần thối, trong nháy mắt hóa thành 12 đạo quang ảnh tản ra, chân thân hắn lướt lên, phản tay tụ lại thiên xương quyền khí kình, đột nhiên thúc công đánh ra một đoàn băng khí âm u về phía bóng ma phía dưới. Thế nhưng Hạ Phàm lại lăng không đăng thiên bay lên, hắn hai trưởng liên tục vỗ ra, trưởng phong quần quần toàn thân gào thét hóa thành lực lượng ngàn lưỡi dao, trong nháy mắt đã nghiền nát thiên xương quyền của Hùng Bá. Hùng Bá giận dữ, hắn thi triển phong thần thối nhanh chóng né tránh sự truy kích áp sát của Hạ Phàm trên trời, tay trái bài vân trưởng lực hộ thể, tay phải thiên xương quyền công kích, tam vị nhất thể đánh ra ánh sáng trên trời mê ly rực rỡ chói mắt. Thế nhưng biểu hiện của Hạ Phàm càng thêm nổi bật, hắn thi triển hành tự bí tốc độ càng nhanh, mỗi lần Hùng Bá vận khí di chuyển, Hạ Phàm luôn là khoảnh khắc tiếp theo áp sát truy đuổi, tốc độ quỷ mị này buộc Hùng Bá phải mệt mỏi liều mạng di chuyển, không cho Hạ Phàm nắm được cơ hội bắt được sơ hở của hắn. Mà sự tăng cường chiến lược mạnh mẽ của giai tự bí cuối cùng cũng khiến Hạ Phàm có thể trực diện đánh tan hộ thể khí kình của Hùng Bá, cũng có thể so tài trưởng lực với hắn. Hai người trên trời đánh ra hơn 100 bóng người, khắp trời đều là trưởng phong lạnh lẽo gào thét, khắp nơi đều là bóng dáng hai người, gió sấm gầm thét, mây cuộn sóng gấp, trên trời trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục chiêu, người phía dưới đều nhìn hoa cả mắt, đã không còn ai bận tâm rốt cuộc đã đánh bao nhiêu chiêu rồi. Không ai ngờ tới, thực lực của Hạ Phàm vậy mà có thể đạt đến mức độ này, cao thủ thần bí Hùng Bá thì không cần phải nói, nhưng những người từng chứng kiến Hạ Phàm ra tay, đều không ngờ Hạ Phàm lại ẩn giấu thực lực cao thâm như vậy. Người phàm chỉ thấy phân chân kích động, nhưng cao thủ võ lâm chân chính lại càng xem càng kinh hãi. Bởi vì cường giả luôn thích thử so sánh những người mạnh mẽ kia với chính mình, xem mình có thể vượt qua những người đó hay không. Mà sự so sánh của bọn hắn lại khiến bọn hắn hoảng sợ. Bởi vì Hạ Phàm quá khủng bố, biểu hiện của hắn khiến người ta khó có thể với tới. Ầm. Đột nhiên trên bầu trời một đoàn ánh sáng rực rỡ nổ tung, mọi người nhìn thấy Hùng Bá đã phát huy quyền, trưởng, cước công đến cực hạn, vậy mà một ngón tay điểm ra, trực tiếp đánh Hạ Phàm thổ huyết ngã nhào rơi xuống. Ha ha. Đây chính là đấu tự bí đấu chiến vô song sao? Hùng Bá đứng sừng sững trên không trung, cười ngông cuồng, cũng chỉ đến thế thôi. Thế nhưng tiếng cười của Hùng Bá còn chưa dứt, vai Hùng Bá đột nhiên máu tươi bắn tung tóe, hắn vậy mà không biết bị đánh trúng từ lúc nào. Hạ Phàm che vết thương, đột nhiên thúc động vô cầu dịch quyết, trong nháy mắt nội lực bá đạo trực tiếp khiến thương thế của hắn khỏi hơn nữa, ngây thơ. Chỉ với chút công phu này của ngươi, đã muốn ta dùng đến đấu tự bí sao? Những người xung quanh đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Phàm có thể ra tay trước khi Hùng Bá đánh trúng hắn, chiêu này xem ra, Hạ Phàm đã thắng nửa chiêu rồi. Hùng Bá không ngờ ba tuyệt kỹ nhập môn của mình đều đã thi triển ra, lấy tam phân thần chỉ thừa lúc cương khí của Bái Vân Trưởng và Thiên Dương Quyền che chắn mà thành công đánh lén được Hạ Phàm, nhưng Hạ Phàm đánh trúng hắn lúc nào, hắn lại không hề có cảm giác gì. Nếu mọi người cảnh giới tương đồng, thực lực tương đồng, ý cảnh tương đồng, nói không chừng khoảnh khắc vừa rồi thắng bại đã phân định. Hùng Bá nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng một trận sợ hãi, hắn gầm lên một tiếng, đột nhiên một tay khẽ động, lập tức trong lòng bàn tay một đoàn khí kình hình tròn ngưng tụ ra, luồng khí kình dung hợp ba tuyệt kỹ bí pháp kia trong nháy mắt phong bế vết thương bị Hạ Phàm đánh trúng, chữa lành. Ngươi cuối cùng cũng chịu dùng tam phân quy nguyên khí sao? Hạ Phàm nhẹ nhàng hoạt động gân cốt một chút, bản thân đã không còn đáng ngại, ta vốn tưởng ngươi vì giữ lại để hãm hại Phong Vân, đến chết cũng không dùng. Trong đám người ở xa, trong mắt Nhiếp Phong lóe lên một tia dị sắc. Tiên sinh ngay cả thần công bí ẩn của lão phu cũng biết, xem ra tiên sinh khó tránh khỏi ý chí muốn chết rồi. Hùng Bá đột nhiên thúc công đánh ra tam phân quy nguyên khí lão phu thành toán cho ngươi. Tam phân quy nguyên khí ngưng tụ lực lượng ba tuyệt kỹ thiên sương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối, mỗi thứ lấy một phần, hợp làm một. Tinh túy ngưng tụ của nó mạnh mẽ vô cùng, thế thiên tượng bị Hạ Phàm đánh tan bằng giai tự bí lúc trước vậy mà lại được Hùng Bá dùng tam phân quy nguyên khí tụ lại thiết tượng. Bản lĩnh tốt. Quanh thân Hạ Phàm quang luân sông lên, gân cốt khí mạch của hắn thông suốt, giai tự bí kích phát trạng thái tốt nhất của hắn, trong nháy mắt thân ảnh Hạ Phàm lướt lên, hai trưởng gấp gáp lướt thấp bố ra, hàng vạn tia sáng xét nhỏ rung động rơi xuống, lập tức cuốn lấy tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá. Ông. Khí kình của tam phân quy nguyên khí vừa mới tụ lại thiên tượng chi thế, thế nhưng ngàn tia sét nhỏ của Hạ Phàm như dây thường khóa rồng vậy mà cuốn lấy khí kình của Hùng Bá. Sau đó Hạ Phàm hai tay kéo một cái, trong nháy mắt lại một lần nữa đánh tan công kích của Hùng Bá. Ầm. Hơn nữa ngàn tia sét phá vỡ thiên tượng, có nghịch quang chạy ngược, trong nháy mắt vô số tia sét đột nhiên lớn lên, hóa thành mưa sét cuốn về phía Hùng Bá. Những người xem chiến ở xa vô cùng chấn động. Trời ơi, Thuyết Thư tiên sinh vậy mà có thể dùng tay tạo ra tia sét. Có người hóng chuyện kinh ngạc kêu lên, nhất thời tiếng người huyên náo, không ít người hùa theo hô to lão bản tiên nhân Hạ Phàm vân vân. Lúc này sắc mặt Trương Tam Phong cũng vô cùng nghiêm trọng, tiểu tiên sinh thực lực phi phàm, tiên thiên cương khí vậy mà có thể mô phỏng ra lực lượng lôi đình. Tuy không phải chân năng thiên lôi, nhưng cũng không thể xem thường. Một số cường giả xung quanh lúc này mới phản ứng lại, Hạ Phàm không phải thật sự dùng tay tạo ra tia sét, chỉ là hắn dùng tiên thiên cương khí cô động ngừng tụ thành lực thuần túy hơn, đánh ra dưới hình thái tia sét. Đấu tự bí. Có người kinh hô lên, đấu tự bí có thể mô phỏng võ học thiên hạ, đấu chiến vô song. Cái gì? Thuyết Thư tiên sinh cuối cùng cũng thi triển đấu tự bí sao? Đây chính là đấu tự bí sao? Mọi người xung quanh một trận xôn xao, trước đây khi Hạ Phàm tỉ thí với người khác, thích hô tên chiêu thức, cho nên hắn dùng chiêu gì người khác đều hiểu. Thế nhưng trận chiến lần này quá kịch liệt, hai người giao thủ ít có giao lưu, nắm đấm lên là đấm, cho nên ngay cả Hạ Phàm dùng ra đấu tự bí cũng không ai phát hiện. Lúc này mọi người biết Hạ Phàm đã thi triển tối thượng bí pháp vô địch kia, từng người đều phấn chấn vô cùng, người đã từng thấy thì xem náo nhiệt, người chưa từng thấy thì tràn đầy kỳ vọng đối với thần công tiên điện đấu chiến vô song trong truyền thuyết kia. Chương 94, chống lại thiên địa vận mệnh. Thế nào mới là kẻ người tiên? Chương 94, chống lại thiên địa vận mệnh. Thế nào mới là kẻ người tiên? Ầm. Hạ Phàm mang theo thế ngàn tia sét phá vỡ tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá, đột nhiên rũ tay ấn xuống, cùng lôi kích động mưa sét như chút nước nhấn chìm Hùng Bá. Hùng Bá lúc này nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người ở xa, lúc này mới như tỉnh ngộ, đây mới là đấu tự bí. Thế nhưng đáp lại hắn lại là sự rửa tội của ngàn tia sét, cương khí ba đạo của mãnh xuyên thủng hộ thể chân khí của Hùng Bá, trên người hắn từng đạo huyết tiễn bắn ra. Tìm chết! Hùng Bá chấn nộ phản tay ấn xuống, một đoàn nội lực tam phân quy nguyên khí lớn hơn đột nhiên chống lại mưa sét ngập trời xung kích lên, đánh về phía Hạ Phàm. Thế nhưng Hạ Phàm thi triển hành tự bí bước đi trong hư không cực tốc lướt lên, dễ dàng tránh được đòn đánh cuồng mãnh của Hùng Bá. Hừ! Hùng Bá trầm giọng quát, một tay vung lên, nội lực tam phân quy nguyên khí vừa bành ra đột nhiên nổ tung, hóa thành 12 quả cầu ánh sáng xoắn ốc lao xuống, xung kích tụ lại về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm không hề lay động, dưới chân thi triển hành tự bí, trong cơ thể vận chuyển giai tự bí, trong tay thi triển đấu tự bí. Khoảnh khắc này ba đại bí pháp được hắn thi triển ra, tạo nghệ võ học của Hạ Phàm tiến vào cấp độ cao hơn, ba loại tối thượng bí pháp vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng Hạ Phàm lại càng dùng càng thuần thục, thậm chí còn có thể dung hội quán thông chúng lại với nhau. Hạ Phàm trong sinh tử kịch chiến, vậy mà còn có thể lĩnh ngộ cảnh giới võ học, tâm trí hắn linh mẫn, trong lòng linh quang chợt lóe, phiêu nhiên bay vút lên, hành tự bí xuyên qua khe hở của Tam Vân Quy Nguyên khí, Hạ Phàm xông ra khỏi vòng vây của Hùng Bá, phản tay chọc một cái, một đạo cực quang đột nhiên đánh trúng trán Hùng Bá. A! Hùng Bá kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống không trung, khí kình của Tam Vân Quy Nguyên khí đột nhiên tiêu tán. Giả vờ cái quái gì? Hạ Phàm lại không hề lay động, hắn hai trưởng vung lên, trong nháy mắt tiên tiên cương khí hình thái xét hóa thành hình thái chiến nhận, Hạ Phàm hai tay đột nhiên đẩy ra, trong nháy mắt vạn đạo kiếm nhận như sao băng rơi xuống nhấn chìm về phía Hùng Bá, xem vạn kiếm phi tông hàng nhái của ta. Hùng Bá vốn đang rơi xuống nghe thấy tiếng kêu của Hạ Phàm, lập tức kinh hãi vội vàng thi triển phong thần tối pháp, đạp hư không trong nháy mắt lướt ra xa hơn trăm trượng. Vạn kiếm phi tông là vô thượng võ học của kiếm tông, nghe nói ngay cả thần thoại võ lâm như Vô Danh cũng không thể học được, có thể thấy chiêu này mạnh cỡ nào. Bây giờ Hạ Phàm tuy là vạn kiếm quy tông hàng nhái được mô phỏng bằng đấu tự bí, nhưng ai biết bên trong có ẩn chứa một chút kiếm ý và uy lực của vạn kiếm quy tông hay không? Cho nên Hùng Bá vốn định giả chết lừa Hạ Phàm đến xem xét để đánh lén, giờ phút này chợt vật bay người bỏ chạy. Xoẹt. Thế nhưng tiếng vỡ vụn phía sau truyền đến, Hùng Bá kinh hãi quay đầu lại, phát hiện Hạ Phàm vậy mà dẫm lên thân pháp nhanh nhẹn của hành tự bí lại một lần nữa áp sát, sau đó một tay liền ấn về phía sau lưng Hùng Bá. Mẹ nó! Hùng Bá giờ phút này hồn vía lên mây, lời thô tục đều thoát ra, cùng ngay. Thế nhưng Hùng Bá còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Trưởng kình trong tay Hạ Phàm phun ra, một đạo quang mang vụn vỡ trực tiếp xuyên thủng cơ thể Hùng Bá. Từ lúc Hạ Phàm giao thủ với Hùng Bá, hai người kịch chiến không dưới 500 chiêu, đánh nhau gần một canh giờ, thế nhưng hai bên đều không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho đối phương. Tu vi và thực lực của Hùng Bá quả thật cường hãn vô cùng, ngay cả Hạ Phàm đã dùng ra ba đại tối thượng bí pháp, cũng chỉ miễn cưỡng có thể chiến một trận với Hùng Bá. Đây là còn trong tình huống đã phá vỡ thế tụ thiên tượng mệnh cách hộ thể của Hùng Bá, có thể thấy trận chiến này gian nan đến mức nào. Thế nhưng cuối cùng Hùng Bá lại vì kiêng dè kiếm pháp vạn kiếm quy tông được Hạ Phàm mô phỏng bằng đấu tự bí, mà lộ ra sơ hở bị Hạ Phàm bắt được. Phụt. Hạ Phàm một trưởng vỗ vào sau lưng Hùng Bá, một đạo quang vụn vỡ xuyên thủng cơ thể Hùng Bá, trong nháy mắt đạo quang vụn vỡ kia đột nhiên biến hóa thành hàng ngàn loại hình thái, đột nhiên chạy ngược lại xung kích vào ngực Hùng Bá. Phụt. Hùng Bá liên tiếp chịu hai đòn trọng kích, đòn thứ nhất là Hạ Phàm cuối cùng đã triệt để đánh tan hộ thể chân khí của Hùng Bá, phá vỡ khí vận công mạch của hắn. Đòn thứ hai mới là đòn chí mạng nặng nề chân chính dành cho Hùng Bá. Hoa. Hùng Bá máu tươi phun ra cuồn loạn. Khí kình toàn thân bị Hạ Phàm một kích đánh cho tắc nghẽn khó lưu thông, nhất thời công lực không vận lên được, trực tiếp ngã nhào xuống không trung, ngã xuống trong bụi đất. Hạ Phàm nhẹ nhàng đáp xuống, đột nhiên dẫm lên ngực Hùng Bá. Hùng Bá lúc này tuy bị Hạ Phàm đánh tan hộ thể chân khí, hơn nữa còn phong bế khí mạch của hắn, nhưng tu vi Hùng Bá vẫn quá mạnh, thương thế tuy rất nặng, nhưng vẫn chưa đến mức có thể lấy mạng hắn. Khụ khụ. Hùng Bá bị Hạ Phàm dẫm lên ngực, vừa giận vừa hận, dãy rủa muốn bò dậy, thế nhưng đột nhiên trên trời hai đạo hàn quang lóe lên, trên tay Hạ Phàm xuất hiện hai thanh kiếm. Tâm kiếm và ma kiếm được Hạ Phàm cảm ứng được, thúc đẩy cương khí trực tiếp cách xa hơn trăm trượng cưỡng ép hút về. Cách xa trăm trượng mà bắt vật, những người xem chiến xung quanh đều mở rộng tầm mắt, không ngờ những điều kinh ngạc mà Hạ Phàm mang đến cho bọn hắn lại tầng tầng lớp lớp như vậy. Ngươi! Hạ Phàm cầm ma kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng chọc vào yết hầu Hùng Bá, lạnh lùng nói, còn nhớ vừa rồi ta nói gì không? Nói không chừng, mệnh cách của ngươi không nhất định sẽ bị phong vân hủy diệt. Hùng Bá tức giận đến mức máu dồn lên tim, liên tục thổ huyết, tiên sinh lừa ta. Ngươi rõ ràng nói ta chỉ sẽ bại dưới tay phong vân. Mệnh cách của ngươi nê Bồ Tát tính không sai, chỉ cần có người muốn làm hại ngươi sẽ bị thiên thế phản lại. Hạ Phàm ma kiếm nhẹ nhàng ấn xuống một phần, tiết hầu Hùng Bá lập tức có máu chảy ra, nhưng người với người không thể đánh đồng, ta bây giờ đang trong cơn cực kỳ phẫn nộ, đã phá vỡ mệnh cách của ngươi. Hùng Bá kinh hãi và phần, không ngờ mình mới thua một chiêu, lập tức thua toàn cục, sinh tử của mình đều bị Hạ Phàm nắm trong tay. Mà lúc này Hạ Phàm lại đang thăm dò thiên ý. Tất cả những người cố gắng giết Hùng Bá đều sẽ bị mệnh cách phản vệ, đây chính là số mệnh của Hùng Bá, hắn chỉ có thể bị phong vân giết chết. Thế nhưng Hạ Phàm không giống, Hạ Phàm không chỉ có hệ thống hộ thể, có thể đối kháng với thiên mệnh. Hạ Phàm càng tự mình ra tay, trực tiếp tự mình đánh tan thiên tượng chi thế, dẫn đến bây giờ thiên tượng đại thế không tụ lại được, căn bản không thể hình thành thế bảo vệ Hùng Bá. Vận của Hùng Bá đã mất, thế đã tan, mệnh cách của hắn lúc này bị Hạ Phàm nắm trong tay. Hạ Phàm ma kiếm đâm vào một phần, chính là đang thăm dò, xem thiên đạo đại thế có thật sự có thể ngăn cản hắn hay không. Thế nhưng xung quanh mọi thứ yên tĩnh như lúc ban đầu, không có người ra tay ngăn cản Hạ Phàm, cũng không có thiên thạch, tia sét gì xuất hiện. Cho nên bây giờ mệnh cách của Hùng Bá đã bị Hạ Phàm phá vỡ, Hạ Phàm lúc này cho dù muốn giết Hùng Bá, cũng tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ thiên kiền nào. Trong lòng Hạ Phàm phân chấn, cảm thấy vui vẻ với hành vi điên cuồng thử chạm vào ranh giới thiên mệnh này của mình. Sau ngày hôm nay, bất kỳ ai, bất kỳ tồn tại nào trong tổng võ thế giới này, Hạ Phàm đều có thể nghịch lại thiên mệnh, muốn giết ai thì giết người đó. Bởi vì Hạ Phàm đã không còn bị thiên mệnh của tất cả mọi người trói buộc nữa rồi. Hùng Bá cảm nhận được cơn đau nhói từ yết hầu truyền đến, lại nhìn thấy nụ cười càng lúc càng hưng phấn của Hạ Phàm, nỗi sợ hãi trong lòng Hùng Bá lan tràn khắp toàn thân, cơ thể đều không ngừng run rẩy. Tiên sinh tha ta một mạng. Hùng Bá vô cùng không có cốt khí mở lời cầu xin, ta biết sai rồi. Ta không nên thách thức quyền uy của tiên sinh. Tiên sinh thật sự là thần nhân hạ phàm, ta có mắt không trọng, còn xin tiên sinh tha cho ta đi. Hạ phàm lúc này một kiếm đâm xuống, nội lực phun ra, hùng bá trong nháy mắt sẽ bị hắn oanh thành mảnh vụn. Nhưng hạ phàm chần chừ, giết hùng bá hắn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng hắn không có bất kỳ động cơ và ý nghĩa nào, tuy vừa rồi hùng bá ba lần bốn lượt muốn giết hắn, nhưng sau một trận đại chiến, thực lực và tâm cảnh của hạ phàm đã có sự đề thăng, hắn lúc này nhìn hùng bá đang khúm núm cầu xin, dường như đang nhìn một con kiến vậy. Một người bình thường sẽ không đi suy nghĩ con nên giết một con kiến hay không, chỉ là tùy ý dẫm qua hoặc bước qua mà thôi. Hùng bá nhìn thấy hạ phàm rơi vào trầm tư, dường như đang do dự có nên giết hắn hay không, lập tức liên tục mở lời cầu xin, tiên sinh dù không cho ta cơ hội cải tà quy chính, nhưng ít nhất cũng cho ta một cái chết thể diện đi. Hãy để ta chết dưới số mệnh của ta đi. Giết người như ta, làm bẩn tay tiên sinh không cần làm loại chuyện tổn người lợi mình này đâu. Câu nói này của hùng bá coi như đã chạm đúng vào tim hạ phàm. Chính là cảm giác này. Giết hắn không có lợi ích gì, còn vô cớ làm bẩn tay mình. Xoẹt. Hạ phàm hai tay thu lại, tâm kiếm và ma kiếm đều cất đi, chân hắn giẫm trên ngực hùng bá cũng bỏ xuống. Thử. Hùng bá liên tục cảm ơn, lật người lăn lộn bò dậy, chắp tay hành lễ liên tục với hạ phàm đang quay lưng rời đi. Thế nhưng, trong mắt hùng bá túi thấp lóe lên một tia hung lệ, trải qua sự trì hoãn vừa rồi, nội tức tắc nghẽn của hùng bá toàn bộ đều thông suốt, nội lực của hắn đã hồi phục, tuy toàn thân trăm huyệt bị hạ phàm trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc hùng bá tụ lại công lực. Chết đi. Hùng bá vốn đang túi đầu hành lễ, đột nhiên gầm lên, hai tay đột nhiên đánh ra công lực cả đời về phía sau lưng hạ phàm, tam nguyên quý nhất. Tất cả mọi người ở xa đều nhìn thấy một màn khiến bọn hắn chấn động, hạ phàm tha cho hùng bá một mạng xong, vừa định xoay người rời đi. Kết quả hùng bá lại đột nhiên đánh lén từ phía sau. Tiên sinh cẩn thận. Nhất thời tất cả mọi người đều kinh hô lên, nội lực bá đạo như vậy của hùng bá nếu đánh trúng hạ phàm, e rằng sẽ oanh hạ phàm thành cho bụi. Thế nhưng, đột nhiên một quỹ đạo màu vàng chợt lóe lên, hạ phàm trong nháy tức giận giẫm hành tự bí lắc mình, thân pháp cực nhanh vô cùng né tránh đòn đánh lén từ phía sau của hùng bá. Sau đó hạ phàm không biết từ đâu móc ra một cây búa lớn, phấn khởi thần uy đột nhiên vung xuống về phía ngực hùng bá, cái lão tử nhà ngươi. Ngươi tưởng ngươi âm thầm bận nội công, ta sẽ không phát giác được sao? Cho ngươi cơ hội rồi, ngươi vẫn không biết trân trọng à? Một cây búa to lớn quét ngang qua, có tiếng sấm sét thần uy gầm thét, sau đó ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hạ phàm dốc hết sức lực, đột nhiên đập vào ngực hùng bá. Hành tự bí tăng cường thân tốc, giai tự bí tăng cường thực lực, đấu tự bí cường hóa chiến kỹ. Hiệu quả đạt được khi ba bí pháp hợp nhất khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hạ phàm cố ý nhẫn nhịn, dưới một búa này hùng bá vậy mà không thể tránh được, hơn nữa hộ thể chân khí của hắn còn chưa kịp hồi phục đã bị đòn đánh nặng nề này đánh trúng. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nghe thấy tiếng xương gãy rắc kịch liệt. Sau đó, bọn hắn thấy dưới cú đập mạnh của cự đại lôi thần chú ý của hạ phàm, một cột máu dài phun ra giữa không trung, thân ảnh kia bị hất tung lên cao, bay ngược ra xa như một ngôi sao băng. Tình hình chiến đấu thay đổi quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Ngay lúc hùng bá vừa ra tay đánh lén hạ phàm, không ít người còn tưởng hạ phàm chết chắc rồi, đã có không ít cao thủ xông ra muốn cứu hạ phàm. Ví dụ như Thiếu Tư Mệnh, Hiểu Mộng, Chu Chỉ Nhược, Trương Tam Phong, Khấu Trọng, Vệ Trang. Nhưng ngay sau đó, hạ phàm lập tức phản công trừng phạt hùng bá. Tiếng xương gãy kịch liệt từ cú đập đó khiến mọi người đoán rằng hùng bá ít nhất đã gãy 5 chiếc xương sườn trở lên. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả các cao thủ xông ra cứu người đều cứng đờ người, như thể bị trúng định thân pháp, chân cắm rễ xuống đất, không thể nhúc nhích thêm một bước nào. Đặc biệt là Vệ Trang, sắc mặt hắn trắng bệnh và cứng ngắc đến cực điểm. Chương 95, chấn sát hùng bá. Âm mưu của nhân vật chính. Chương 95, chấn sát hùng bá. Âm mưu của nhân vật chính. Điền Luân ở bên cạnh nghi hoặc nhìn Vệ Trang, hỏi: "Ngươi còn có mặt hiểm nghĩa, cấp ơn báo oán nhanh chóng như vậy sao?" Vệ Trang chậm rãi ấn thanh xa xỉ đã rút ra một tấc trở lại, lạnh lùng nói: "Ta chỉ không muốn hắn chết trước khi xếp hạng xong tất cả kiếm đạo cao thủ thiên hạ mà thôi." Không ít người xung quanh liếc mắt, nhao nhao tán thưởng cái cớ của Vệ Trang. "Ca ca." Chu Chỉ được thấy Hạ Phàm bước lớn đi trở về, đau lòng nên đón, đỡ lấy Hạ Phàm đang quần áo tả tơi: "Ngươi có sao không? Có bị thương không?" Hạ Phàm kéo theo cự đại lôi thần chủ y, nói: "Có chút vết thương, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi, không đáng ngại." Lúc này Hạ Phàm âm thầm hối hận, lẽ ra nên mặc trang bị cực phẩm Tiên Vũ Tháp Thiên do hệ thống ban thưởng, loại trang bị đó chắc chắn có kháng tính rất cao. Dù không được như vậy, trong cuộc đối kháng mãnh liệt vừa rồi, cũng không đến mức suýt nữa bị lột trần như hiện tại. Thực lực của hùng bá rất mạnh, Hạ Phàm dựa vào bí thuật giai để tăng cường chiến lực mới có thể đánh với hắn bất phân thắng bại. Nhưng quần áo bình thường của Hạ Phàm thì không có lực phòng ngự mạnh như vậy. "Tiểu tiên sinh không sao chứ?" Trương Tam Phong chậm rãi bước ra, lấy ra một viên đan dược đưa cho Hạ Phàm nói: "Ta ở đây có một viên chữa thương đan dược, có thể giúp tiên sinh trị thương." Những người xung quanh lập tức tỉnh ngộ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để lĩnh bợ, bày tỏ thiện ý với thuyết thư khách Lũng Hữu sao? "Tiên sinh, ta ở đây có linh dược thượng đẳng. Tiên sinh dùng Long Hổ Đại Hoàn Đan của ta đi." "Ta khinh, còn Long Hổ Đại Hoàn Đan, ta ở đây có Ngũ Sắc Thần Phượng Hoàn." "Cũng ngay. Tiên sinh bị thương sao có thể dùng đại dược? Hãy dùng Tiên Tiên Đan bí dược của môn phái ta." Một đám người vì muốn kết giao với thuyết thư khách Lũng Hữu trong truyền thuyết, người được cho là vô sở bất trì, vô sở bất năng, nhao nhao chen lấn, muốn dâng thuốc cho Hạ Phàm sử dụng. Tuy nhiên, Hạ Phàm chỉ liếc nhìn mọi người, rồi cười tủm tỉm lấy ra hai viên đan dược. Hắn trước tiên dùng Nguyên Linh Đan để hồi phục nội lực đã tiêu hao, sau đó lại dùng thêm một viên Đại Hoàn Đan. Trong khoảnh khắc, Hạ Phàm, người vốn đã tinh thần mệt mỏi, nội lực tiêu hao quá độ sau đại chiến, ngay lập tức sắc mặt lại hồng hào trở lại, khí thế quanh thân từ từ hồi phục. "Đa tạ chư vị đã ưu ái, nhưng tiểu khả ta tự thân còn có chút vật phẩm trị thương, không dám làm phiền mọi người bận tâm. Hạ Phàm cười híp mắt nói, bên trái có Chu Chỉ Nhược, bên phải có Thiếu Tư Mệnh đi cùng, chen qua đám người, đi về phía Phàm Tâm tiểu Úc. Mọi người thấy việc dâng thuốc định bợ không thành, lập tức có người xông về phía nơi Hùng Bá ngã xuống. Trước tiên cứ chém chết Hùng Bá đã, rồi mang đầu Hùng Bá về để lập công với Hạ Phàm. Khoảnh khắc này, không ít người cảm nhận được nhân mạch của Hạ Phàm mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không cần nói một lời, đã có vô số người đứng ra, vì muốn bày tỏ thiện ý với hắn, chủ động giúp Hạ Phàm tiêu diệt tất cả những kẻ đối lập với Hạ Phàm. Ấy, các ngươi đừng đi. Hạ Phàm thấy một đám người đen kịt xông về phía xa, vội vàng lên tiếng, Hùng Bá chỉ bị trọng thương thôi, cú đập đó ta không thể đánh chết hắn. Các ngươi lúc này mà đi, dù hắn chỉ còn một thành công lực, các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hùng Bá bị Hạ Phàm một truy đánh bay xa mấy trăm trượng, có thể thấy cú đánh dốc toàn lực này của Hạ Phàm mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bị trọng thương như vậy mà Hùng Bá vẫn chưa chết, đủ để chứng minh sự cường đại của Hùng Bá. Không ít người nghe thấy tiếng gọi của Hạ Phàm, đều nhao nhao dừng bước. Nhưng vẫn có rất ít người không nghe lời khuyên, vẫn lén lút mò qua, muốn giết Hùng Bá. Dù sao, một khi có thể nhận được một lời chỉ điểm từ thuyết thư khách Lũ Hữu, cuộc đời sau này tuyệt đối là được lợi vô cùng. Hạ Phàm lười quản những kẻ không nghe lời khuyên đó. Trận chiến này hắn dốc toàn lực thi triển nội công, gánh nặng lên cơ thể vô cùng lớn, nội lực tiêu hao cũng lớn chưa từng có, thêm vào đó còn bị Hùng Bá trọng thương vài lần, hiện tại cơ thể hắn quả thực cần phải nghỉ ngơi. Hạ Phàm lệnh cho Bảo Đình dẫn theo gia nhân trong quán canh giữ cửa sau, chỉ những người có quan hệ tốt với Hạ Phàm hoặc vừa ra tay tương trợ mới được phép vào lãnh địa thân tín của Hạ Phàm. Mặc dù đám gia nhân của Bảo Đình thực lực bình thường, ngay cả hậu thiên nhị trọng cảnh thực lực cũng không có, nhưng nể mặt Hạ Phàm, lúc này tuyệt đối sẽ không có ai dám xông qua lớp phòng ngự này để tìm chết ở hậu viện. Lúc này, nơi Hạ Phàm và mọi người thường ngày nướng thịt giải trí bỗng nhiên có thêm rất nhiều người, náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường. Lý Tầm Hoan vừa mới thức dậy đi ra, thấy bên ngoài nhiều người như vậy, kinh ngạc hỏi, chuyện gì vậy? Vừa rồi ta nghe thấy bên ngoài đất rung núi chuyển, còn tưởng là nằm mơ chứ. Trương lão tiền bối ngài cũng tới sao? Lúc này những người đi theo Hạ Phàm vào hậu viện có vệ trang một nhóm người, Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh một nhóm người đều là những người trực tiếp hoặc gián tiếp từng ra tay giúp đỡ Hạ Phàm. Người không sao chứ? Lý Tầm Hoan bước lớn đi tới, thấy sắc mặt Hạ Phàm có chút tái nhợt, kinh ngạc hỏi, lão bản vừa rồi đánh nhau với ai sao? Hạ Phàm còn chưa nói gì, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Gần như cùng lúc đó, Trương Tam Phong, Lý Tầm Hoan, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, vệ trang cùng những cao thủ khác đều cảm nhận được luồng khí tức đó, nhao nhao tập trung tinh thần nhìn ra. Chỉ thấy một nam tử trung niên thân hình sảng khoái, trên người treo nửa thanh một kiếm, bước vào hậu viện, cười hì hì nói, "Ôi chao, thật náo nhiệt quá." Độc Cô Cầu Bại cũng tới. Hạ Phàm thầm thở dài trong lòng, xem ra đại hội vấn đạo luận kiếm lần này, thực sự đã đến rất nhiều đại năng. Độc Cô Cầu Bại cũng coi như đã có giao lưu thiện ý với Hạ Phàm và vài người khác. Những người có mặt, ngoại trừ Điền Nôn có vẻ không thoải mái lắm, về cơ bản mọi người đều rất vui vẻ kết giao với cao thủ vừa mạnh mẽ lại vừa tùy tiện như vậy. Người sao lại tới? Hạ Phàm nhìn về phía cửa hậu viện, đầy vẻ nghi hoặc, ta không phải đã nói với Bảo Đình, người rảnh rỗi miễn vào sao? Ôi chao. Độc Cô Cầu Bại nghe lời Hạ Phàm nói, khuôn mặt phong trần lập tức nở nụ cười sảng khoái, ta nói với hắn là ta có chuyện cơ mật rất quan trọng muốn nói với tiên sinh, hắn liền cho ta bảo. Hạ Phàm tuy miệng nói người rảnh rỗi miễn vào, nhưng đã để Chu Chỉ Nhược thêm cho Độc Cô Cầu Bại một chiếc ghế, điều này coi như là chấp nhận Độc Cô Cầu Bại rồi. Lúc này, khu vực đình nghỉ mát trong nội viện lập tức trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Bình thường chưa bao giờ có nhiều người tụ tập như vậy, hôm nay đột nhiên có hơn 10 người, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Kiếm Ma tiên sinh có chuyện cơ mật gì muốn nói với ta vậy? Hạ Phàm nhìn Độc Cô Cầu Bại đang hàn huyên với Trương Tam Phong, mở miệng hỏi. Độc Cô Cầu Bại nghiêm nghị nói, Hùng Bá chưa chết. Hạ Phàm gật đầu, nghe tin Hùng Bá chưa chết, dường như không hề bất ngờ, mặc dù cú đập đó của ta đã đánh gãy toàn bộ xương ngực của hắn, ngay cả nội phủ tâm mạch của hắn cũng bị chấn thương, nhưng tu vi cảnh giới của Hùng Bá cao như vậy, bảo vệ tâm mạch, giữ lại một hơi thở, chỉ cần còn nội lực, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hóa ra tiên sinh không muốn giết hắn sao? Lâm Triều Anh có chút không vui nói, người đó âm hiểm xảo quyệt, giữ lại cuối cùng cũng là một mối họa. Hạ Phàm liếc nhìn Lâm Triều Anh. Khi xưa ta còn là một tên tiểu tử non nớt, cảnh giới và thực lực của Lâm Triều Anh khiến Hạ Phàm vô cùng khâm phục. Ngày nay, Hạ Phàm cuối cùng đã đạt đến độ cao ngang hàng với Lâm Triều Anh, nhìn nàng mất đi chút kính sợ, nhưng lại thêm vài phần đồng cảm. Dù sao, vừa rồi khi Hùng Bá đánh lén mình, Lâm Triều Anh, người vốn trọng nghĩa ghét ác, cũng đã có ý định ra tay, điều này khiến Hạ Phàm rất vui. Nếu ta muốn giết hắn, đã sớm một kiếm đâm xuyên cổ họng hắn rồi. Hạ Phàm thản nhiên nói, mặc dù phẩm tính người này cực kỳ kém cỏi, nhưng cũng không nhất thiết phải giết. Dù sao ta và hắn không thù không oán, hắn muốn ám toán ta đánh gãy xương hắn, coi như hòa rồi. Ta lại không ngờ, hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể trốn thoát khỏi vòng vây của nhiều người như thế. Hạ Phàm một truy đánh bay Hùng Bá ra xa mấy trăm trượng. Lúc đó đã có rất nhiều cao thủ võ lâm tạp nham muốn đến nhặt tiện nghi, trong đó không thiếu những người có thực lực khá. Nhưng trong tình huống như vậy, Hùng Bá thân mang trọng thương vẫn trốn thoát, Hạ Phàm cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, còn nghi ngờ liệu mình có ra tay chưa đủ nặng không. Đối với Hạ Phàm, Hùng Bá, kẻ bại tướng dưới tay, không đáng để bận tâm. Mặt khác, hắn cũng muốn thăm dò thiên mệnh của mảnh thiên địa này. Hiện tại, từ việc Hùng Bá có thể sống sót, Hạ Phàm đã hiểu thêm nhiều điều. Hơn nữa, giữ lại Hùng Bá, Hạ Phàm còn có mưu đồ khác. Còn về việc Hùng Bá muốn báo thủ, đối với nhân vật chính mà nói, đó chỉ là chuyện cười, bởi vì thực lực của hắn sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Một tên thái giám đã cứu hắn. Độc Cô Cầu bạn nói, lúc đó ta vừa hay bắt gặp tên thái giám đó gọi là Tào Công Công gì đó, hình như là người của Đại Minh triều đình Trung Châu, thực lực rất ghê gớm. Bất kể là nội công hay ngoại công, thậm chí là tiên tiên cương khí đều vô cùng tinh thuần. Hàng trăm cao thủ võ lâm bị hắn ba lần năm lượt đánh gục. Mắt Hạ Phàm hơi nheo lại, cười nói, giang hồ Trung Châu thế lực san sát, đông nam tây bắc đều có nhiều hào cường môn phái, nào là Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo, Vũ Nhạc kiếm phái. Nhiều môn phái như vậy mà cục diện vẫn được ổn định vững chắc, Thiên Hạ hội tọa trấn gần kinh đô, cũng coi như công lao không nhỏ. Hùng Bá uy trấn võ lâm, Thiên Hạ hội đã giúp giang hồ Trung Châu ổn định hơn rất nhiều. Cho nên triều đình không muốn Hùng Bá chết nhanh như vậy. Việc hắn còn sống để duy trì trật tự võ lâm, không để giang hồ hỗn loạn, mới là cảnh tượng thái bình mà Đại Minh triều đình Trung Châu muốn thấy. Mọi người chợt hiểu ra, không ngờ phía sau việc Thiên Hạ hội của Hùng Bá uy trấn võ lâm Trung Châu, lại còn có nhiều chuyện như vậy. Không ngờ trong triều đình cũng có cao thủ như thế. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, nhưng Hùng Bá không phải là kẻ dễ đối phó, chỉ sợ hắn hồi phục thương thế, triều đình không có cao thủ nào có thể áp chế hắn. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, trong Đại Minh hoàng cung, ngoài Tào Công Công và chư các chúng bảo long nhất tộc của hộ Long Sơn chẳng ra, còn có một lao thái giám vô danh không tiếng tăm. Người này đã sáng tạo ra Quý Hoa Bảo Điện, thực lực cũng cực kỳ mạnh, các ngươi không thể xem thường nơi hoàng đế ở. Hơn nữa, trong Đại Minh hoàng cung còn có cao thủ mạnh hơn. Mọi người nghe được những bí mật này đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ triều đình bề ngoài không có uy hiếp gì đối với giang hồ, không hề có cảm giác áp bách, nhưng sau lưng lại có chiến lược mạnh mẽ như vậy. Giờ đây nghe Hạ Phàm phân tích từng lớp, không phải là triều đình không quản được giang hồ, mà là triều đình căn bản không muốn quản. Chỉ cần giang hồ thái bình, nhân gian ổn định, triều đình vui vẻ thanh nhàn, hoàng đế chỉ cần dồn toàn bộ tinh lực vào việc chống lại các quốc gia khác là được. Tiên sinh quả nhiên thông hiểu thiên cơ, mọi việc trong vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay. Trương Tam Phong cười ha hả nói với Hạ Phàm, chậm rãi kéo thiếu niên Trương Vô Kỵ ra, nói, hay là tiên sinh chỉ điểm thêm cho tiểu đồ tôn ngoan ngoãn này của ta một chút. Ấy, ngươi làm thế là quá đáng rồi. Lâm Triều Anh nói với Trương Tam Phong, ta qua một thời gian nữa còn muốn để Dương Quá Thách đấu vị trí kiếm đạo tiềm long bảng của Trương Vô Kỵ. Ngươi bây giờ đã muốn đi đường tắt, nâng cao thực lực Trương Vô Kỵ, có cần mặt mũi nữa không? Nói rồi, Lâm Triều Anh túm lấy thiếu niên Dương Quá như bắt một con gà con, nói với Hạ Phàm, hay là tiên sinh cũng giúp ta chỉ điểm Dương Quá một chút đi. Hạ Phàm dở khóc dở cười, mấy người này là có ý gì vậy? Mặc dù quan hệ của mọi người có xích lại gần hơn một chút, nhưng chưa đến mức này đâu chứ. Chương 96, vị thánh thứ hai sau Khổng Thánh. Thủy Hoàng Đế, Giá Lâm. Chương 96, vị thánh thứ hai sau Khổng Thánh. Thủy Hoàng Đế, Giá Lâm. Trương Tam Phong nuốt dâu nói, chuyện của chỉ nhượng, lão hủ đã thay tiên sinh nói với phái Nga Mi rồi. Sau này phái Nga Mi tuyệt đối sẽ không đòi người từ tiên sinh nữa. Nhìn vào ân tình này, tiên sinh không nên chỉ điểm một chút sao? Lần này Hạ Phàm thực sự cạn lời. Ban đầu ta bắt cóc Chu Chỉ Nhượng, còn đang nghĩ sau này phải làm sao để nàng giải trừ quan hệ với phái Nga Mi. Giờ thì hay rồi, Trương Tam Phong đã nhanh chân hơn một bước tặng cho hắn ân tình này, Hạ Phàm nhất thời có chút khó xử. Chỉ điểm một chút cũng không phải là không được. Hạ Phàm nói, ông ngoại Trương Vô Kỵ không phải là ân tiên chính sao? Ngươi cứ để hắn đến Thiên Ưng giáo ở một thời gian, nhiễm một chút ma giáo khí tức, để chính đạo chi tâm thiên chân vô tà của hắn trở nên tinh xảo thông suốt. Cái người này thiếu không phải là nhập môn, mà là tâm nhãn. Ngươi hiểu không? Chờ tâm cảnh hắn được mài giũa tốt, như vậy về cơ bản coi như võ đạo đã hoàn thành được một nửa rồi. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, suy nghĩ kỹ thì Trương Vô Kỵ quả thực có chút ưu nhu quả đoán, không đủ dũng quyết cương mãnh, có chút lòng dạ đàn bà. Lời nói của Hạ Phàm, chúng ngay tim đen Trương Tam Phong. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trương Tam Phong mỉm cười xoa đầu Trương Vô Kỵ nói, vậy thì đợi sau khi đại hội lần này kết thúc, trên đường chúng ta quay về, sẽ đi một chuyến đến Quang Minh Đỉnh, để ngươi ở cùng ông ngoại ngươi một thời gian, có được không? Trương Vô Kỵ gật đầu, thái sư phụ nói sao thì làm vậy. Còn ta thì sao? Lâm Triều Anh mặt đen lại hỏi, ta vừa rồi suýt nữa ra tay giúp ngươi, ngươi cũng nợ ta ân tình rồi. Ngươi cũng chỉ điểm Dương Quá một chút đi. Hạ Phàm trực tiếp buông xuôi, chỉ tay về phía Độc Cô Cầu bại, phẩm tính Dương Quá cổ linh tinh quái, thực ra có chút tương đồng với kiếm ma, chi bằng để kiếm ma chỉ điểm một chút. Lời nói của Hạ Phàm khiến Độc Cô Cầu bại sáng mắt lên, lập tức nhìn về phía Dương Quá, liên tục gật đầu, thiếu niên này tư chất tú lệ, căn cốt cực dai, đúng là nhân trung long phượng, còn ưu tú hơn Trường Vô Kỵ không ít. Nếu hắn nguyện ý, ta truyền thụ hắn Độc Cô Cửu Kiếm cũng không tệ. Độc Cô Cầu bại vui mừng, nhưng Lâm Triều Anh lại không vui, hắn là đệ tử phái cổ mộ ta, hắn phải lấy nhập môn phái cổ mộ để thách đấu vị trí kiếm đạo tiềm long bảng của Trương Vô Kỵ phái võ đăng, chứng minh kiếm pháp phái cổ mộ ta không chỉ dừng lại ở vị trí thứ 10 thiên hạ. Nếu hắn dùng Độc Cô kiếm pháp của ngươi, thì tính là gì? Hạ Phàm chen vào nói, tiềm long bảng ta xếp là xếp người, không phải xếp kiếm pháp, cho nên Dương Quá dù thắng Trương Vô Kỵ bằng Độc Cô cửu kiếm, thì cũng không sao. Lâm Triều Anh mặt tối sầm, vậy ý của ngươi, chẳng phải là kiếm pháp phái cổ mộ ta không bằng kiếm pháp võ đăng sao? Ta lo, ngàn không nên vạn không nên, không nên giảng đạo lý với nữ nhân. Hạ Phàm trong lòng vô cùng cả lời, trọng tâm cuộc nói chuyện của Lâm Triều Anh này căn bản không cùng tên với mình. Kiếm pháp phái cổ mộ ngươi là song nhân kiếm pháp, khi hai người cùng sử dụng, kiếm pháp tinh xảo kỹ nghệ đạt đến mức hoàn mỹ, tự nhiên là không ai địch nổi. Hạ Phàm chỉ có thể tâng bốc Lâm Triều Anh một chút, nhưng bây giờ đang nói về đơn đả độc đấu, Dương Quá một mình thi triển Ngọc Nữ kiếm pháp uy lực giảm đi một nửa, hắn làm sao thắng được Trương Vô Kỵ? Ngọc Nữ kiếm pháp quả thực là tác phẩm đắc ý của Lâm Triều Anh, tinh túy kiếm pháp của nó cũng rất mạnh mẽ. Bằng không tiểu long nữ cũng không thể sau khi học được Tả Hữu Hô bát thuật, liền một mình áp chế được Kim Luân Pháp Vương. Nhưng uy lực của kiếm pháp này khi một người thi triển, Và khi hai người phối hợp thi triển, đó gọi là khác nhau trời vực. Hạ Phàm phân tích chính xác ưu nhược điểm của kiếm pháp phái của mộ, Lâm Triều Anh nhất thời nghẹn lời, nàng há miệng, nhất thời có chút do dự, nói như vậy, Dương Quá học kiếm pháp phái của mộ ta, ngược lại là phái của mộ ta đã làm lỡ kiếm đạo thành tựu của hắn rồi sao? Cũng không hẳn. Hạ Phàm nói, hắn thiên tư không tệ, ngươi cứ để hắn học hỏi và tiếp xúc nhiều với các nhập môn khác. Hắn thấy nhiều, dung hội quán thông nhiều võ học, nói không chừng sau này có thể tự mình bước ra con đường riêng của mình thì sao? Tiên sinh nói có lý. Vương Trùng Dương bên cạnh vội vàng nói, đợi sau khi đại hội lần này kết thúc, chúng ta sẽ truyền thụ hắn cửu âm chân kinh, tiên thiên công các loại, để giúp hắn tăng tiến võ học tu vi. Lâm Triều Anh vẫn một mình đứng đó không biết đang nghĩ gì. Bên này Độc Cô Cầu Bại cười nói với Trương Tam Phong, kể từ lần giao đấu với các hạ lần trước, kiếm đạo của ta càng thêm tinh tiến. Hơn nữa truyền nhân của ta ở Hoa Sơn đã lĩnh hội được tinh túy của ta, không lâu nữa sẽ lên núi võ đang thách đấu đồ tôn của ngươi, Trương chân nhân cần phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trương Tam Phong nuốt dâu cười, có phong thái của thần tiên, ngày đó giao thủ với kiếm ma, cảnh giới của ta cũng có sự để thăng. Hơn nữa ái đồ này của ta tư chất phi phàm, thực lực tuy còn kém, nhưng võ đạo kiếm pháp ý cảnh đã có 3 phần thần vận của ta, truyền nhân của kiếm ma các hạ nếu muốn đến, cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới phải. Độc Cô Cầu Bại đại hỉ, thật sao? Trương chân nhân có được giai đồ như vậy, khiến ta hâm mộ. Cứ như vậy, đến lúc đó bọn hắn mỗi người triển khai kiếm pháp chân nghĩa của ngươi và ta, mới là một trận đối quyết công bằng. Hạ Phàm ở bên cạnh cười mà không nói. Cơ duyên và nhập môn của Trương Vô Kỵ không biết phải nghiền ép lệnh hồ sung bao nhiêu lần. Mặc dù hiện tại Trương Vô Kỵ đã mất đi Cửu Dương thần công và Càn Khôn đại na di, nhưng vừa trở về đã được học thái cực quyền, kiếm, nền tảng được bồi dưỡng ngay từ nhỏ. So với Trương Vô Kỵ thiếu kinh nghiệm thực chiến, suốt ngày cầm đồ tối thượng mà vẫn đánh hòa trong dòng thời gian cũ, thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ riêng về nội lực, Hạ Phàm đã cho rằng lệnh hồ sung hiện tại chưa chắc là đối thủ của Trương Vô Kỵ sau khi khổ luyện thêm vài tháng. Trương Tam Phong hiện tại đích thân dạy dỗ Trương Vô Kỵ, khác hẳn với phiên bản Trương Vô Kỵ lang thang trước kia. Ngược lại, Dương Quá được Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương cùng nhau điều giáo, lại còn được truyền thụ cửu âm chân kinh các loại nhập môn, Dương Quá và Trương Vô Kỵ bây giờ mới là kình địch. Bên này náo nhiệt vô cùng, bên kia Vệ Trang và những người khác lại trầm mặc ít lời, chỉ có Xích Luyện thỉnh thoảng trêu chọc Lý Tâm Hoan. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Bạch Phượng đột nhiên mở miệng hỏi Lý Tâm Hoan, hạ lao bản từng âm thầm nói ngươi có thể vượt cảnh giới giết địch, ám khí thiên hạ vô song, là thật sao? Bạch Phượng cũng là ám khí cao thủ, hơn nữa khinh công vô song, được coi là tồn tại xuất sắc trong tiên thiên cảnh giới. Khi hắn dốc toàn lực chiến đấu, khinh công thậm chí có thể đạt đến mức phân thân. Lý Tầm Hoan đang uống rượu suýt nữa thì sặc, hắn đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn Hạ Phàm nghi hoặc hỏi, tiên sinh lại nói tốt cho ta sau lưng sao? Hạ Phàm mặt đen lại nhìn Vệ Trang, lời ta nói riêng với cái nhiếp là đừng chọc Lý Thám Hoa, sao ngươi lại biết? Quỷ quốc là tiểu môn phái. Vệ Trang chậm rãi nói, cho nên sự giao lưu giữa các môn nhân khá chặt chẽ, khi chúng ta thỉnh thoảng trao đổi riêng, hắn vô tình tiết lộ cho ta. Hạ Phàm một trận cả lời, các ngươi đánh nhau xong ở cơ quan hành, bây giờ quỷ quốc tung hoành lại làm hóa sau lưng rồi sao? Vệ Trang không trả lời, nhưng Bạch Phượng, Xích Luyện, Thiếu Tư Mệnh, Hiểu Động và những người khác bên cạnh hắn đều nhao nhao trợn trắng mắt. Quỷ quốc phái là tiểu môn phái, lời này ngươi Vệ Trang cũng nói ra được. Đang lúc mọi người trò chuyện trong bầu không khí vô cùng hòa hợp, Bao Đinh mặt đầy kinh hãi quỷ dị chạy tới, "Lão bản, làm gì vậy? Muốn đến chỗ tài cho chúng ta xem sao?" Hạ Phàm đẩy giá nướng thịt một chút nói. Bao Đinh muốn khóc không ra nước mắt, bên ngoài có một đại nhân vật đến, nói muốn vào chiêm ngưỡng tôn dung của lão bản. "Đại nhân vật?" Hạ Phàm nhíu mày, người nào dám tự xưng là đại nhân vật trước mặt nhiều cao thủ ở đây của chúng ta? Người mở đường phía trước là Nho Gia Tam Hiền Sĩ, Tề Lô Tam Kiệt Phục Niệm, Nhan Lộ, Trường Lương. Bao Đinh mồ hôi đầm địa nói, danh tiếng Nho Gia Tam Hiền tuy lớn, nhưng ở cái tổng võ thế giới này e rằng cũng chẳng có gì ghê gớm hơn Trường Chân Nhân và Kiếm Ma đâu nhỉ. Hạ Phàm nói, sư thúc của bọn hắn là Tuân Tử cũng đến rồi. Bao Đinh nói, lần này tất cả mọi người đều biến sắc. Người được mệnh danh là vị thánh thứ hai sau Khổng Thánh Thiên Hạ, Văn Đàn Chi Bút, lời nói thốt ra như vạn cân kinh lôi, người trong thiên hạ không ai không kính trọng, Tuân Tử, lại đến sao? Hạ Phàm vừa định nói gì đó, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Bao Đinh, địa vị chư tử bách gia tương đương nhau, cho dù là Tuân Tử đến, ngươi e rằng cũng không đến mức sợ hãi như vậy chứ? Có phải còn có người có thân phận địa vị tôn quý hơn cũng đến không? Bao Đinh mồ hôi như mưa, giọng nói gần như run rẩy, đúng vậy. Hán, ta, lão bản có muốn cho bọn hắn vào không? Hạ Phàm tức giận bật cười, Hoa Châu này đều là cương vực của hắn, ta nói không cho hắn vào, hắn sẽ không vào sao? Lời Hạ Phàm vừa thốt ra, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều phản ứng lại, người đến rốt cuộc là ai? Tiên sinh thông minh, vậy mà chỉ trong 3 lời 2 tiếng đã đoán ra. Ngay lúc này, 4-5 người chậm rãi đi tới từ cửa hậu viện. Người đi đầu mặc huyền hắc long bào, đội hắc kim quan, bích ngọc lưu ly châm cài giữa búi tóc, trông quý khí anh vũ bất phàm. Lần này, tất cả mọi người đều chấn động. Thủy Hoàng Đế, Giá Lâm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thủy Hoàng Đế mặc huyền hắc long bào, khoác tử kim đại hệ, chậm rãi bước tới từ hành lang hậu viện. Bên cạnh hắn là Nho Gia Tuân Tử Giản Mua Hiền Tử và Tần Quốc Thừa tướng Lý Tư. Phía sau Thủy Hoàng Đế và Tuân Tử là Nho Gia Tam Hiền Sĩ Tề Lô Tam Kiệt Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương, mỗi người đều đeo danh kiếm. Hạ Phàm vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, vì cái chết của Hàn Phi, Tuân Tử không ngỡ Lý Tư, nhưng không ngờ Thủy Hoàng Đế lại có uy thế lớn như vậy, lại có thể khiến Tuân Tử kề vai sát cánh. Còn bên quầy nướng thịt của Hạ Phàm, Chu Chỉ Nhược, Thiếu Tư Mệnh, Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan, Hiểu Mộng, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện, Điền Ngôn cùng gần 20 người, ai nấy đều vẻ mặt cổ quái, không ai ngờ rằng một phàm tâm tiểu ốc nho nhỏ lại có thể khiến Tần Quốc chi chủ Thủy Hoàng Đế, người uy chấn thiên hạ Cửu Châu, đích thân đến. Thủy Hoàng Đế và những người khác đi tới, thấy hạ phàm và mọi người đều đứng đó với vẻ mặt kỳ lạ, Lý Tư không vui mở miệng quát, "Bệ hạ ở đây, các ngươi còn không mau quỳ xuống nên đón." Thấy bầu không khí trong sân quỷ dị, hạ phàm không thể để tình hình trở nên tồi tệ, tránh cho cái quán mà hắn khó khăn lắm mới gây dựng được bị đập phá. Những người có mặt ở đây đều là giang hồ thất phu, không hiểu lễ nghi. Chư vị đều là đại nhân vật, thông hiểu cổ lễ, thâm minh đại nghĩa, sẽ không chấp nhặt với những kẻ thô lỗ thôn dã như chúng ta chứ? Hạ phàm chủ động chắn trước mặt mọi người, mở miệng nói, cho nên bọn hắn không muốn quỷ, ta nghĩ chư vị nên thông cảm. To gan. Lý Tư mở miệng nói, các ngươi có biết, bệ hạ nổi giận, sẽ như thế nào không? Hạ phàm quay đầu nhìn Lý Tâm Hoan. Thấy không thích hợp, lại quay đầu nhìn Độc Cô Cầu Bại, cuối cùng thấy thích hợp, âm thầm nháy mắt ra hiệu. Độc Cô Cầu Bại hiểu ý, hắn nghe răng cười, quanh thân đột nhiên tuôn ra một luồng khí lãng kinh thiên, một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên người Độc Cô Cầu Bại đột nhiên phát ra, thẳng tiến lên trời cao. Sau đó mọi người nhìn theo, chỉ thấy trên bầu trời kiếm mang rủ xuống, như mưa kiếm chút nước đổ ập xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi, một đạo kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại trực tiếp dẫn động thiên thế, tu vi cảnh giới của hắn. Ngay khi mọi người đang do dự có nên tìm chỗ trốn hay không, tránh bị mưa kiếm rơi xuống đánh thành sảng, thì những trận mưa kiếm đó đều tiêu tán giữa không trung, hóa thành vô số mảnh sáng lấp lánh bay đi, trông lại đẹp không tả xiết. Mọi người đều nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phàm tâm tiểu ốc vang lên dữ dội, rõ ràng đạo kiếm khí này của Độc Cô Cầu Bại cũng dọa cho những người bên ngoài sợ hãi không nhẹ. Chương 97, thiên hạ chưa cắt, vạn tộc lưu lạc, chấm muốn thống nhất lục hợp. Chương 97, thiên hạ chưa cắt, vạn tộc lưu lạc, chấm muốn thống nhất lục hợp. Hạ Phàm cười híp mắt nhìn Lý Tư, nói, gan của hắn quả thực rất lớn, nếu hắn nổi giận, ta quả thực không biết sẽ như thế nào. Lý Tư vừa rồi ám chỉ Thủy Hoàng Đế, cố gắng uy hiếp mọi người, nhưng bây giờ Hạ Phàm để Độc Cô Cầu Bại ra tay, trực tiếp phản chấn Lý Tư. Tuy nhiên, sắc mặt Thủy Hoàng Đế không hề lay động, tuân tử bên cạnh hắn càng khí bên như biển, sâu không lường được, mọi thứ xung quanh đều trở nên quỷ dị, bọn hắn căn bản không hề sợ hãi. Chỉ là trong lúc hai bên thăm dò lẫn nhau, Thủy Hoàng Đế đã đi đến bên quầy nướng thịt, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Phàm. Tiên sinh quả thực có phong thái lớn. Thủy Hoàng Đế chậm rãi mở miệng nói, "Chấm ba lần bảy lượt sai người mời tiên sinh đến Hàm Dương, muốn vấn đạo với tiên sinh, không ngờ tiên sinh vừa không đáp ứng cũng không rời đi, thực sự khiến chấm nghi hoặc." Hạ Phàm nhún vai, nói, "Hoàng đế bệ hạ mỗi lần đều sai người của La Vong cầm đao đến mời ta, ta làm sao biết chuyến này có nên đi hay không? Thậm chí kiếm thánh cái nhất đến, cũng là chém ta một trận trước, nhìn thế nào ta cũng thấy hoàng đế bệ hạ đối với ta dường như không mấy thân thiện." Ánh mắt Thủy Hoàng Đế hơi trầm xuống, nói, "Thật sao? Những chuyện này, chấm không hề hay biết." "Đây." Hạ Phàm quay đầu chỉ, nói, lại đây, chỗ rộng rãi lắm, đều chen vào cùng ăn chút gì đi." Thủy Hoàng Đế không hề câu nệ, trực tiếp ngồi xuống, tuân tử liền ngồi bên cạnh Thủy Hoàng Đế. Những người khác thấy Thủy Hoàng Đế ngồi xuống, cảm giác uy hiếp trong lòng mới hơi dịu đi một chút, cũng nao nao ngồi xuống. Tuy nhiên, sau khi ngồi xuống, không ai là không âm thầm đánh giá Thủy Hoàng Đế. Dù sao, nhân vật truyền kỳ này là tồn tại mà các đế hoàng Cửu Châu thiên hạ đều vô cùng kiêng dè và kính trọng, sự tò mò trong lòng cực kỳ mãnh liệt. Thủy Hoàng Đế đã đến, bây giờ mọi người không tiện tự mình nướng thịt nữa, dù sao loại công việc thủ công này lúc này phải do Bảo Đinh đích thân làm. Hạ Phàm nhìn Bảo Đinh, nói, "Này, không được hạ độc nha." Lời này vừa nói ra, dọa cho tất cả mọi người đều biến sắc, Bảo Đinh càng run tay, suýt nữa làm rơi cái giá. Thủy Hoàng Đế thì mặt không biểu cảm, không có bất kỳ phản ứng nào, tuân tử lại cười ha hả, "Tiểu Hữu nói chuyện quả thực thú vị." "Ta không nói đùa đâu." Hạ Phàm nghĩa chính luôn từ nói, "Các ngươi không phải đều điều tra rõ rồi sao? Bảo Đinh là đệ tử Mặc gia, Tần Quốc các ngươi hiện đang vây quét Mặc gia Dương Nghiệt, ta sợ hắn nhân cơ hội hạ độc." Mọi người nhất thời sắc mặt lại nghiêm trọng, không biết Hạ Phàm là nói đùa hay là nghiêm túc. Nếu trong quán chết người, sau này việc làm ăn sẽ không tốt đâu. Hạ Phàm nhìn chằm chằm Bảo Đinh nói, "Làm việc cho ta đàng hoàng, biết chưa?" Lúc này Bảo Đinh mồ hôi đầm địa, còn tâm trí nào khác nữa, chỉ có thể liên tục nói không dám không dám. "Đạo ngự hạ của tiên sinh, quả nhiên phi phàm." Thủy Hoàng Đế chậm rãi nói, "Thần quốc chỉ thế, tiên sinh có kế sách hay nào để tặng không?" Hạ Phàm nhìn Thủy Hoàng Đế với vẻ mặt hỏi han không giống giả vờ, lắc đầu, nói, "Công lao ngàn năm, bệ hạ muốn định đỉnh trong một đời, gấp gáp không thể đạt được." Thủy Hoàng Đế vốn luôn mặt không biểu cảm cuối cùng cũng lộ ra một tia nghi hoặc, lông mày hắn nhíu sâu lại, "Thiên hạ chưa cắt, vạn tộc lưu lạc, chấm muốn thống nhất lục hợp, tụ họp bát hoang. Kế sách hay của tiên sinh, chính là bảo chấm không được gấp gáp sao? Bệ hạ phải dựa vào dư liệt sáu đời mới có thể định đỉnh căn khôn. Bây giờ lại còn muốn dùng lực lượng một chiều, nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép xoay chuyển lực lượng tình đấu." Hạ Phàm nói, "Dục tốc bất đạt, quá mức thì không bằng không." Trên mặt Thủy Hoàng Đế lộ ra vẻ không vui. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, hắn gần như đã hỏi được vấn đề mà hắn muốn hỏi từ miệng Hạ Phàm. Câu trả lời của Hạ Phàm khiến Thủy Hoàng Đế vô cùng không hài lòng, nhưng Thủy Hoàng Đế không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, chấm cho rằng, nếu có tài trí của tiên sinh, phối hợp với lực lượng cả nước Tân Quốc, hoành đồ bá nghiệp của chấm, chưa chắc không thể thực hiện được. Hạ Phàm cười khổ nói, "Mọi người hình như đều hiểu lầm ta. Ta ngay từ đầu chỉ là một người kể chuyện, nhưng có người coi ta là võ lâm cao thủ, có người coi ta là thần quẻ đương thời, có người cho rằng ta có tài kinh bang tế thế. Nhưng, ta thực sự chỉ là một người kể chuyện mà thôi. Ta không có chí hướng cao xa gì, ta chỉ thích mỗi ngày ngồi ở đây, đàm tiên luận địa, cùng dân chúng vui vẻ mà thôi." Thủy Hoàng Đế nghe lời Hạ Phàm nói, trên khuôn mặt không biểu cảm lóe lên một tia dị sắc, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chấm hiểu rồi. Cái câu chấm hiểu rồi của Thủy Hoàng đế khiến đầu óc những người xung quanh vô cùng đau đớn. Vốn dĩ bọn hắn đang ở đây hóng chuyện, nghe Thủy Hoàng đế vẫn đạo cầu sách lược từ Hạ Phàm, làm thế nào để tranh đoạt thiên hạ. Nhưng sau một hồi phân tích của Hạ Phàm, Thủy Hoàng đế lại vẻ mặt hiểu rõ linh ngộ, khiến bọn hắn đau chứng vô cùng. Hiểu cái gì thì ngài nói ra đi chứ. Bọn hắn những người ngoài này đâu có hiểu tâm tư của Thủy Hoàng đế ngài. Ngài không muốn cố gắng thêm chút nữa, để Hạ Phàm phục vụ cho ngài sao? Sao lại một câu hiểu rồi là không nói nữa, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ cuộc sao? Tuy nhiên, khuôn mặt Thủy Hoàng đế luôn khiến người ta không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì. Hắn đã đưa cành ô liu cho Hạ Phàm, nhưng lại không tỏ ra khao khát hiện tại đến vậy, dường như đang thuận theo một loại thiên mệnh nào đó, có duyên thì thành, vô duyên thì tan. Thủy Hoàng đế giống như một hung thần hùng vĩ vừa tỉnh dậy từ hồng hoang, hắn ngồi đó, không nói gì, không làm gì, nhưng cảm giác gáp bách và uy hiếp vô hình vô chất không ngừng được phóng thích. Ngoại trừ Hạ Phàm vẻ mặt bất cần đời, những người khác ít nhiều đều cảm thấy không thoải mái. Lúc này Thủy Hoàng đế đột nhiên quay đầu nhìn Vệ Trang, mở miệng hỏi, nghe nói Vệ Trang tiên sinh hiện tại đang cấu kết với phản nghịch Mặc Gia. Không phải. Vệ Trang lạnh lùng nói. Toàn trường có bốn khuôn mặt lạnh lùng là Thủy Hoàng đế, Vệ Trang, Hiểu Ngộng, Thiếu Tư Mệnh, mọi người nhìn thấy đều lấy làm kỳ lạ, cảm xúc của một người dù có thiếu thốn đến đâu, sao lại có thể lạnh lùng đến mức này. Thủy Hoàng đế ú và nói, theo báo cáo của ảnh mật vệ của chấm, khi La Vong và Âm Dương Gia hỗ trợ thiết kỵ của chấm bắt giữ phản nghịch Mặc Gia, tiên sinh dường như đã ra tay tương trợ. Vô căn cứ. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là đang qua lại giao lưu với sư minh đồng môn, những người không liên quan bị cuốn vào, không liên quan gì đến ta. Tất cả mọi người nhìn Vệ Trang, đều âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng, có thể nói một cái cơ cứng nhắc một cách đường hoàng chính đáng như vậy, chỉ có một mình hắn mà thôi. Thủy Hoàng đế lại hỏi, lúc ở cơ quan thành, Vệ Trang tiên sinh nguyện ý vì đế quốc hiến lực, vì sao ngày nay lại muốn đối đầu với đế quốc? Thù lao ở cơ quan thành còn chưa trả, hợp đồng lao động tự động chấm dứt. Vệ Trang lạnh lùng nói, hơn nữa người quỷ cốc phái muốn làm gì, không cần nghe lệnh bất kỳ ai. Người quỷ cốc phái quả nhiên cứng rắn. Mọi người trong lòng đều cộng điểm cho người quỷ cốc phái. Lý Tư bên cạnh Thủy Hoàng đế lo lắng, nếu để Thủy Hoàng đế hiểu lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Thủy Hoàng đế nhẹ nhàng đưa tay ngăn Lý Tư giải thích, hắn nhìn Vệ Trang nói, năm đó gặp gỡ tiên sinh, lúc đó trong lòng mỗi người đều ôm chí thiên hạ, chỉ là con đường của mỗi người cuối cùng khác nhau. Xa cách nhiều năm chấm đã quét sạch lục quốc, thống ngự bốn phương. Ngày nay ta đã hoàn thành chí hướng lưu xa năm xưa của tiên sinh có nguyện ý vì chấm củng cố thiên hạ bát hoang bằng lợi khí răng nanh của mình không? Mọi người trong lòng khá kinh ngạc. Không ngờ Thủy Hoàng đế lại có duyên nợ như vậy với Vệ Trang. Đối mặt với sự chiêu mộ của Thủy Hoàng đế, Vệ Trang sẽ lựa chọn như thế nào? Hạ Phàm chú ý thấy, khoảnh khắc Vệ Trang ngẩng đầu nhìn Thủy Hoàng đế, ánh mắt hắn lướt qua Trương Lương bên cạnh Thủy Hoàng đế, động tác này vô cùng tinh tế. Vệ Trang nhìn thẳng vào Thủy Hoàng đế, thản nhiên nói, tung hoành bản hợp, làm loạn thiên hạ, tính phục tứ hải. Sư ca năm đó đã lựa chọn ngài, theo môn quy quỷ cốc, ta không thích hợp đưa ra lựa chọn tương tự. Hạ Phàm khinh bị liếc nhìn Vệ Trang, tên khốn ngươi nói nhảm quả nhiên cũng ra vẻ đứng đắn. Mặt Thủy Hoàng đế cuối cùng cũng trầm xuống. Hôm nay hắn đến đây, hai người hắn muốn chiêu mộ lại đều từ chối hắn. Khoảnh khắc này, cảm giác gáp bách vô hình vô chất từ trên người Thủy Hoàng đế tuôn ra, như thể bất cứ lúc nào trời đất cũng sẽ sụp đổ, thần sắc tất cả mọi người đều ngưng trọng. Ngay khi bầu không khí đạt đến điểm đóng băng, Hạ Phàm mở miệng, "Ôi chao, hai tên mặt liệt các ngươi, nói chuyện đều cổ hủ chết chóc như vậy, thật vô vị. Đừng nói chuyện đại sự gia quốc thiên hạ nữa, nói chuyện gì thú vị hơn được không? Ngươi có thể trường sinh không?" Thủy Hoàng đế mở miệng hỏi. "Ngươi hỏi như vậy dễ làm cuộc trò chuyện chết đi lắm." Hạ Phàm đối mặt với vấn đề của Thủy Hoàng đế, vô cùng bất đắc dĩ, ngươi đổi sang chủ đề khác đi. Thương Long thất tốc là gì? Thủy Hoàng đế lại hỏi. Chúng ta quay lại vấn đề người có thể trường sinh không đi. Hạ Phàm lúc đó theo bản năng nắm chặt chiếc ghế dưới mông, mẹ nó nếu không phải bên cạnh có một tuân tử thâm sâu như vực thẳm, ý như tứ hải, sâu không lường được, Hạ Phàm thực sự muốn ném chiếc ghế vào đầu Thủy Hoàng đế. Người này là cố ý phải không? Rõ ràng biết mình xưa nay không thích nói về vấn đề này, lại cứ cố tình hỏi ở đây. Nhưng vấn đề người có thể trường sinh không, vừa được đưa ra, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tới, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Chuyện thành tiên mà Hạ Phàm thường kể, có thực sự tồn tại không? Khuôn mặt Thủy Hoàng đế vốn luôn không biểu cảm cuối cùng cũng có chút lay động, ánh mắt lạnh lùng bùng lên ánh sáng rực rỡ, như thể một con rồng trầm tịch vừa tỉnh giấc. Xin tiên sinh giải đáp. Thủy Hoàng đế mở miệng nói. Phàm nhân có thất tình lục dục, chú lực lượng ngũ tạng lục phủ, tình người có biến, mới có thế sinh cơ bừng bừng. Hạ Phàm chậm rãi mở miệng nói, nhưng tình dục không diệt, khó ngộ đại đạo. Muốn tu vô thượng tiên pháp, phải nghe được đại đạo thần cơ, khó như lên trời. Vậy hạ có nguyện ý vứt bỏ tất cả, tu đạo thành tiên không? Ánh mắt rực rỡ vừa bùng lên của Thủy Hoàng đế lập tức trở nên phẫn nộ sắc bén. Quyền hành thiên hạ này, làm sao có thể từ bỏ? Trường sinh mà hắn muốn, chính là để uy phục tứ hải thống ngự Cửu Châu. Nếu người trường sinh, nhưng lại mất đi thất tình lục dục, ngay cả quyền hành trí cao cũng không còn, vậy thì trường sinh này còn ý nghĩa gì? Khác gì một cái xác không hồn. Trường sinh pháp này của tiên sinh, từ đâu mà có? Làm sao biết được? Thủy Hoàng đế tỏ ý không tin cái phương pháp diệt trừ thất tình lục dục mà đắc đạo thành tiên này của Hạ Phàm. Phái Thục Sơn đó. Hạ Phàm nói, người phái Thục Sơn đều tu loại đạo pháp tuyệt tình này. Chặt đức chấp nghiệm, đắc đạo thành tiên chính là phong cách của môn phái bọn hắn. Những người đã ở bên Hạ Phàm lâu, từng trải qua chuyện của Việt nữ A Thanh và Diệp Cô Thành, lập tức thầm mặc niệm cho hai người này trong lòng. Hạ Phàm lại lừa bọn hắn đến cái nơi đó, xem ra dù sau này bọn hắn tu thành đại thần thông trở về, cũng sẽ bị giá trị quan méo mó của phái Thục Sơn mài mòn hết thể chấp nghiệm. Chấm không muốn tu đạo, nhưng chấm cũng muốn trường sinh. Thủy Hoàng đế trầm giọng nói, thì ra là vậy. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, cách này cũng không phải là không có, chỉ là hơi nguy hiểm. Tất cả mọi người lập tức nín thở, Hạ Phàm quả nhiên cái gì cũng biết sao. Xin tiên sinh chỉ điểm. Giọng điệu nói chuyện lần này của Thủy Hoàng đế cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Thiên hạ có Long Thần, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Hỏa Kỳ Lân tứ đại kỳ thú. Hạ Phàm mở miệng nói, bí quyết trường sinh nằm trong số đó. Chương 98, ngày kinh thụy. Thần Long hiện thân. Chương 98, ngày kinh thụy. Thần Long hiện thân. Trong cái tổng võ thế giới này, ngay cả những chuyện như nghịch lý thời gian cũng có thể dung hợp, vậy thì tứ đại thụy thú trong thế giới Quan Phong Vân cũng tuyệt đối tồn tại. Chỉ cần tìm thấy dấu vết của chúng trên bản đồ Cửu Châu thiên hạ, thì vấn đề trường sinh sẽ không còn khó khăn nữa. Nghe lời Hạ Phàm nói, một nửa người sắc mặt trở nên kinh bị, một nửa trở nên không vui, Thủy Hoàng đế càng lộ vẻ giận dữ. Làm sao vậy? Hạ Phàm thấy sắc mặt mọi người khác thường, kinh ngạc hỏi, người muốn trường sinh là các ngươi, ta bây giờ đã chỉ cho các ngươi một con đường sáng, sao sắc mặt các ngươi đều như thể ta đang lừa các ngươi vậy? Thụy thú chỉ là lời đồn trong truyền thuyết thôi phải không? Tuất Tử, người cơ bản không mấy khi mở miệng, ngay cả khi ngồi ở đây cũng vẻ mặt thần du vật ngoại, đột nhiên mở miệng nói, nếu thế gian thực sự tồn tại thụy thú, chẳng phải sẽ trở thành vật mà người trong thiên hạ đổ xô theo đuổi, làm sao có thể tồn tại trên đời? Long thần này, mười giáp tử mới hiện thân vào ngày kinh thụy. Người thường dù muốn tìm cũng không sống nổi qua một chu kỳ kinh thụy. Hạ Phàm nghe răng cười nói, còn Huyền Vũ trấn áp khí vận thiên hạ, áp chế tứ phương hồng lưu trừ hai, hành tung bất định cực kỳ khó theo dõi. Chỉ có Phượng Hoàng chú ngụ ở Ngô Đồng và Kỳ Lân trấn áp Long mạch hoàng đế thứ nhất, là có dấu vết để tìm. Thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng Hạ Phàm đang trêu chọc, nói bừa, không ngờ Hạ Phàm lại nói về bí ẩn một cách có căn cứ như vậy. Thế gian thực sự có thủy thú? Thủy Hoàng đế trầm giọng hỏi. Mọi người gọi chúng là thủy thú. Nhưng theo ta được biết, bốn con này con nào cũng hung bạo hơn con nào. Có phải là thủy hay không ta không dám chắc, nhưng có thể trường sinh thì có khả năng. Hạ Phàm nói. Thủy Hoàng đế khó phân biệt thật giả, dù sao trường sinh chi đạo là điều vô số người theo đuổi từ ngàn xưa, nhưng chưa từng có ai thành công. Hắn nhìn về phía Tuân Tử. Tuân Tử là nho gia chi thánh nổi tiếng nhất thiên hạ, trí tuệ trong lòng Tuân Tử vượt xa người thường. Như lời tiên sinh nói, thủy thú này thực sự có thể giúp người trường sinh, vì sao thế gian không có ai truy tìm? Tuân Tử hỏi Hạ Phàm. Ai nói không có người truy tìm? Hạ Phàm nói, Hùng Bá bị ta đánh tàn phế hôm nay, đệ tử Nhiếp Phong của hắn vẫn còn ở bên ngoài. Tổ tiên mấy đời nhà hắn đều có duyên nợ với Hỏa Kỳ Lân. Hắn thậm chí còn nhiều lần đích thân tiếp xúc với Hỏa Kỳ Lân. Lời này vừa nói ra, Tuân Tử vốn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên cũng động dung, bởi vì trên đời thực sự tồn tại thủy thú, hơn nữa còn được chứng thực là có người tiếp xúc qua. Thế gian có người nào bắt được tứ đại thủy thú, đạt được trường sinh chưa? Thủy Hoàng đế mở miệng hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người có mặt đều vô cùng tò mò. Điều này là khẳng định rồi. Nếu không có ai trường sinh được, làm sao ta biết được chứ? Nhưng hôm nay ta không muốn nói về người, chỉ muốn nói về thủy thú. Hạ Phàm nói, thủy thú thật sự có thể giúp trường sinh. Sắc mặt Thủy Hoàng đế cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh, trong mắt hắn bùng lên ánh sáng cần thiết, xin tiên sinh chỉ điểm. Thủy thú sở hữu thực lực cường đại. Ví dụ như Hỏa Kỳ Lân chỉ cần chân nguyên không diệt, dù chết mấy lần cũng có thể phục sinh. Long thần bạo ngược hung tàn làm hại vô số người, hơn nữa chiến lực khủng bố, ngay cả khi ngươi có thiên nhân cảnh giới trong truyền thuyết cũng không làm gì được nó. Huyền Vũ hành tung bất định, lại là thủy thú trấn áp hai hỏa thiên hạ, giết nó là điểm bất tường. Chỉ có Phượng Hoàng chú ngụ ở Ngô Đồng, có dấu vết để tìm. Hạ Phàm trầm giọng nói, tuy nhiên Phượng Hoàng cũng rất đáng sợ. Tinh nhuệ nhất của Đại Tần là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sao? Ta nghĩ toàn bộ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh phái lên, cũng chưa chắc có thể giết được nó. Thiên nhân cảnh giới, trong truyền thuyết là cảnh giới vượt qua giới hạn của nhân loại đại tông sư, bước ngày cuối cùng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, là tồn tại thực sự có thể nhìn trộm thiên đạo. Đó đã không còn là phàm nhân chi cảnh nữa, đó đã là ngưỡng cửa có thể ngăn cản 99,9% người trên thế giới này. Thiên nhân cảnh giới đã không còn là mượn thế thiên tượng, mà là thực sự chạm đến cảnh giới huyền diệu hơn. Nhưng thực lực như vậy, vẫn không đánh lại thủy thú sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Nếu nói tìm kiếm thủy thú vô cùng gian nan, vậy thì tìm được rồi làm sao đánh bại thủy thú, lại là một vấn đề càng khó khăn hơn. Khoảnh khắc này, bất kể là Thủy Hoàng đế, hay Nho Gia chúng nhân, hay Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại và những người khác đều im lặng. Hạ Phàm đã giải đáp cho bọn hắn trường sinh chi đạo, nhưng con đường này gian khổ, chẳng khác gì con đường tu đạo thành tiên phải vứt bỏ thất tình dục. Sau một hồi trầm mặc kéo dài, ánh mắt Thủy Hoàng đế cuối cùng cũng có chút cô đơn rủ xuống, sau đó hắn đứng thẳng người, chậm rãi đi đến mép đỉnh, không biết đang nghĩ gì. Mọi người đừng ngẩn ra nữa. Hạ Phàm mở miệng phá vỡ sự im lặng, lại đây, đều ăn chút gì đi. Thủy Hoàng đế ở đây, cảm giác gáp bách quá mạnh, mọi người trong lòng bị đè nén, không ai muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này Thủy Hoàng đế quay đầu nhìn Hạ Phàm, hỏi, tiên sinh dường như cái gì cũng biết, ngay cả trường sinh pháp cũng rõ, cũng không phải cái gì cũng biết. Hạ Phàm cười ha hả nói, nếu Hoàng đế bệ hạ hỏi ta ngươi đoán xem chấm có cho ngươi một con đường sống hay không, cái này ta liền đoán không ra rồi. Thủy Hoàng đế vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra một nụ cười xảo quyệt hiếm thấy, sau đó Huyền Hắc Long bào khẽ phất một cái, nói, tiên sinh bảo trọng, nếu chấm ngày sau còn có lúc cần tiên sinh giúp giải đáp, xin tiên sinh lúc đó đừng tiếc lời tương trợ. Nói rồi, Thủy Hoàng đế xoay người bước lớn đi ra ngoài. Tuân Tử ánh mắt chứa đựng thâm ý nhìn Hạ Phàm một cái, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy đi theo bên cạnh Thủy Hoàng đế rời đi. Tề Lỗ Tam Kiệt cũng xách kiếm đi theo, bọn hắn chuyến này đến, một câu cũng chưa từng nói. Thấy Thủy Hoàng đế cuối cùng cũng rời đi, Bào Đinh lập tức như người bị rút hết sức lực, đổ sụp xuống bên cạnh đỉnh, mồ hôi toàn thân như mưa.